Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 1, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 1, thiên huyền lịch 1.0245, cuối mùa hè đầu mùa thu, mưa gió đột nhiên đến. Đại Tần quốc Xương Châu thành địa giới, tiếp giáp thành Quách Tam Thanh sơn mạch, giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh mưa lớn màn mưa bên trong. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu dày đặc rơi đập, đập nện tại bốn lượn đường núi, thanh thúy tươi tốt rừng lá bên trên, đôn đốp rung động. Khe núi dòng suối vốn từ róc rách, chịu cái này mưa to rót, trong khoảnh khắc thủy thế tăng vọt, vận đục nước sông cuốn theo đoạn nhánh lá rách lao nhanh mà xuống, đụng chạm lấy bên bờ nham thạch, kích thích vô số vận đục gợn sóng. Đình viện bên trong những cái tia rộng lớn lá chuối tây, càng là bị ngăn trở đến thất linh bất lạc, tản tạ không chịu nổi. Chỉ có rơi vào đạo kiếm tông những năm kia lâu dài không sửa chữa ngói đen trên nóc nhà giọt mưa, không cam lòng theo hàng ngói hội tụ thành dòng, rầm rầm chảy xuống, phản phất tại nói một loại nào đó không cam lòng cùng tịch liêu. Đạo kiếm tông phía sau núi, bị coi là tông môn cấm địa tổ địa chỗ sâu, một chỗ bị kỳ dị mây mù lâu dài bao phủ tiểu viện phòng ngủ chính bên trong, Lâm Diệp Tú từ một chàng ngơ ngơ ngác ngác dài rằng giặc hắc ám bên trong, khó khăn mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là xa lạ cảnh tượng, chạm trổ bằng gỗ nóc giường, hơi có vẻ cũ kỹ lại xử lý sạch sẽ màu xanh ghi chép màn, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp đàn hương cùng cũ vật liệu gỗ trầm tĩnh khí tức. Hắn đông nhiên ngồi dậy, động tác bởi vì thân thể suy yếu cùng ý thức hỗn loạn mà có vẻ hơi trì trệ. Ngắm nhìn một phía, đây là một gian bày biện cực kỳ đơn giản cách cổ gian phòng, một tấm cứng rắn tấm giường gỗ, một phương dựa vào tường thấp quầy, một tấm trưng bày gương đồng bàn gỗ, ngoài ra liền lại không vật dư thừa. Một mặt trong phòng, lại mơ hồ lộ ra một cô khó nói lên lời cổ phát cùng trang nhã. Đinh, lao tổ hệ thống kích hoạt bên trong, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Nghe lấy trong đầu truyền đến tựa như ảo mộng âm thanh, Lâm Diệp Tú bóp chính mình một cái. Không phải đang nằm mơ chứ? T, đau. Nơi này là nơi nào? Ta không phải ở nhà. Chơi đùa sao? Hắn ánh mắt khô khốc mà mê man, ký ức mảnh vỡ giống như nước thủy triều tràn vào, mang theo mãnh liệt cảm giác hôn mê. Hắn nhớ tới chính mình, là một cái đến từ thế kỷ 21 thanh niên bình thường, cuối tuần ban đêm chính trạch tại trong nhà, trầm mê ở một món tên là tối cường tổ sư điện thoại tu tiên trò chơi. Vì xung kích cái nào đó phó bản cửa ải, hắn một bên sạc điện cho điện thoại, một bên hết sức chăm chú thao tác. Sau đó, chính là một trận kịch liệt tê liệt cảm giác, mắt tối sầm lại, mất đi tất cả cảm giác. Tỉnh nữa đến, đã là nơi đây. Ta, điện giật, chết rồi. Hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình đôi này trắng non toan dài, khớp xương rõ ràng, lại rõ ràng không thuộc về mình tay, lại sờ lên bóng loáng không cần. Tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt, một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, xuyên qua, hắn dây rủi lấy xuống giường, bước chân phủ phiếm đi đến mặt kia mở nhạt trước gương đồng. Trong gương chiếu ra một tấm khuôn mặt xa lạ, ước chừng 20 tuổi niên kỷ, khuôn mặt như vẽ, sống mũi thẳng tắp, môi sát mở nhạt, màu da là lâu dài không thấy ánh mặt trời trắng xám. Mặc dù mang theo bệnh phía sau tiểu thụy, lại khó nén trời sinh thanh nhã tuấn giật. Cái này tối ra, thật tốt. Lâm Diệp Tú tự lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy, thật đáp câu nói kia, mạnh thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn giật giật trên thân vật liệu tinh tế, làm công coi trọng cổ đại ngủ áo, xem ra nguyên chủ vẫn là người có tiền. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi kinh hỉ rất nhanh bị to lớn nghi hoặc cùng bất an thay thế. Hắn tính toán đào móc cổ thân thể này nguyên chủ ký ức, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, chỉ có một ít vụn vặt mơ hồ, không cách nào bắt giữ đoạn ngắn, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, càng là dùng sức hồi tưởng, càng là đầu đau muốn nước, suy nghĩ hỗn loạn như tê dại. Hắn đẩy ra cửa phòng, quyết định trước thăm dò một chút cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Tiểu viện không lớn, hoa ước chừng một khắc đồng hồ liền đi dạo toàn bộ. Tiên viện một khỏa cành lá rậm rạp cây đào đặc biệt làm người khác chú ý, trên cây treo đầy sung mãn thủy nhuận, hiện ra vàng hồng nhạt quả đào, tản ra mê người mùi trái cây. Dưới cây sắp đặt một bộ bằng đá cái bàn, mặt ngoài bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng. Hậu viện thì mở mấy bể vườn rau, đáng tiếc sớm đã hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Bên cạnh còn có một phương hồ nước, ao nước trong suốt, mấy đôi xanh cá chép ở trong đó khoan thai tới lui. Hắn tỉnh lại, gian phòng là phòng ngủ chính, hai bên đều có mấy gian sương phòng. Trong viện còn có một gian thư phòng, bên trong dựa vào tường đứng thẳng mấy cái kệ sách cao lớn, phía trên bày đầy đóng chỉ cổ tịch. Thư phòng bề sau thì là một gian phòng bếp cùng một gian cánh cửa đóng chặt, lộ ra kim loại ý lạnh rèn đúc nhà. Cuối cùng không phải một nghèo hai trắng. Lâm Diệp Tú cảm thấy an tâm một chút, ít nhất tạm thời có cư trú chỗ. Hắn dạo chơi hướng đi cái kia quạt nhìn như bình thường cửa sân, muốn đi ra xem một chút cái này thế giới mới. Nhưng mà, liền tại ngón tay của hắn sắp chạm đến cánh cửa một khắc này, dị biến nảy sinh. Một cỗ vô hình lại cứng cỏi vô cùng lực lượng, nhu hòa mà kiên cố cản trở hắn động tác. Trước cửa không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, giống như một bức trong suốt vách tường, đem hắn vững vàng giam cầm tại cái này phương tiểu viện bên trong. Cái này, đây là Lâm Diệp Tú trong lòng hoảng hốt, dùng sức đẩy đi, cái kia tường không khí không núc nhích tí nào. Hắn lại đếm thử đá lên một khối hòn đá nhỏ nhìn về phía cửa sân, cục đá đồng dạng ở giữa không trung bị ngăn cản, sau đó vô lực rớt xuống đất. Nhìn qua cái này hoàn toàn làm trái hắn kiếp trước 30 năm nhận biết vật lý pháp tắc cảnh tượng, một ý nghĩ tựa như tia chớp vạch qua trong đầu của hắn, tường không khí, kết giới. Cái này, đây tuyệt đối không phải bình thường cổ đại thế giới. Ta đây là xuyên qua đến tu tiên thế giới. Vừa rồi trong đầu âm thanh không phải nghe nhầm, không cách nào rời đi tiểu viện. Hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, càng thêm cẩn thận lục soát viện lạc mỗi một cái nơi hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới manh mối hoặc đường ra. Phòng ngủ chính bên trong, trừ chiếc gương đồng kia, duy nhất dễ thấy chính là một cái tựa tại góc giường liền vỏ trường kiếm. Chôi kiếm dùng hơi có vẻ cũ nát vải trắng quấn quanh, vỏ kiếm tựa hồ là tốt nhất tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo, nắm trong tay ôn nhuận trầm thực, cảm nhận vi phạm. Hắn thử nghiệm rút kiếm, vô luận hai tay dùng lực như thế nào, thậm chí kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân kiếm kia lại giống như cùng vỏ kiếm đúc làm một thể, không nhúc nhích tí nào. Trong thư phòng sách vợ ngược lại là rực rỡ muôn màu, trên giá sách chất đầy các loại điện tịch. Hắn tiện tay rút ra mấy bản, chỉ thấy trang sách bên trên văn tự lại cùng hắn kiếp trước nghiên cứu qua chữ tiểu truyện tiểu chữ cực kỳ tương tự. Vô cực tâm pháp chân giải thiên thủy kiếm pháp hoàng cực kinh thế thương thiên đạo huyền chương. Chỉ là những ngày tên sách, liền rõ ràng một cỗ bất phàm khí tức. May mắn kiếp trước xem như thư pháp kẻ yêu thích, nhận biết chữ tiểu truyện, nếu không tại cái này thật thành mắt mù. Gen đúc trong phòng, trưng bày không ít đen nhánh, hiện ra kim loại sáng bóng tài liệu, hắn miễn cưỡng nhận ra trong đó có hắc thiết, thanh đồng, ô thiết, càng nhiều thì hoàn toàn không biết. Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 2, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 2, giữa phòng, đứng sừng sững lấy một tòa ước chừng một người cao màu tím rèn đúc lô, tạo hình cổ phác, thân lò khắc rõ hoa văn phức tạp, nhưng xúc tu lạnh buốt, hiển nhiên đã bỏ hoang nhiều năm. Phòng bếp bên trong, vại gạo bên trong còn có nửa vại gạo trắng, bình gốm bên trong đựng lấy ngưng kết mỡ heo, kệ bếp nơi hẻo lánh chất đống chút tuổi khô. Giếng nước bên trong nước mát lạnh ngọt nào. Tổng hợp tất cả tin tức, Lâm Diệp Tú cho ra một cái khiến người hệ bại kết luận, thật sự là trời sập bắt đầu a. Không có nguyên chủ ký ức, không có siêu phàm lực lượng, bị vây ở cái này ra không được viện tử bên trong. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là tiền viện cây kia cây đào kết đầy trái cây, còn có phòng bếp bên trong điểm này tồn lương thực, không phải vậy ta sợ là thật phải chết đói ở chỗ này. Tuyệt vọng bên trong, hắn nhớ tới trước khi hôn mê trong đầu đạo kia kỳ dị thanh âm. Đúng rồi, hệ thống, người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất hệ thống. Hắn giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, ở trong lòng điên cuồng la lên, hệ thống ngươi ở đâu? Tăng thêm xong chưa? Mau ra đây a. Đinh, ký chủ ngài tốt, lao tổ hệ thống kích hoạt bên trong. Khi tiến lên độ 1, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Một đạo băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc âm đúng lúc đó trong đầu vang lên, xác nhận cũng không phải là ảo giác, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vô luận hắn về sau làm sao kêu gọi, khẩn cầu thậm chí uy hiếp, cái kia hệ thống thanh âm nhắc nhở không còn có vang lên, thanh tiến độ cũng gắt gao dừng lại tại 1. Ta ít đi. Cái gì phá hệ thống? Lâm Diệp Tú chán nản ngã ngồi ở dưới cây đào trên băng ghế đá, nhìn qua bị vô hình kết giới ngăn cách bầu trời, một loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác bất lực sâu sắc chiếm lấy hắn. Tam Thanh Sơn Mạch kéo dài ngang dọc, vượt ngang Đại Tần Quốc ba quận chi địa, chính là quốc cảnh bên trong số một hùng vĩ hệ thống núi. Trong đó cao nhất Phi Tiên Phong, càng là quanh năm mây mù quần quanh, truyền thuyết từng có kiếm tiên nơi này phi thăng gọi tên Phi Tiên Phong. Cái này Phi Tiên Phong chính là đạo kiếm tông từ xưa đến nay sơn môn vị trí. Bây giờ Đại Tần Quốc tại đương kim Tần Vương Doanh Xuyên thống trị bên dưới, quốc lực chính phát triển không ngừng. Doanh Xuyên lòng ông chí lớn, nội tu chuẩn mực, chăm lo quản lý, bên ngoài thiện binh giáp, có càn quét thiên hạ, bao gồm hết vũ nội hùng tâm. Đã từng áp đảo vương triều bên trên, siêu nhiên vật ngoại các đại tu tiên tông môn, theo gần ngàn năm đến thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, sớm đã không còn ngày xưa hô phong hoán vũ, tả hữu vương triều thay đổi huy hoàng. Đạo kiếm tông chính là cái này thời đại dòng lũ bên dưới, một cái rất có đại biểu tính ảnh thu nhỏ. Theo tông môn còn sót lại điện tịch ghi chép, mấy vạn năm trước, đạo kiếm tông chính là uy chấn thiên huyền giới nhất phẩm tiên môn, cầm chính đạo người cầm đầu. Thanh thế nhất long thời điểm, tông môn bên trong kiếm tiên xuất hiện lớp lớp, kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, kiếm quang rét lạnh mười cửu châu. Chỉ cần điều động một tên đệ tử tầm thường xuống núi, thế tục vương triều đế vương đều muốn lấy đệ tử lễ đối đãi, tôn xưng một tiếng tiên sư. Mỗi khi gặp đạo kiếm tông cử hành khai sơn đại điện hoặc là kiếm tổ tế điện, toàn bộ thiên huyền giới cường giả, các phương cự phách đều sẽ tụ tập Tam Thanh Sơn, chỉ vì thấy tiên tông phong thái, hoặc là cầu được một tia kiếm đạo cơ duyên. Nhưng mà, Thương Hải Tam Điện, lúc rời đời dễ, đã từng huy hoàng đều đã trở thành ố vàng trang sách bên trên mơ hồ ghi chép, chỉ cung cấp hậu nhân tưởng nhớ tưởng tượng. Bây giờ đạo kiếm tông sơn môn rách nát, cung điện sụp đổ, đệ tử thưa thớt, truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Đã từng bao trùm cả tòa Tam Thanh Sơn mạch hộ sơn đại trận sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, chỉ còn lại chủ phong lên mấy chỗ tàn tạo biệt lạc, một tòa lung lay sắp đổ tàng kinh các cùng với một chút sung làm phòng khách nhà tranh, miễn cưỡng duy trì lấy tông môn hình dạng và cấu tạo. Tông môn đại điện bên trong cung phụng đạo tổ cùng kiếm tổ thượng thần, cũng là quanh thân che kín vết dạng, kim sơn chóc từng mảng, một bộ lâu năm không sửa chữa, thương hỏa lạnh lẽo thê thảm cảnh tượng. Giờ phút này, đạo kiếm tông đương nhiệm tông chủ Lâm Mậu Tài, chính bản thân một kiện rửa đến trắng bệnh, đánh mấy cái miếng vá đạo bào màu xám, đầu kéo truyền thống thái cực búi tóc, ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị bồ đoàn bên trên. Cứ việc hắn cố gắng thẳng lưng, duy trì lấy một tông chi chủ uy nghiêm, nhưng hai đầu lông mày cái kia tan không ra vẻ u sầu cùng khỏe mắt khắc sâu nếp nhăn, lại bại lộ tông môn hiện trạng quân bách. Đứng hầu tại bên cạnh hắn, là hắn trước kia nhận nuôi ba cái cô nhi, đều là theo hắn họ Lâm, đồng thời theo tông môn bối phận lấy đạo hiệu, đại sư Minh Lâm Huyền Phủ, nhị sư Minh Lâm Huyền Thần, cùng với nhỏ tuổi nhất, nhập môn trễ nhất tiểu sư đệ Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Mậu Tài ánh mắt rơi vào tiểu đệ tử Huyền Yên Tĩnh trên thân, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn. Huyền Yên Tĩnh, hôm nay chính là ta đạo kiếm tông 10 năm một lần tông môn lão tổ đại tế, các hạng tế phẩm đều chuẩn bị thỏa đáng. Ta đạo kiếm tông truyền thừa bao năm, cho dù bây giờ suy thoái, 10 năm này đại tế lễ cũng không thể có mảy may lãnh đạm qua loa, đây là chúng ta hậu bối đệ tử đối trải qua đại tổ sư một điểm tâm ý. Huyền Yên Tĩnh ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tôn sùng mang ngây thơ, ánh mắt lại có chút trong suốt linh động, hắn cung kính không người trả lời, sư phụ yên tâm, đệ tử đã theo ngài phân phó, đem tam sinh tế phẩm, mùa hoa quả tươi, còn có từ chân núi Vạn Linh Trấn đánh tới rượu đủ, đều chuẩn bị đầy đủ đặt ở phía sau núi tổ địa từ đường cửa ra vào trên lưng án. Ân. Lâm Mậu Tài khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua ngoài điện mênh mông dãy núi, trong giọng nói không khỏi mang lên một tia hồi ức cùng cảm khái, tưởng tượng ta Đạo Kiếm Tông tổ tiên chi huy hoàng. Theo sư phụ sư tổ lời nói, ta tông cường thịnh thời điểm, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu đại tông, cái này Tam Thanh Sơn mạch trong ngoài, xung quanh mấy ngàn dặm mầu mờ chi địa, đều là ta tông địa bàn quản lý. Môn hạ đệ tử mấy bạn, kiếm quang ngút trời, đây mới thực sự là tiên gia khí tượng a. Chỉ tiếc, ai, về sau thiên địa kỳ biến, linh khí suy yếu, thêm nữa ta Đạo Kiếm Tông mấy món trấn phái chí bảo. Ai, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Nếu không phải như vậy, ta tông làm sao đến mức tàn lụi đến đây, cho tới bây giờ, chỉ còn lại chúng ta cái này lẻ loi trơ trọi sư đồ mấy người. Nghe lấy sư phụ phiên này không biết lặp lại bao nhiêu lần nhớ chuyện xưa tranh vanh tuế nguyệt đứng ở một bên Huyền Vừa cùng Huyền Sáng sớm vô ý thức trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Huyền Vừa tuổi chừng 27-28, dáng người tương đối cao tráng, Huyền Sáng sớm 23-24 tuổi, hơi có vẻ gầy gò. Hai người bọn họ nhập môn so Huyền Yên Tĩnh sớm phải nhiều, đã trải qua một lần 10 năm đại tế. 8 năm trước lần kia tế tổ, sư huynh đệ còn có 8 người, bây giờ lại chỉ còn lại hai người bọn họ cùng với về sau bị sư phụ lĩnh trở về Huyền Yên Tĩnh. Lần đầu tiên nghe sư phụ giải thích tông môn huy hoàng lịch sử lúc, bọn họ đã từng cảm xúc mạnh trướng, lập chí muốn chỉ riêng đại tông môn. Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 3, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 3, nhưng mà, 18 năm đi qua, bọn họ liền tông môn cơ sở nhất vô cực tâm pháp đều không thể thành công dẫn khí nhập môn, ngược lại là trong quan lưu truyền phàm tục võ học chiến ti quyền bị bọn họ luyện đến thuần thục, miễn cưỡng đạt tới giang hồ tam lưu cao thủ trình độ. Tuổi tác phát triển, kiến thức chân núi phồn hoa cùng kinh ngộ, cái kia phần ban đầu hướng đạo chi tâm đã sớm bị hiện thực quấn bách cùng đối bên ngoài thế giới hướng về chỗ ma diện. Hai người sớm đã lén lút thương lượng xong, chỉ đợi lần này tế tổ xong xuôi, liền hướng sư phụ chào từ biệt, xuống núi đập một phen công danh lợi lộc, dù sao cũng tốt hơn tại cái này lạnh lạnh đạo quan tan hoang bên trong sống ngủ thời gian, tầm thường cả đời. Chỉ có nhập môn trễ nhất, tâm tư đơn thuần nhất huyền tĩnh, vẫn còn tại nghiêm túc lắng nghe sư phụ mỗi một câu lời nói, trong mắt lóe ra đối truyền thuyết cổ xưa nướng về. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngài thường nói ta tông chí bảo, đến tột cùng là cái kia mấy món? Lại có cái gì kinh thiên động địa uy năng đâu?" Lâm Mậu Tài vuốt vuốt dưới hàm thưa thất sợi râu, trầm ngâm nói, "Cái này sao? Theo sư phụ của sư phụ truyền miệng, ta tông chí bảo chủ yếu có hai, một tên Sơn Hà bút, một tên Tuế Nguyệt kiếm. Vậy cái này Sơn Hà bút cùng Tuế Nguyệt kiếm, đến tột cùng có gì thần dị chỗ?" Huyền Tĩnh hỏi tới. "Ê, cái này..." Lâm Mậu Tài ngữ khí trì trệ, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cụ thể có gì uy năng, sư phụ cũng không biết tưởng. Chỉ hoàng hốt nghe sư tổ ngươi đề cập qua một câu, nói cái kia Tuế Nguyệt kiếm mới ra, tựa hồ có chặt đứt Tuế Nguyệt năng lực. "Ai, niên đại quá xa xưa à, điện tịch tán giật, truyền miệng sai lệch, có lẽ chỉ là tiền bối tổ sư bọn họ khuyết đại từ đi." Hắn hiển nhiên cũng không muốn tại cái này vấn đề lên qua nhiều dây dưa, ngẩng đầu nhìn ngoài điện sắc trời, đứng lên nói, "Tốt, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta cái này liền khởi hành, tiến về phía sau núi tổ địa từ đường tế tổ đi." "Là, sư phụ." Ba người cùng kêu lên đáp. Lâm Mậu Tài chỉnh lý một cái đạo bảo, đi đầu cất bước mà ra. Huyền phủ, Huyền Thần theo sát phía sau, Huyền Tĩnh thì khéo léo đi theo cuối cùng. Sư đồ bốn người dọc theo một đầu bị cỏ hoang nửa đậy đá xanh đường mòn, chậm mặc đi về phía sau núi. Càng đến gần tổ địa, trong núi sương mù tựa hồ càng nồng nặc lên. Luồng gió mát thổi qua bên đường cao lớn ngô đồng, mang đến từng trận ý lạnh. Chẳng biết tại sao, bốn người trong lòng đều mơ hồ sinh ra một loại khó nói lên lời an lành cùng yên tĩnh cảm giác, phảng phất có một cô ấm áp lực lượng tại quanh thân chảy xuôi, càng là tiếp cận tổ địa từ đường, loại này cảm giác thì càng rõ ràng. Làm tòa kia bị thương tùng thúy bách mây mù vây quanh tổ địa từ đường đập vào mi mắt lúc, cảnh tượng trước mắt để sư đồ bốn người đều là khẽ giật mình. Chỉ thấy toàn bộ tổ địa từ đường khu vực đều bị một tầng nồng hậu dày đặc đến tan không ra màu trắng mây mù bao phủ. Cái này mây mù cũng không phải là trong núi bình thường hơi nước, nó ngưng tụ không tan, chậm rãi lưu chuyển, đem từ đường kiến trúc hoàn toàn che đậy, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấu. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từ đường phía trước, tấm kia trưng bày tế phẩm hương án, lẻ loi trơ trọi đứng ở mây mù biên giới. Cái này, đây là... Lâm Mậu Tài trong lòng kinh nghi không chừng, ta nhớ kỹ lần trước 10 năm đại tế lúc đến, tuy có mây mù, nhưng còn xa không giống hôm nay như vậy nồng đậm, ít nhất còn có thể mơ hồ nhìn thấy từ đường hình dáng. Hôm nay tế tổ, tại sao lại có như thế dị tượng? Chẳng lẽ thật sự là tiên tổ hiển linh? Ý nghĩ này cùng nhau, chính hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Sư phụ, cái này mây mù. Huyền Tĩnh có chút bất an khẽ gọi một tiếng. Lâm Mậu Tài cố tự chấn định xuống đến, xua tay, dùng một loại tận khả năng ổn định ngựa khí nói ra, chớ có kinh hoàng. Ta Đạo Kiếm Tông chính là huyền môn chính tông, tổ địa càng là trải qua đại tổ sư nghỉ ngơi chỗ, có chút linh khí tập hợp, tạo thành mây mù dị tượng, cũng thuộc về bình thường. Có lẽ là tổ sư cảm giác chúng ta thành tâm, hiển thánh đi. Phía sau câu này, hắn nói đến sức mạnh không hề quá đủ. Sư phụ liền thích khoác lác. Sư phụ chính là ước hiếp Huyền Tĩnh tuổi còn nhỏ. Huyền phủ cùng Huyền Thần nhìn trước mắt cái này vượt mức bình thường sương mù dày đặc, trong lòng cũng riêng phần mình nói thầm, nhưng gặp sư phụ nói như thế, liền cũng đè xuống lo nghĩ, chỉ coi là trong núi khí hậu khác thường. Bốn người đều mang tâm tư, đi tới hương án phía trước. Lâm Mậu Tài hít sâu một hơi, sửa sang lại áo mũ, khuôn mặt trang nghiêm, cầm trong tay ba trụ mùi thơm ngát, mặt hướng cái kia bị mây mù triệt để bao phủ hướng từ đường, cao giọng đọc lên truyền thừa cổ lão Tây Văn, bây giờ nằm ngày hoàng đạo, giờ lành ngày tốt, Đạo Kiếm Tông chủ, Đạo Kiếm Tông 108 thay mặt truyền nhân Lâm Mậu Tài, cần mang theo môn hạ đệ tử Lâm Huyền Phủ, Lâm Huyền Thần, Lâm Huyền Tĩnh, kiên chuẩn bị xanh hương, rượu ngon, tam sinh, hoa quả tươi, các loại cống phẩm, phụng mời tông môn lịch đại lão tổ, dòng họ Anh Linh, giáng lâm pháp giá. Thuốc lá miểu miểu, thần biết ngàn dặm, thành tâm cầu xin. Tôn nghĩ tiên tổ ân phù hộ, sách tại giấy, triệt tại lang hàm, đốt đi lấy kiện tiên tổ. Âm thanh tại trống trải giữa sơn cốc quen quần, mang theo một loại trang nghiêm túc mục và vị. Phủ phục tôn sùng hưởng. Mời lao tổ giáng lâm, bảo hộ tông môn. Theo Lâm Mậu Tài một chữ cuối cùng rơi xuống, sư đổ bốn người cùng nhau quỳ xuống lạy, đi cái kia nhất là trang trọng ba quỷ chín lạy lại lễ. Liên tại bọn hắn túi người lễ bái nháy mắt, cái kia bao phủ tổ địa từ đường nồng đậm mây mù, tựa hồ có chút ba động một chút, tốc độ lưu chuyển lặng yên tăng nhanh, phảng phất thật tại đáp lại cái này thành tính kêu gọi, mang theo một loại nào đó khó nói lên lời quy luật. Tiểu viện bên trong, Lâm Diệp Tú chính đối bức tường kia vô hình tường không khí vô kế khả thi, dùng hết các loại phương pháp thử nghiệm đột phá đều là kiện thất bại về sau, hắn chán nản ngồi tại cửa hiên bên dưới, tự hỏi bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một trận như có như không, phảng phất đến từ vô cùng xa xôi chỗ ngâm tụng âm thanh cùng tế bái âm thanh, loang thoáng truyền vào trong thai của hắn. Mời lao tổ giáng lâm. Âm thanh mơ hồ không rõ, đứt quãng, nhưng giống một đạo thiểm điện, nháy mắt đốt lên Lâm Diệp Tú hy vọng trong lòng. Bên ngoài có người. Hắn bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, vọt tới cửa sân một bên, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hô to, người bên ngoài. Nghe thấy sao? Bên trong có người a. Ta bị vây ở chỗ này. Các ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, đem cửa mở ra. Hắn một lần lại một lần la lên, âm thanh tại nhỏ hẹp trong sân quen quần, lại giống như đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn tính toán dùng sức đập cái kia bình chướng vô hình, bàn tay lại bị nhu hòa mà cứng cỏi lực lượng bắn về, liền một tia tiếng vang đều không thể truyền ra ngoài. Hắn thậm chí chạy về rèn đúc nhà, nhặt lên một khối nhỏ hắc thiết khoáng thạch, dùng sức ném về cửa sân. Khoáng thạch đồng dạng tại chạm đến tường không khí nháy mắt bị ngăn cản, vô lực rớt xuống đất. Chuyện này là sao? Lâm Diệp Tú tức đến cơ hồ muốn giơ chân, một cỗ mãnh liệt biệt khuất cảm giác xông lên đầu, thật là làm cho mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 4, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, 4, ngoài cửa tế bái âm thanh kéo dài một đoạn thời gian, liền dần dần tan biến, cuối cùng quay về tại hoàn toàn tĩnh mịch. Hy vọng giống như bọn ta nữa, Lâm Diệp Tú biết, trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không có người đến giải cứu chính mình. Cầu người không bằng cầu mình. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu càng thêm hệ thống, tỉ mỉ vơ vét cái tiểu biệt này, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, hy vọng có thể tìm tới bị xem nhẹ manh mối, hoặc là bất luận cái gì có thể trợ giúp chính mình thoát khốn vật phẩm. Nhưng mà, một phen càng thêm triệt để tìm kiếm về sau, kết luận vẫn như cũ khiến người lề mải, trong viện có cây đào một khỏa, giếng nước một cái, vạc nước mấy cái, phòng bếp có gạo mặt dầu muối, có thể bảo chứng hắn trong ngắn hạn sẽ không chết đói chết khát. Trong thư phòng có đại lượng dùng cùng loại chữ tiểu truyện văn tự viết điển tịch, cùng với nguyên bộ bút mực giấy nghiên. Phòng ngủ chính bên trong có một cái vô luận như thế nào cũng rút không ra thần bí pha kiếm. Rèn đúc trong phòng có không rõ kim loại tài liệu cùng một tòa lạnh buốt màu tím rèn đúc lô. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Không có bất kỳ cái gì công pháp bí tịch trực tiếp truyền thừa, không có bất kỳ cái gì nói rõ tính chất ngọc giản hoặc hư, càng không có tìm tới bất luận cái gì hư hư thực thực khống chế kết giới đầu mối then chốt đồ vật. Người khác xuyên qua, hoặc là hoàng hoàng thân quốc thích trụ, hoặc là thiên tài tu sĩ, kém nhất cũng có cái lao ra ra hoặc là miểu thiên miểu địa hệ thống kim thủ chỉ. Ta ngược lại tốt, trực tiếp bị vây ở cái này liền cửa đều ra không được phá viện từ bên trong, hệ thống còn sẽ chỉ giả chết. Lâm Diệp Tú không nhịn được ở trong lòng thở dài, cái này bắt đầu quả thực là địa ngục độ khó. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Tất nhiên không thay đổi được hoàn cảnh, vậy liền trước hết nghĩ biện pháp sống sót. Trong bụng truyền đến một trận đói bụng vang lên. Hắn đi đến tiền viện tây kia dưới cây đào, ngửa đầu nhìn xem những cái kia màu sắc mê người quả đào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, lấy xuống một viên thoạt nhìn nhất là sung mãn phấn nộn. Quả đào cầm trong tay nặng chính trịch, ra bao trùm lấy một tầng cực nhỏ lông tơ, tại trời chiều tà dương bên dưới hiện ra ôn nhuận rực rỡ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy phẩm tướng hoàn mỹ quả đào, đặt ở chóp mũi nhẹ người, một cỗ thanh nhã xa xăm, thấm vào ruột gan mùi trái cây liền chui vào xoang mũi, khiến người tinh thần vì đó rung một cái. Đơn giản dùng ống tay áo lau một cái, hắn liền không kịp chờ đợi cắn một cái. Sau một khắc, Lâm Diệp Tú con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đào thịt nhập khẩu, gần như không cần ngay, liền hóa thành một cấu ngọt ngào mát lạnh chất lỏng, theo yết hầu trượt vào trong bụng. Cái kia mùi thơm cũng không phải là vẹn vẹn lưu lại tại khoang miệng, mà là phảng phất có sinh mạng đồng dạng, bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn bộ đầu góc cũng vì đó một trong. Giữa răng môi giữ lại mỹ rượu tư vị thật lâu không tiêu tan, càng kỳ lạ chính là, một cỗ ôn hòa lại không thể bỏ qua dòng nước ấm, theo đào thịt vào bụng, cấp tốc hướng toàn thân khuếch tán ra tới. Những nơi đi qua, vẻ bại cùng cảm giác suy yếu lại quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại khó nói lên lời dễ chịu cùng cảm giác thỏa mãn, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tại tham lam hô hấp lấy năng lượng nào đó. Ta dựa vào. Lâm Diệp Tú nhịn không được văn tụ. Cái này tu tiên thế giới trái cây, đều như thế đỉnh sao? Cảm giác giống như là ăn thập toàn đại bổ viên đồng dạng. Kiếp trước xem như thâm niên ăn hàng, hắn tự xưng là nếm khắp nam bắc tốt quả, nhưng cùng cái này đảo so sánh, những cái được gọi là danh phẩm quả thực nhạt như nước Úc. Cái này đã vượt qua bình thường trái cây phạm chủ, càng giống là trong truyền thuyết ẩn chứa linh khí linh quả. Trừ cái thứ nhất còn mang theo đánh giá tâm tư tinh tế cảm thụ bên ngoài, còn lại quả đào bị hắn mấy cái liền ăn như hổ đói nuốt vào, liền hạt đào đều liếm lấy sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, từ đáy lòng cảm khái, ăn quá ngon. Đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nhưng mà, không đợi hắn đi hái viên thứ hai, thân thể biến hóa liền bắt đầu hiện rõ. Cố kia nguyên bản ôn hòa dòng nước ấm, tại thể nội tựa hồ càng tụ càng nhiều, dần dần thay đổi đến có chút nóng bỏng. Một cỗ mãnh liệt buồn ngủ giống như nước thủy triều đánh tới, kèm theo có chút đầu váng mắt hoa. Hắn cảm giác mí mắt của mình nặng tựa nghìn cân, toàn thân mềm nhũn không làm gì được. Cái này quả đào hậu kình như thế lớn, ta sẽ không bởi vì ăn linh quả phải chết đi. Lâm Diệp Tú trong lòng biết khả năng này là linh quả năng lượng tại cải tạo chính mình cỗ này phàm thai nhục thể, không dám thất lễ, vội vàng dáng chống đỡ như nhũn ra hai chân, ba bước đồng thời làm hai bước, lảo đảo trở lại phòng ngủ chính tâm kia phản cứng bên trên. Đầu vừa mới dính vào cái gối, vô biên hắc ám liền thôn vẹ ý thức của hắn, ngủ thật say. Lâm Mậu tài sư đổ bốn người tế tổ xong xuôi, dọc theo đường về trở về tông môn. Trên đường đi, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm mấy lần muốn nói lại thôi, lẫn nhau dùng ánh mắt khích lệ đối phương. Lâm Mậu tài đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng đã sáng tỏ mấy phần, chỉ là thầm than một tiếng, cũng không điểm phá. Trở lại gian kia khắp nơi lọt gió cũ nát đại điện, Lâm Mậu tài mới vừa ở bồ đoàn bên trên ngồi, còn chưa mở miệng, Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm liền phù phù một tiếng, cùng nhau quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Sư phụ. Hai người trăm miệng một lời, âm thanh mang theo quyết tuyệt, sư phụ dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên địa. Đệ tử thở nhỏ bị sư phụ nhặt về trong núi, nuôi dưỡng thành người, đến nay đã 18 năm. Cái này 18 năm ở giữa, sư phụ không những dạy ta hai người biết chữ sáng để ý, càng truyền thụ đạo pháp quyền cước, ân cùng tái tạo. Đệ tử vô cùng cảm kích. Huyền vừa nói đến đây, âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, chỉ là. Đệ tử hai người suy đi nghĩ lại, nghĩ xuống núi, xông xáo một phen, đập cái tiền đồ. Mong rằng sư phụ thành toàn. Đại sư Minh, nhị sư Minh, các ngươi sao có thể như vậy? Nhỏ tuổi nhất Huyền Yên Tĩnh ngay vậy, lập tức gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được lên tiếng hô, sư phụ ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta nuôi lớn, tông môn bây giờ chính là lúc dùng người, các ngươi sao có thể vứt bỏ sư phụ tại không để ý, dùng bỏ tông môn. Lâm Mậu tài lưng, khi nghe đến hai cái đồ đệ lời nói nháy mắt, tựa hồ còn xuống mấy phần. Hắn năm nay đã qua thiên mệnh chi niên, hơn 30 tuổi lúc từ đời trước tông chủ trong tay nhận lấy cái này lung lay sắp đổ đạo kiếm tông. Hắn cả đời lo liệu tông môn vô vi chi tâm, tu đạo tinh tâm tổ huấn, cẩn trọng, nhưng cũng không thể cứu vãn. Tông môn lưu truyền hạch tâm công pháp vô cực tâm pháp huyền ảo dị thường, chính hắn cũng không có thể nhập môn, chỉ có phàm tục võ học triển ti quyền luyện đến rất có hòa hậu, trên giang hồ miễn cưỡng tính toán cái nhị lưu cao thủ. Những năm gần đây, hắn trước sau nhận nuôi, thu đồ hơn 10 người, cuối cùng đều bởi vì không chịu nổi thanh tu nỗi khổ, hoặc là hướng về hồng trần phồn hoa, lần lượt rời hắn mà đi. Bây giờ, liền chính mình coi như thân tử huyền bừa, Huyền Sáng sớm cũng muốn đi rồi sao? Đạo kiếm tông, truyền thừa vạn năm đạo kiếm tông, thật chẳng lẽ muốn bị mất tại chính mình thế hệ này? Một cố khó nói lên lời chua xót cùng tự trách xông lên đầu. Chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, nam, chương 1, rách nát đạo kiếm tông, mới sửa, nam, mà thôi. Thật lâu, Lâm Mậu Tài mới chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một tia khó mà che giấu vẻ bại cùng gián mua, người có chí riêng, không thể cơ cầu. Các ngươi, đi thôi. Hắn phất phất tay, bóng lưng lộ ra dị thường cô đơn, đường dưới chân, chung quy muốn các ngươi chính mình đi. Là phúc là họa, tự giải quyết cho tốt. Tạ ơn sư phụ thành toàn. Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm như được đại xá, liên tục dập đầu. Sư phụ yên tâm, chờ đệ tử hai người dưới chân núi công thành danh thoại, ổn thỏa trở về, vì sư phụ trùng tu cung điện, lại nặng kim thân, làm vinh dự đạo kiếm tông cửa nhà. Lâm Mậu Tài không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đứng lên, bước đi có chút tập tễnh hướng đi hậu điện gian phòng của mình, đem cái kia hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, để lại cho trong điện ba cái đồ đệ. Huyền Tĩnh sư đệ, chúng ta đi về sau, ngươi phải chiếu cố thật tốt sư phụ. Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm đứng lên, đối với viền mắt đỏ bừng Huyền Yên Tĩnh dặn dò. Từ nay về sau, ngươi chính là đạo kiếm tông đại sư huynh, tông môn trong trong ngoài ngoài, còn có sư phụ sinh hoạt thường ngày, đều muốn dựa vào ngươi nhiều hao tổn tâm trí. Chờ chúng ta dưới chân núi đứng bước góc chân, có thành tựu, nhất định sẽ trở về thăm hỏi ngươi cùng sư phụ. Hai người nói xong, cũng không còn lưu lại, quay người liền trở lại chính mình ở sương phòng, cấp tốc thu thập xong sớm đã chuẩn bị xong đơn giản bọc hành lý, thậm chí không có lại nhìn nhiều cái này sinh sống 18 năm đạo quán một cái, liền cũng không quay đầu lại dọc theo xuống núi đường nhỏ, bước nhanh rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông hoàng hôn bên trong. Trống rỗng đại điện bên trong, chỉ còn lại Huyền Yên Tĩnh một người thân ảnh cô đơn. Hắn nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng, lại nhìn về phía hai vị sư huynh biến mất sân môn, trong lòng tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời, tâm tình rất phức tạp. Tế tổ lúc cảm nhận được kỳ dị an lành, cùng giờ phút này tông môn ly tán thê lương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn yên lặng đi đến đại điện trung ương bồ đoàn phía trước, hướng về cái kia che kín vết dạng đạo tổ cùng kiếm tổ tự thần, trịnh trọng quỳ xuống lạy, sâu sắc ba giờ đầu. Đạo tổ, kiếm tổ tại thượng, trải qua đại tổ sư minh giám. Lâm Huyền Tĩnh trong suốt mà thanh âm kiên định tại đại điện bên trong quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng, đệ tử Lâm Huyền Tĩnh tại cái này lập thệ, đời này tuyệt không dùng bỏ đạo kiếm tông, tuyệt không phụ lòng sư phụ dạy bảo. Ổn thỏa chuyên cần không ngừng, dốc hết toàn lực, khôi phục ta tông môn ngày xưa vinh quang. Non nớt lời thề, tại cái này rách nát cổ lão đại trong điện, lộ ra như vậy yếu ớt, nhưng lại như vậy ăn nói mạnh mẽ. Tư Huyền vừa cùng Huyền Sáng sớm tại đại tế về sau rời đi tông môn, đảo mắt đã qua đi 3 năm. 3 năm này, Lâm Mậu Tài thay đổi đến càng thêm trầm mặc ít nói, thường thường một người đối với tổ địa phương hướng hoặc là tản tạ điện tịch mà người, thân hình cũng ngày càng gầy gò dàn mua. Mỗi lần nhìn thấy Huyền Yên Tĩnh, trừ đốc xúc hắn siêng năng luyện tập vô cực tâm pháp liền rất ít lại có những lời khăn ngữ. Huyền Yên Tĩnh đã sớm đem vô cực tâm pháp cái kia ngắn ngủi 64 chữ tổng cường chân ngôn đọc thuộc lầu lầu, ngày mới bắt đầu thăng, gân lực dễ đổi, nắm cố tính tư, cố yên tĩnh luyện khí, nội thị xem tâm, vận chuyển kỳ kinh, dưỡng khí hóa thần, long ngâm sơ hiện, ngược lên trọng lâu, du tẩu thiên địa, thần còn yếu đất lĩnh, ánh trăng để tránh, một chỉ riêng chưa thông, làm mở tam hoa tập hợp đỉnh, gọi là vô cực. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào tại tông môn bên trong dựa theo chân ngôn cố gắng đả tọa, cảm ứng, nhưng thủy chung giống như đá chìm đáy biển, không cảm giác được mảy may cái gọi là khí cảm. Cái này để hắn không khỏi đối môn này nghe nói huyền ảo vô cùng tông môn căn bản đại pháp, sinh ra một tia hoài nghi. Nhưng có một việc lại làm cho trong lòng hắn từ đầu đến cuối tồn lấy một phần chờ mong, chỉ là còn chưa tìm tới cơ hội thích hợp hướng sư phụ kỹ càng báo cáo. Đó chính là, hắn phát hiện tại hậu sơn tổ địa từ đường phụ cận tu luyện, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần hắn mang theo mấy trụ mùi thơm ngát, đi đến cái kia như cũng bị nồng đậm mây mù bao phủ tổ địa từ đường bên ngoài, tại hương án bên cạnh trên tảng đá quanh chân ngồi xuống, thành tâm tế bái về sau, lại thầm vận vô cực tâm pháp khẩu quyết lúc, liền có thể cảm nhận được rõ ràng, xung quanh cái kia ấm áp an lành khí tức, tựa hồ thay đổi đến nghe lời rất nhiều. Một tia yếu ớt lại chân thật tồn tại khí lạnh leo chạy, sẽ theo hô hấp của hắn thổ nạp, chậm rãi thấm vào tứ chi của hắn bách hải, cuối cùng hướng đan điền khí hải. Mặc dù này khí lưu yếu ớt dây tóc, thoáng qua liền qua, khó mà bắt giữ cùng giữ lại, nhưng loại kia chân thành vô cùng khí cảm là hắn tại tông môn bên trong bất kỳ địa phương nào đều chưa hề thể nghiệm qua. Loại này chỗ khác thường, để Huyền Yên tính đối cái kia mây mù chỗ sâu tổ địa từ đường, tràn đầy vô hạn kính sợ cùng thành kính. Hắn mơ hồ cảm thấy, ở trong đó, có lẽ thật tồn tại sư phụ trong miệng vị kia đời thứ 6 kiếm tổ lão tổ tông, tại trong cõi u minh che chở cùng chỉ dẫn hắn. Khi nhàn hạ, hắn đã từng lấy dũng khí hướng sư phụ Lâm Mậu Tài hỏi thăm qua tổ địa từ đường lâu dài mây mù không tiêu tan nguyên nhân. Lâm Mậu Tài lúc ấy nhìn qua phía sau núi phương hướng, ánh mắt có chút xa xăm, nói ra, cái kia tổ địa từ đường bên trong, nghe nói một mực ẩn cư một vị lão tổ, chính là tiên nhân chân chính. Dựa theo lịch đại các sư tổ truyền miệng thuyết pháp, hẳn là chúng ta Đạo Kiếm Tông đời thứ 6 kiếm tổ lão tổ tông. Có thể là, trước đây tổ địa từ đường cũng không phải là như vậy. Theo sư phụ tuổi nhỏ lúc thấy, nơi đó cùng bình thường từ đường không khác nhiều, chỉ là càng lộ vẻ cổ phát trang nghiêm một chút. Ước chừng là từ 40 năm trước bắt đầu, tổ địa xung quanh từ đường mới bắt đầu sinh ra mây mù, đồng thời ngày càng nồng đậm, càng về sau, liền rốt cuộc không người có khả năng đi vào. Khi đó, sư tổ của ta, cũng chính là các ngươi thái sư tổ, đã rời đi tông môn, ra ngoài dạo chơi, đến nay chưa về. Cho nên, sư phụ cũng chỉ đành đem coi là lão tổ hiển thánh, càng thêm không dám thất lễ, một mực duy trì lấy 10 năm này một lần tông môn đại tế lễ. Sư phụ giống như một tảng đá lớn đầu nhập Lâm Huyền Tĩnh tâm hồ, kích thích to lớn gợn sóng. Hắn càng thêm vững tin, tổ địa bên trong nhất định có huyền cơ. 3 năm qua, Huyền Yên Tĩnh một thân một mình gánh vác lên giữa gìn Đạo Kiếm Tông hàng ngày vận chuyển tất cả tạp vụ. Đốn thủi, gánh nước, trồng rau, quét dọn, tiếp đãi thỉnh thoảng lên núi lẻ tẻ khách hành hương. Tòa này đạo quan tan hoang, tại cái này loạn thế bên trong, phản phất một cái bị lãng quên nơi nhỏ lánh, không tranh quyền thế, miễn cưỡng tự cấp tự túc. Mà Huyền Yên Tĩnh lớn nhất niềm vui thú cùng bài tập, chính là tại hết bận tất cả việc vụn vặt về sau, mang lên mấy trụ mùi thơm ngát, đi tới phía sau núi tổ địa từ đường bên ngoài. Hắn không hề tính toán xâm nhập cái kia thần bí mây mù, chỉ là tại hương án phía trước thành kính tế bái, sau đó liền ở bên cạnh tuyển chọn một khối sạch sẽ đá xanh ngồi xếp bằng, một lần lại một lần vận chuyển cái kia vô cực tâm pháp 64 chữ chân ngôn, cố gắng bắt giữ, hướng dẫn cái kia một tia như có như không khí lạnh lẽo cảm giác, đắm chìm tại loại này cùng thiên địa câu thông cảnh giới kỳ diệu bên trong. Chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 1, chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 1, tiểu viện bên trong, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, nhưng lại tại không tiếng động chỗ nổi lên kinh lôi. Lâm Diệp Tú tại trên giường yên tĩnh nằm 3 năm. 3 năm này, hắn vô tri vô giác, giống như rơi vào một trạng thâm trầm nhất mộng cảnh, hô hấp nhỏ đến mức không thể nghe thấy, mạch đập chậm chạp đến gần như đình trệ. Nhưng mà, ở trong cơ thể hắn, một tràng nghiêng trời lệch đất, thoát thai hoán cốt biến đổi, chính lấy chậm chạp mà kiên định bộ pháp tiến hành. Trong viện, cái kia một cỗ vô hình vô chất, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy đạo tắc linh vận, giống như nhận lấy một loại nào đó chi cao pháp tắc dẫn dắt, từ viện lạc mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh đạo lá, thậm chí chiếc giếng cổ kia chỗ sâu từng tia từng sợi chảy ra, giống như tia nước nhỏ, cuối cùng hội tụ thành sông, khoan thai truyền vào Lâm Diệp Tú nằm yên thân thể. Những này tinh thuần đến cực điểm năng lượng, tại hắn nguyên bản tắc nghẽn, ứ chắn kinh mạch ở giữa ôn nhu mà bền bỉ đi xuyên, giống như nhất kiên nhẫn công tượng, từng tấc khai thác khô cạn lòng sông. Bọn họ tư dưỡng mỗi một tấc gần như khô héo da thịt, rèn luyện mỗi một khối phàm tục xương cốt, tỉnh lại ngủ say tại chỗ sâu nhất sinh mệnh tiềm năng. Theo linh vận thâm nhập lỗ rửa, những cái kia trầm tích ở trong cơ thể hắn mấy chục năm, như cùng tuổi tháng cùng trần thế ban cho nặng nghề tay mải, màu đen, sền sệt, tản ra mùi tanh hôi tạp chất, bị cỗ này thần thánh lực lượng từng cái bóc ra, thông qua lỗ chân lông chậm rãi đẩy ra bên ngoài cơ thể, tại dưới thân hắn trên giường ngưng tụ thành một tấm thật dày, khiến người nhìn thấy mà giật mình dơ bẩn. Quá trình này tuy không âm thanh vô tức, lại dị thường dài dằng dặc mà thống khổ, như tại thanh tỉnh lúc, đủ để cho người đau đến không muốn sống. Nhưng trong ngủ mê Lâm Diệp Tú, trên mặt lại kỳ dị tràn đầy một loại siêu thoát cùng yên tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo một tia như có như không mỉm cười, phảng phất đang đắm chìm tại một cái vô cùng mỹ diệu, khó nói lên lời vui sướng mộng cảnh bên trong. Cùng lúc đó, tiểu viện bên ngoài, Đại Tần Quốc cái kia mỏng manh đến cơ hồ để tu tiên giả tuyệt vọng tiên địa linh khí, phảng phất bị trong nội viện này năng lượng cường đại tràn bức hấp dẫn, nhộn nhịp tránh thoát sơn mạch gò bó, từ bốn phương tám hướng tụ đến, xuyên thấu tầng kia vô hình kết giới, tràn vào gian phòng, tạo thành một tầng trong suốt long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí kén, đem Lâm Diệp Tú xít sao bao khỏa trong đó. Cái này linh kén không những hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới tất cả quấy nhiễu, càng phảng phất một cái hiệu suất cao sinh vật phản ứng khí, cực đại gia tốc trong cơ thể hắn linh khí hấp thu, chuyển hóa cùng dung hợp. Làm người khác chú ý nhất biến hóa, phát sinh ở Lâm Diệp Tú đan điền khí hải chỗ sâu nhất. Làm linh vận cùng ngoại giới linh khí ở chỗ này giao hội, giảm đến cực hạn lúc, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản sơ huyền diệu chi khí, giống như ngủ say tiềm long đột nhiên tỉnh lại, mang theo không ai bị nổi uy nghiêm cùng khai thiên tịch địa bàng bạc lực lượng, đột nhiên xông phá trong cơ thể tất cả vướng víu cùng gò bó, ầm vang chuyển vào cái kia mảnh đang không ngừng mở rộng, thay đổi đến mênh mông như biển khí hải bên trong. Cỗ khí tức này xoay quanh, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một điểm khó mà nhận ra điểm sáng màu vàng nóng, lặng yên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện, nhưng lại chân thực thay đổi căn cơ. Giờ khắc này, hắn liền yếu ớt nhất hô hấp tiết tấu đều thay đổi đến khác biệt, một hít một thở ở giữa, không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa vận luật, kéo dài mà thâm thúy. Sau 3 ngày, giống như đại mộng mới tỉnh, Lâm Diệp Tú bao trùm lấy một ít dơ bẩn mi mắt có chút rung động, lập tức chậm rãi mở mắt ra. Lúc đầu mê man cấp tốc bị một cỗ khó mà hình dung hôi thối cùng trên thân dính chặt cảm giác xua tan. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy chính mình toàn thân bao trùm lấy một tầng đen xì, bóng mỡ dơ bẩn, dưới thân giường càng là vô cùng thê thảm. Làm cái gì? Đây là tại làm cái gì? Hắn vô ý thức nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thanh bởi vì lâu dài ngủ say mà có chút khàn khàn. Nhưng rất nhanh, kiếp trước đọc qua rộng lượng tu tiên tiểu thuyết tình tiết tràn vào trong đầu, tẩy kinh phạt ủy, thoát thai hoàn cốt. Cảnh tượng trước mắt, kết hợp ngoài viện cái kia không thể phá vỡ tường không khí, đều giống như nhất vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ, băng lãnh mà chân thật nói cho hắn, nơi này là một cái cùng thế kỷ 21 cái kia khoa kỹ thế giới hoàn toàn khác biệt địa phương, một cái chân chính tồn tại siêu phàm lực lượng, theo đuổi trường sinh lâu dài đợi tu tiên thế giới. Ban đầu khiếp sợ cùng khó chịu sau đó, một cỗ khó nói lên lời hưng phấn cùng rung động giống như núi lửa tại hắn trong lồng ngực phun trào. Vô hồ, cất cánh. Hắn bỗng nhiên từ ô uế trên giường nhảy lên, liều mạng bên trên bẩn thối, với tay, như cái hải tử trong phòng kêu to. Kiếp trước hắn chỉ là một cái tại xã hội tầng dưới chót dây rủa người bình thường, mỗi tháng dẫn ít đòi tiền lương, tuổi đã hơn 30 lại chẳng làm nên trò chống gì. Hắn từng giấu trong lòng lập nghiệp mộng tưởng, lại bởi vì thiếu kinh nghiệm cùng nguy hiểm ý thức, tại sinh ý thất bại cùng bằng hữu lừa gạt bên trong ngã vào đáy cốc, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trò chơi giả lập thế giới tê liệt chính mình, thời gian trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác. Chưa từng nghĩ qua, một trang ngoài ý muốn điện giật bỏ mình, lại sẽ mang đến như vậy không thể tưởng tượng kỳ ngộ. Hệ thống ngươi mau ra đây, ca muốn mang ngươi ăn ngon uống say, dẫn ngươi câu lan nghe hát, dẫn ngươi trang bức dẫn ngươi phi. Hắn đối với gian phòng chống rông hô to, tính toán triệu hoán cái kia vẹn vẹn xuất hiện qua một lần kim thủ chỉ. Thả xuống ngày xưa cũ công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Trước đây vứt bỏ, từ hôm nay trở đi ta toàn bộ đều muốn cầm về. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Hắn nhớ kỹ tiếp trước trên mạng câu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn tiêu hết. Một phen cảm xúc kích động nổi điên văn học về sau, trong đầu hệ thống vẫn như cũ yên lặng như nước đọng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hưng phấn sau đó, hiện thực vấn đề bày ở trước mắt, cái này đầy người ô uế cùng bừa bộn giường, thực tế làm cho không người nào có thể chịu được. Hắn chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu thu thập, múc nước, lau, thanh tẩy. Một phen bận rộn về sau, mặc dù thân thể cũng không cảm thấy bao nhiêu bề ngoài, nhưng một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng lại lặng yên đánh tới. Hắn muốn định lại đi hái viên quả đào đỡ đói, nhưng nghĩ lại, cái này quả đào công hiệu thần kỳ như thế, tất nhiên bất phàm, vẫn là giữ lại thời khắc mấu chốt lại dùng cho thỏa đáng. Vẫn là trước đi phòng bếp thử xem tu tiên thế giới gạo đi. Hắn liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta còn không có thể nghiệm qua như bức như vậy đồ vật. Nói xong, hắn liền hướng về phòng bếp đi đến. Trong viện phòng bếp là loại kia đời cũ thổ lò phòng bếp, cần củi đốt hỏa. May mắn nơi hẻo lánh bên trong chất đống không ít củi khô. Vại gạo bên trong gạo, từng viên sung mãn, trong suốt long lanh, tại tia sáng chiếu xuống hiện ra nhàn nhạt chân châu rực rỡ, xích lại gần người, một cỗ nồng đậm mà thuần túy mùi gạo bay thẳng xoắn mũi, để người mừng rỡ. Đồ tốt, nên thưởng. Lâm Diệp Tú ca ngợi nói. Hắn cũng không già mồm, vén tay áo lên, thuần thục nhóm lửa, không nổi, thêm nước, vo gạo. Mặc dù kiếp trước sinh hoạt túng quẫn, nhưng cơ bản việc nhà cùng nấu cơm vẫn là không làm khó được hắn. Đem đái tốt mét bỏ vào trong nồi đun sôi, chờ hạt gạo nở hoa, lại dùng đồ che chúc lọc muỗng lịch ra nồng trắng nước cơm, cuối cùng đem nửa chín cơm bỏ vào làm bằng gỗ hấp trong thùng lửa mạnh hấp chế. Một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, lại có mấy phần chuyên nghiệp đầu bếp tư thế. Làm hấp thùng bắt đầu toát ra quần quần hơi nước lúc, cô kia bị nhiệt lượng kích phát ra mùi gạo càng là đạt tới đỉnh phong. Chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 2, chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 2, mùi thơm nồng nặc gần như hóa thành thực chất, điên cuồng kích thích hắn vị giác, để hắn không tự giác nuốt nước bọt. Mùi thơm này cùng hắn trong trí nhớ bất luận cái gì cái gọi là cao cấp gạo thơm đều hoàn toàn khác biệt, đó là một loại nguồn gốc từ linh tính đồ ăn bản thân, tinh khiết mà tràn đầy sinh mệnh lực mùi thơm ngát, để hắn cảm giác kiếp trước nếm qua những cái kia, quả thực giống như đom đóm tại hạ nguyệt, không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn ngửi cỗ này mùi thơm, đều để hắn cảm giác là một loại cực hạn hưởng thụ. Tại Mỹ Hương dày vò bên trong chờ đợi ước chừng 20 phút, Lâm Diệp Tú không kịp chờ đợi mang tới bát đũa, cho tự mình xối tràn đầy một chén lớn cơm. Trắng tinh cơm tại trong chén hiện ra ôn nhuận rực rỡ, hạt hạt rõ ràng. Hắn kẹp lên một đũa đưa vào trong miệng, cơm mềm dẻo vừa phải, có dán vừa đúng, ngay ở giữa, một cố khó nói lên lời trong veo về cam tại trong miệng tràn ngập ra, phản phất mỗi một cái vị giác đều tại hân hoan nhẹ cứng. Cái này, đây là mét sao? Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị. Một phần đơn giản cơm trắng, vậy mà có thể đạt tới sắc, hương, vị đều đủ hoàn mỹ cảnh giới. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là dùng cái này linh mễ làm thành cơm rang trứng, Dương Châu cơm chiên nên là cỡ nào mỹ vị, nếu là lại phối hợp một phần thịt kho tàu linh thịt bò, hoặc là bọt thịt xào tiên sơ. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ. Đáng tiếc, trước mắt hắn chỉ có cái này lẻ loi trơ trọi cơm trắng. Dù vậy, hắn cũng ăn được ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan đem một chén lớn cơm càn quét trống không. Một loại lâu ngày không gặp, ăn quá no no bụng cảm giác cấp tốc lan tràn ra, bụng trống trĩa, thậm chí có chút phình to. Xem ra cái này linh mễ cũng không thể ăn nhiều a. Lâm Diệp Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm bụng, trong sân chậm rãi dạo bước, ngoài miệng lẩm bẩm lão nhân thường nói dưỡng sinh khẩu quyết, sau bữa ăn chăm chạy bộ, sống đến 99. Mỗi lần tản bộ, hắn đều sẽ thói quen đi đến cửa sân phía trước, đưa tay thăm dò. Tầng kia giống như thực chất tường không khí lạnh lùng như cũ mà cứng cỏi tồn tại, đem hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Thật làm chăn heo đâu, ăn được ngủ được không thể đi ra ngoài. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Mấy ngày thời gian trôi qua, nuôi nhốt sinh hoạt, sớm đã san bằng hắn ban đầu nôn nóng. Hắn biết do phản nàn vô dụng, chỉ có thể tiếp tục tại cái này một tấc vuông tìm kiếm ra đường cùng ý nghĩa. Tất nhiên tạm thời ra không được, như vậy tăng lên thực lực bản thân liền thành lựa chọn duy nhất. Tu tiên thế giới, cái gì trọng yếu nhất? Không hề nghi ngờ là công pháp. Công pháp là tất cả cơ sở, là lực lượng cội nguồn, là thông hướng trường sinh đại đạo cầu thang. Ngoài ra, hiểu rõ cái này thế giới tri thức cũng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn lại lần nữa bước vào gian kia cổ pháp thư phòng, ánh mắt đảo qua một hàng kia xếp hơi có vẻ cũ kỹ lại ẩn chứa vô hạn có thể cuốn sách. Hắn đầu tiên là cầm lấy bản kia Tiên Tông Bách Hoa Hoa dòng dã một canh giờ cẩn thận đọc, đối trên sách nói tới thiên huyền giới địa lý, tông môn, thế lực phân bố, lịch sử nguồn gốc có một cái bước đầu, giản khung tính hiểu rõ. Ta nên sớm một chút đến a. Tham ăn hỏng việc a. Hắn có chút ảo não vô đầu, lãng phí 3 năm ngủ say thời gian. Sau đó, hắn bắt đầu tại phong phú trong bí tịch, tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Hắn ánh mắt cuối cùng bị giá sách nơi hẻo lánh một bản không chút nào thu hút bằng da trang bìa bí tịch hấp dẫn. Trang bìa là màu nâu đậm không biết tên gia thú biên giới đã mài mòn, phía trên dùng một loại nào đó ám kim sắc thuốc màu viết ba cái cổ pháp chữ lớn, Trường Sinh Quyết. Lâm Diệp Tú cầm lấy bí tịch, cẩn thận từng ly từng tí lật xem. Trong thư phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại trang sách lật qua lật lại tiếng xào xạc. Cẩn thận đọc về sau, hắn hiểu được môn công pháp này tính đặc thù. Đây là một môn mở ra lối riêng, nhắm thẳng vào trường sinh vĩnh hằng chi đạo bí quyết, nó không yêu cầu tu luyện giả có đủ đặc biệt linh căn thiên phú, ngưỡng cửa lớn nhất chính là kiên trì. Nhưng mà, Trường Sinh Quyết tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, mà còn cần rộng lượng các loại thiên tài địa bảo duy trì liên tục bồi bổ, có thể nói là một cái cực kỳ hao phí tài nguyên hang không đáy. Đây đối với cả người không có vật dư thừa, liền cửa đều ra không được tân thủ tiểu bạch mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Không có sư phụ chỉ dẫn, hệ thống lại không đáng tin cậy, cái này để Lâm Diệp Tú lâm vào sâu sắc xoắn xuýt. Căn cứ bí tịch miêu tả, Trường Sinh Quyết tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi một tầng tu luyện độ khó cùng tài nguyên tiêu hao đều là phía trước một tầng hơn gấp 10 lần. Nhưng chỗ tốt cũng cực kỳ mê người, một khi luyện thành tầng thứ nhất, pháp lực hùng hậu trình độ liền tương đương với bình thường tu tiên giả trúc cơ đỉnh phong, tuổi thọ cũng có thể được gấp bội tăng lên. Nếu có thể luyện tới tầng thứ 5, liền có thể so sánh trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới. Mà thiên huyền giới thông dụng cảnh giới tu luyện chia làm: Luyện khí, trúc cơ, thiên nhân, tử phụ, thần thông, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp, chân tiên, tổng 10 cảnh, mỗi cảnh phân tầng 9. Không cần quan tâm nhiều, liền ngươi. Cân nhắc liên tục, Lâm Diệp Tú cuối cùng vẫn là lựa chọn Trường Sinh Quyết. Chẳng không quan hệ, hậu kỳ cường đại liền được. Trường Thanh Nha, hắn am hiểu sâu đạo này. Người nào có thể cự tuyệt một cái hậu kỳ vô địch nhân vật đâu? Cái này liền giống hắn kiếp trước chơi lọ trong trò chơi, cái kia cần điên cuồng xếp số tầng, hậu kỳ một gậy định cản khôn bên trong sắt tư một dạng, tiền kỳ ẩn nhẫn, chỉ vì hậu kỳ cực hạn hưởng thụ. Cổ phát trang nhã trong thư phòng, Lâm Diệp Tú nín thở ngưng thần, ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, trước mặt mở ra bản kia Trường Sinh Quyết. Ánh mắt của hắn chuyên chú, đem khúc dạo đầu tổng cương khẩu quyết lặp đi lặp lại lẩm nhẩm, tính toán lý giải thâm ý trong đó, khí vận chu thiên, hồn tan ngôi sao, linh tập hợp đan điển, tâm tùy ý động, phá hư mà trốn, luân hồi bất hủ, thọ nguyên vô biên. Hắn dựa theo công pháp thuật, bày ra ngũ tâm hướng thiên tiêu chuẩn tư thế, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tính toán trầm tâm tinh khí, đi cảm ứng trong cơ thể cái kia hư vô mở mịt khí cảm. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất còn xương. Thời gian lặng yên trôi qua, mấy ngày thời gian trôi qua, Lâm Diệp Tú trừ bảo trì tư thế đưa đến thân thể tê dại cùng bởi vì tinh thần quá độ tập trung mà sinh ra hệ bại bên ngoài, trong cơ thể vẫn như cũ trống rỗng, không cảm giác được mảy may công pháp trong miêu tả nhiệt lưu hoặc khí cảm. Ánh mắt của hắn ở giữa không thể tránh khỏi toát ra hệ bại cùng mê man. Mù hắn, tu tiên rất khó khăn. Thật đạp mã không phải người làm sự tình. Hệ thống ngươi đi ra cho ta, phơ trả thì hòn, cảm giác bị thất bại, tích lũy tới trình độ nhất định, hắn nhịn không được đối với không khí gầm nhẹ chửi động. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có trong thư phòng yên tĩnh, cùng với trong bụng chuyển đến từng trận cảm giác đói bụng. Tu luyện chưa thành, cơm vẫn là muốn ăn. Tu tiên khó, khó như lên trời a. Hắn thở dài một tiếng, đành phải tạm thời dừng lại cái này phí công thử nghiệm, đứng dậy hoạt động một chút người cứng ngắc. Ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa nhìn về phía trong viện cây kia thần kỳ cây đào. Trải qua lần trước kinh lịch, hắn đã minh bạch, cây đào này kết trái cây, tuyệt không phải vật tầm thường. Ánh mắt hắn sáng lên, lần trước ăn quả đào, liền kinh lịch tẩy tinh phạt ủy, cái này quả đào tất nhiên là thiên tài địa bảo. Nói không chừng, nó có thể giúp ta cảm ứng khí cảm, tu luyện nhanh hơn. Mang theo cái này vẻ mong đợi, hắn lại lần nữa hướng đi cây đào. Trong viện gió nhẹ khẽ bước, đào lá vang xào xạc, phản phất tại hoang nên hắn đến. Chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 3, chương 2, tiểu viện 10 năm, mới sửa, 3, từng quả sung mãn thủy nhuận quả đào treo ở đầu cành, dưới ánh mặt trời hiện ra mê người rực rỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một viên, nâng ở trong tay, giống như nâng hiếm thấy chất bảo, ngoài miệng thì thào cầu nguyện, quả đào a quả đào, lần này có thể nhất định muốn giúp ta thành công a. Hắn cắn xuống một cái, ngọt ngào chất lỏng nháy mắt tràn đầy khoang miệng, cô kia quen thuộc mỹ rượu tư vị cùng tùy theo chảy vào trong bụng dòng nước ấm, để hắn tinh thần vì đó rung một cái, mấy ngày liền tu luyện hệ bại tựa hồ cũng bị xua tan không ít. Thưởng thụ. Hai chữ từ đáy lòng tán phát ra. Bổ sung năng lượng về sau, Lâm Diệp Tú lòng tin tăng gấp bội, lại lần nữa trở lại thư phòng, ngoài miệng còn lẩm bẩm không biết từ nơi nào xem ra câu thơ cho chính mình đọc biên, trên trời bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, thốn kình khai thiên linh. Hắn một lần nữa khép lại hai mắt, cố gắng để tâm cảnh bình phục. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là quả đào công hiệu, hắn phảng phất thật ngửi thấy trong thư phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, có trợ giúp linh thần tĩnh khí đàn hương khí tức. Nhưng mà, hy vọng về sau, thường thường là càng sâu thất vọng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian như thoi đưa. Lâm Diệp Tú bị vây ở phương này trong tiểu viện, đảo mắt đã qua 7 năm. Trong 7 năm qua, hắn mỗi ngày bền lòng dưỡng dạ thử nghiệm tu luyện trường sinh quyết ngũ tâm hướng thiên, dồn khí đan điền, hô hấp thổ nạp, hướng dẫn ý niệm. Có thể trong truyền thuyết kia khí cảm giống như rào hoạt con cá, từ đầu đến cuối không chịu cắn câu. Hắn vẫn như cũng là một cái không cách nào thu nạp linh khí phàm nhân. Mỗi ngày tu luyện sau khi, hắn đều sẽ mang một tia yếu ớt hy vọng đi đến cửa sân phía trước, đưa tay thăm dò tầng kia tường không khí. Nhưng nhiều lần đều là thất vọng mà về, tầng kia vô hình hàng rào vẫn như cũ không thể phá vỡ, đem hắn cùng rộng lớn tu tiên thế giới vô tình ngăn cách. Đường ra ở phương nào? Hắn một lần rơi vào sâu sắc bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ ta thật là cái tu tiên phế vật? Vì giải quyết phiền muộn, cũng vì tìm kiếm có thể đường ra, hắn đem nhiều thời gian hơn ném vào đến thư phòng cái kia mênh mông biển sách bên trong. Hắn như đói như khát lật xem các loại bí tịch, tạp ký, đan phương, trận đồ, điên cuồng hấp thu liên quan tới cái này thế giới tri thức. Có lẽ là xuyên qua mang tới phúc lợi, có lẽ là cái kia linh đạo cải tạo đại não, hắn phát hiện chính mình lại nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực. Trên giá sách điện tịch bị hắn lặp đi lặp lại lật xem 5 lần nhiều, rộng lượng tin tức lưu tại trong đầu của hắn bên trong, mặc dù rất bao sâu áo chỗ không thể nào hiểu được, nhưng ít ra làm đến biết nó như thế. Tại khắp lãng quần thư quá trình bên trong, một bản tên là Thanh Liên Kiếm Quyết kiếm pháp bí tịch đưa tới chú ý của hắn. Môn này kiếm pháp chiêu thức cực kỳ ngắn gọn, chỉ có 4 nhận, nhưng chú giải bên trong lại rõ ràng chỉ ra, 4 chiêu này kiếm pháp có thể theo tu luyện giả tu vi cảnh giới cùng tuế nguyệt lắng động mà không ngừng trưởng thành, thuế biến, uy lực gần như không có lên hạn. Sống càng lâu, kiếm chiêu càng mạnh. Lâm Diệp Tú tim đập thình thịch, cái này cùng ta trường sinh quyết quả thực là duyên trời định a. Tuyệt phối. Một thanh âm trong lòng hắn hò hét, học nó. Học nó. Cái này không học đều có lỗi với ta tuyển chọn trường sinh quyết. Mặc dù phòng ngủ thanh kia thần bí phá kiếm vẫn như cũ không rút ra được, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn trước tu luyện kiếm chiêu. Dù sao, tu tiên trừ trường sinh, không còn phải coi trọng một cái xoáy chữ sao? Tưởng tượng một chút tương lai thuận gió mà đi, ngự kiếm thiên địa ở giữa tiêu sái, cái này mới không uổng công tu tiên một tràng. Thanh Liên Kiếm Quyết bên trong nâng lên, chưa tu luyện ra khí cảm, không cách nào lấy khí ngự kiếm, không thể phát huy kiếm pháp uy lực chân chính, nhưng có thể trước luyện tập kiếm chiêu, tăng lên đối kiếm quen thuộc độ cùng thân thể tính cân đối. Kiếp trước hắn không có chút nào căn cơ võ thuật, nhưng hắn tin tưởng quyền đả ngàn lần, nghĩa tự hiện đạo lý. Cao thủ đều dựa vào mồ hôi đắp lên đi ra. Hắn trong thư phòng tìm tới bản kia cơ sở kiếm pháp chú thích kỹ càng, sau đó đích thân động thủ, từ cây đào bên trên chặt xuống một cái thẳng tắp cứng cỏi cành cây, tỉ mỉ gọt chế mài rũa, làm thành một thanh kiếm gỗ, đồng thời có chút phong nhã đất là lấy tên hoa đào. Từ đó, Lâm Diệp Tú tại trong tiểu viện sinh hoạt có mới tiết tấu. Mỗi ngày sáng sớm, lúc trước thăng ánh mặt trời rải đầy biệt lạc, Lâm Diệp Tú liền đã cầm trong tay hoa đào kiếm gỗ, bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn trước luyện tập cơ sở kiếm pháp bên trong bổ, đâm, điểm, vẩy, sụp đổ. Mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới tiêu chuẩn, lặp đi lặp lại rèn luyện. Sau đó, hắn liền thử nghiệm diễn luyện Thanh Liên Kiếm Quyết cái kia 4 nhận nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận biến hóa kiếm thức. Dáng người của hắn từ ban đầu vụng về không lưu loát, dần dần thay đổi đến mạnh mẽ trầm ổn. Một chiêu một thức, có bài bản hắn hoi, tuy không linh lực rót, không cách nào kích phát kiếm khí, nhưng kiếm gỗ pha không, cũng mang theo một cỗ hổ hổ sinh phong khí thế. Hắn ánh mắt chuyên chú mà kiên định, mỗi một lần vung đâm, mỗi một cái động tác dừng lại, đều chút xuống hắn toàn bộ tâm thần cùng thể lực. Thường thường một bộ kiếm pháp luyện tập, liền đã lớn mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm. Hắn còn phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, từ khi 7 năm trước ăn viên kia quả đào, kinh lịch tẩy kinh phạt tủy về sau, hắn đối với đồ ăn nhu cầu thay đổi đến cực thấp. Những năm gần đây, hắn dựa vào thỉnh thoảng hái quả đào cùng phòng bếp còn giữ lại không nhiều linh mệ sống qua ngày, nhưng cũng không cảm thấy rõ ràng đói bụng hoặc thể lực chống đỡ hết nổi. Cái này để hắn càng thêm vững tin cây đào kia thần dị, cũng để cho hắn có thể càng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đầu nhập tu luyện. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thời gian liền tại cái này đơn điệu mà phong phú tuần hoàn bên trong lặng yên trôi qua. 7 năm thời gian, đủ để cho một cái thanh niên nhiệt huyết lắng đọng xuống. Trong viện sinh hoạt dĩ nhiên buồn tẻ, nhưng Lâm Diệp Tú lại tại luyện kiếm, đọc sách, tập viết bên trong tìm tới nội tâm yên tĩnh. Thư phòng cái kia cổ phát trên bàn, trưng bày hắn dùng kiếp trước yêu thích xấu kim thể viết xuống 8 chữ to, vấn đạo trường sinh, kiên trì bền bỉ. Bút mực ở giữa đã đơn giản khí khái, xem như là thư pháp nhập môn. Cái này 8 chữ, đã là hắn đối với chính mình thúc dục, cũng là cái này 7 năm tâm cảnh biến tiên khắc họa. 7 năm ở giữa, trên giá sách điện tịch đã bị hắn lật nát 5 lần, các loại công pháp bí tịch, kỳ văn dị sự, luyện đan luyện khí lý luận đều sâu sắc ấn khắc tại trong đầu. Hắn tựa như một cái tham lam bọt biển, hấp thu cái này tu tiên thế giới tri thức chất dinh dưỡng. Chư thỉnh thoảng ngửa tay, tính toán dùng rèn đúc trong phòng tài liệu chế tạo một cái chân chính kiếm lại nhiều lần thất bại, liền cái ra giang kiếm phôi đều đánh không đi ra. Bên ngoài, hắn tại cái khác phương diện, ít nhất trên lý luận, đã coi như là cái bác học tập ra. Ngày này, lại là một phen gian khổ luyện kiếm cùng không có chút nào tiến triển trường sinh quyết tu luyện về sau, Lâm Diệp Tú mệt mỏi hết sức tê liệt ngã xuống ở trong viện trên băng ghế đá. Ánh nắng chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Hắn ở trong lòng im lặng hò hét, rất khó khăn. Cái này tu tiên thế giới cũng quá không dễ dàng. Nào giống trong tiểu thuyết nhìn đơn giản như vậy a. 7 năm kiên trì, lúc trước xuyên qua lúc hưng phấn cùng rung động đã sớm bị san bằng, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy hệ bại cùng đối tự thân tư chất khắc sâu hoài nghi. 7 năm, vì cái gì chính là không được? Chẳng lẽ không có linh căn, liền thật vĩnh viễn không ngày nổi danh sao? Ta còn có thể có cơ hội đi ra cái nhà này, đi xem một chút phía ngoài thế giới, chân chính thể nghiệm một cái tu tiên giả tiêu giao sao? Mê man cùng không cam lòng, giống như hoàng hôn bao phủ hắn. Chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 1, chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 1, liền tại Lâm Diệp Tú nản lòng thoái chí, gần như muốn từ bỏ tu tiên thời điểm, trong đầu, đạo kia chờ đợi vô số cái ngày đêm âm thanh, cuối cùng vang lên. Đinh. Lao tổ hệ thống đã bổ sung năng lượng tăng thêm xong xuôi. Hệ thống đang cùng ký chủ xứng đôi khóa lại. Lao tổ hệ thống cùng ký chủ khóa lại thành công. Tựa như ảo mộng, mang theo một tia máy móc cảm nhận âm thanh, giống như âm thanh thiên nhiên, nháy mắt xua tán đi Lâm Diệp Tú trong lòng mù mịt. Hệ thống, ngươi cuối cùng tăng thêm hoàn tất. 7 năm. Ngươi biết cái này 7 năm ta là thế nào qua sao? Lâm Diệp Tú cơ hồ là giống lên, đọc lại 7 năm cảm xúc tại cái này một khắc tìm tới phát tiết xuất khẩu, âm thanh mang theo nghẹn ngào cùng mừng như điên. Trong đầu, hệ thống cái kia máy tính bảng máy móc âm vang lên lần nữa, ký chủ xin lỗi. Hệ thống kích hoạt cần hấp thu cùng chuyển hóa rộng lượng linh khí, lần này chuyển hóa, không nghĩ tới dùng 10 năm lâu. 10 năm. Lâm Diệp Tú sững sờ, ta không phải mới vượt qua 7 năm sao? Hệ thống giải thích nói, ký chủ ăn xong trong viện lăng tiêu cổ mục đạo, lần thứ nhất hấp thu lúc ngủ mê 3 năm, cho nên tăng thêm ngươi thanh tỉnh vượt qua 7 năm, đã là 10 năm lâu. Lăng tiêu cổ mục đạo. Lâm Diệp Tú nhìn hướng gốc kia cây đào, cái này 7, 10 năm qua, hắn xác thực mỗi năm chỉ dựa vào một viên quả đào sống qua ngày, cái này quả đào có gì diệu dụng? Ta vì sao tại Tiên Tông bách khoa trên sách chưa bao giờ thấy qua cái này cây miêu tả? Hệ thống, ký chủ, cái này cây nguyên danh Lăng tiêu đào cây bản nguyên lớn lên tại Cửu Thiên Tiên giới bên trên, mây mù quần quanh linh tiêu cung mở. Cái này gốc chính là đời thứ nhất lao tổ cây ghép, gieo xuống về sau cần 6000 mùa màng cây, sau đó cần 3000 năm mới có thể nở hoa, 3000 năm kết quả. Kết ra quả đào không những có khả năng kéo dài tuổi thọ, càng ẩn chứa vô thượng tiên tiên linh lực. An bảo có thể tẩy cân phạt tủy để người thoát thai hoán cốt, có thể ngộ thiên địa chí lý, sinh ra linh lung chi tâm, đã gặp qua là không quên được năng lực, là huyền hoàng đại thế giới tha thiết ước mơ thánh quả. Lâm Diệp Tú nghe đến trợn mắt há hốc mồm, ồ nha, cái này không phải liền là tương đương với Tề Thiên đại thánh ăn bản đạo sao? Có thể trực tiếp phi thăng thành tiên sao? Ký chủ, hệ thống bản nguyên tổn hại nghiêm trọng, ký chủ mấy năm này ăn lăng tiêu đạo, đại bộ phận năng lượng đều bị dùng để bổ sung hệ thống bản nguyên, chữa trị hệ tâm. Mà còn, cái này đạo chính là huyền hoàng đại thế giới lăng tiêu cổ mục đạo, cũng không thể để người phi thăng thành tiên. Thảo. Lâm Diệp Tú nhịn không được văn tụ. Không ngờ chính mình ăn 10 năm cắt xén bản đạo, đại bộ phận chỗ tốt cũng đều y hệ thống. Chết hố hệ thống thôi. Hắn đệ xuống phiền muộn, lại hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, vậy theo ngươi nói như vậy, ta đã gặp qua là không quên được năng lực, là nâng đạo tiên phúc. Đạo tiên lợi hại như vậy, vậy ta vì sao tu luyện khó vào nửa bước? Trường sinh quyết từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn, dẫn đến tiếp sau thanh liên kiếm quyết cũng vô pháp tu luyện. Hệ thống trả lời, ký chủ, đó là bởi vì hệ thống tại hấp thu đồng thời chuyển hóa linh khí trong đó, năng lượng ba động quấy nhiễu ký chủ đối thiên địa linh khí cảm giác, dẫn đến ngươi không cách nào cảm nhận được khí cảm. Hiện tại hệ thống tăng thêm xong xuôi, ngươi về sau có thể bình thường tu luyện. Ký chủ có thể lẩm nhẩm quan sát thuộc tính của mình giao diện. Lâm Diệp Tú trong lòng hơi định, chỉ cần còn có thể tu luyện liền tốt. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo hơi mở màn sáng xuất hiện ở trước mắt, lão tổ hệ thống giao diện thuộc tính ký chủ, Lâm Diệp Tú thân phận, Đạo Kiếm Tông lục đại lão tổ, Lâm gia lão tổ Thọ Nguyên, 100 năm tông môn, Đạo Kiếm Tông trạng thái, rách mướp lần sau thăng cấp cần thiết, bạch ngân 500 lượng, hoàng kim 500 lượng tông môn nhân số, 4 người, Lâm Mậu Tài, Lâm Huyền Phủ, Lâm Huyền Thần, Lâm Huyền Tĩnh, danh vọng, có cũng được mà không có cũng không sao cấm pháp, trường sinh quyết. Chưa nhập môn, thanh liên kiếm quyết, chưa tu luyện. Thần thông, không có vũ khí, tuế nguyệt kiếm, trong phong ấn, đào hoa kiếm, sát thương, cảnh giới, chưa nhập môn đệ tử. Không có hệ thống không gian tài nguyên, linh thạch, 160 ước linh tinh, 80 ước khoáng thạch tài liệu, 100 vạn kiện pháp bảo, 4 vạn kiện đan dược, 60 vạn viên phụ lục, 40 vạn trường sủng vật, tổ long, phong ấn, diệt thế kỳ lân, phong ấn, ngư bức. Nhìn xem bảng bên trên này chuỗi thiên văn sổ tự tài nguyên, Lâm Diệp Tú hô hấp dồn dập, kích động đến kém chút nhảy lên. Đây rõ ràng là hắn xuyên qua phía trước chơi cái kia khoản tu tiên trong trò chơi, hắn vất vả góp nhặt toàn bộ sẽ vỡ đệ nhất tài khoản tài nguyên. Vậy mà đi theo hệ thống cùng nhau tới. Có cái này rộng lượng tài nguyên, chỉ cần cậu ở, thu đệ tử. Để đệ tử trưởng thành, chính mình chậm rãi tu luyện, đó không phải là vô địch tiết tấu. Trường sinh quyết kéo dài tuổi thọ, thanh liên kiếm quyết công phạt, lại thêm rộng lượng tài nguyên đắp lên. Phi Long cưới mặt tại sao thua? Nghĩ tới đây, hắn đối hệ thống dùng quả đạo bổ sung bản nguyên điểm này oán khí cũng tan thành mây khói. Người khác xuyên qua hoặc là thiên kiêu chi tử, hoặc là kế thừa lao quái y bát, chính mình mang theo toàn bộ trò chơi kho tài nguyên, khởi điểm đã cao không còn giới hạn. Ý cười đầy mặt Lâm Diệp Tú tiếp tục hỏi, hệ thống, vì sao ta không thể đi ra ngoài? Viện tử này có gì thần dị? Cái kia trên 9 tầng trời cây đảo vì sao có thể tại cái này giữ lại? Ta tài nguyên làm sao lấy ra sử dụng? Hệ thống dùng bình tĩnh mà trầm ổn ngữ khí giải thích nói, khu nhà nhỏ này là Đạo Kiếm Tông đời thứ nhất lao tổ ngẫu nhiên đoạt được, bản thân chính là một kiện dị bảo, bây giờ tăng thêm bản hệ thống hoạch tâm tới dung hợp gia trì, đã đạt tới hỗn độn linh bảo cấp bậc. Trong viện hiện đầy tự mình diễn sinh đạo tắc linh vận, tự thành một phương tiểu thiên địa. Ký chủ muốn sử dụng hệ thống không gian bên trong tài nguyên, hoặc là tự do ra vào tiểu viện, cần thỏa mãn hai cái điều kiện: một, tự thân tu vi đột phá tới trường sinh quyết tầng thứ nhất; hai, trận pháp tu vi đạt tới nhất giai. Đến lúc đó, ngươi liền có thể sơ bộ khống chế ngoài viện từ tiểu viện lực lượng diễn hóa mà thành vân vụ đại trận, nhờ vào đó rời đi tiểu viện. Vân vụ đại trận là Đạo Kiếm Tông bảo vệ tông trận pháp hoạch tâm bản nguyên, hiện nay chịu tiểu viện cùng ký chủ trạng thái ảnh hưởng, chỉ là nhất giai. Tam giai phía trước, đại trận chủ yếu công hiệu là mê vết tích, huyễn tượng, khốn địch ở vô hình; tam giai về sau, liền có thể kèm theo sát phạt chi trận, uy lực vô tận. Lâm Diệp Tú nghe đến trận mắt há hốc mồm, nhưng lập tức trên mặt hiện ra tràn đầy dấu chấm hỏi. Hỗn độn linh bảo, đạo tác thần vận, những vật này, hắn lật nát Đạo Kiếm Tông lưu lại tiên tông bách khoa cũng chưa từng gặp qua ghi chép. Thật sự là học toàn bộ không thi, thi toàn bộ sẽ không. Mà còn, mang tới đồ vật còn phải chờ đột phá mới có thể sử dụng, đánh giá kém. Hắn nhịn không được truy hỏi, hỗn độn linh bảo, đạo tác thần vận, đây đều là thứ gì đẳng cấp? Ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Hệ thống tựa hồ sớm có dự liệu, không nhanh không chậm trả lời, đúng vậy, tại cái này thiên huyền giới, vũ khí pháp bảo thông thường đẳng cấp phân chia theo thứ tự là thanh phàm, thông linh, tử hoàng, kinh thiên, thần du, thí thần, chu tiên, mỗi cái đẳng cấp chia nhỏ là 1 đến 9 chủng loại. Mà hỗn độn linh bảo thì là vượt qua thiên huyền giới, là huyền hoàng đại thế giới tồn tại, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng cùng cổ lão quy tắc đạo vận, nắm giữ diệt sát tiên nhân năng lực. Đến mức chỗ tốt, trừ an toàn không ngại ở trong viện vô địch, trong tiểu viện đồ vật, trải qua đạo tắc linh vận trường kỳ ẩn dưỡng, có khả năng đột phá tự thân cực hạn. Tỷ như, một gốc nhất phẩm linh sâm, tại ngoại giới lớn lên 10 năm chỉ có thể là 10 năm, tại phúc địa động tiên có lẽ có thể tới nhị phẩm 10 năm. Nhưng tại bản viện bên trong loại 10 năm, dược lực có thể đạt tới 100 năm, phẩm chất càng có thể tăng lên tới tam phẩm thậm chí tứ phẩm. Lâm Diệp Tú nghe đến cảm xúc bành trướng, trong lòng không khỏi vang lên một đoạn giai điệu, may mắn đến chúc ta may mắn đến, may mắn mang đến thích cùng thích. Đây quả thực là tối cường tân thủ bảo vệ kỳ thêm siêu cấp hậu cần căn cứ. Hệ thống, phía ngoài thế giới, trừ thương vực, còn có cái gì? Lâm Diệp Tú quyết định hiểu rõ hơn một chút. Ký chủ chỗ thế giới tên là Thiên Huyền Giới, rộng lớn vô biên. Thương vực chỉ là trong đó một góc, thương vực gần 100 năm nay mới bắt đầu linh khí sống lại. Những nơi khác tình huống không biết. Tu tiên có sao? Cái kia có đại năng sao? Tu tiên cần linh căn, vạn người không được một, cho nên cũng không phải là người người có thể tu. Nhưng ký chủ cần biết, tu đạo khó, khó như lên trời. Nhưng chúng sinh nước bạn, luôn có cơ duyên. Lại thương vực linh khí sống lại đã gần đến năm, ký chủ vị trí xung quanh vạn giảm bởi vì hệ thống hấp năng mà linh khí mỏng manh, cái kia bên ngoài một vạn giảm đâu. Chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 2, chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 2, vẹn vẹn thương vực liền có 106 quận, xung quanh vạn giảm bất quá mấy chục quận chi địa. Càng không nói đến, linh khí tuyệt tự tuy lâu, chưa hẳn không có cổ lão tồn tại dừng lại giới này. Cái này, bên ngoài có lao cổ đồng. Hệ thống không có trả lời mà là thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, thông báo tân thủ nhiệm vụ, Đạo Kiếm Tông đệ tử vượt qua 10 người. Thời gian, vô kỳ hạn. Khen thưởng, linh tuyển cương. Nghe lấy hệ thống ngữ, nhìn trước mắt nhiệm vụ, Lâm Diệp Tú trong lòng sáng tỏ. Phía ngoài thế giới rất đặc sắc, cũng rất nguy hiểm. Chính mình một cái đại hậu kỳ, nhất định phải cậu ở. Ở trong viện ai cũng đánh không lại, ra viện tử, liền là ai cũng đánh không lại. Cậu ở tu luyện mới là vương đạo. Chờ thực lực đầy đủ, lại đi ra hưởng thụ cũng không muộn. Không phục. Đến trong viện sò tay một chút, đến mức thu đồ nhiệm vụ. Lâm Diệp Tú nhìn xem nhiệm vụ danh sách, quyết định tạm thời treo lên. Việc cấp bách là tu luyện. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, lại lần nữa thử nghiệm vận chuyển trường sinh quyết. Lần này, hắn cảm nhận được rõ ràng, không khí xung quanh bên trong những cái kia nhỏ xíu, sinh động linh khí hạt căn bản, chính chầm rãi, tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Hy vọng đang ở trước mắt. Liên tại Lâm Diệp Tú tại tổ từ trong nội viện bế quan khổ tu, cảm thụ lâu ngày không gặp linh khí nhập thể dưới lúc, Đạo Kiếm Tông cái kia còn sót lại rách nát chủ điện Tam Thanh Điện bên trong, chính tiến hành một tràng hơi có vẻ keo kiệt lại trang nghiêm túc mục nghi thức. Trong điện, cung phụng Đạo Kiếm Tông trải qua đại tổ sư bài vị, thuốc lá lượn lờ, ánh nến chập chờn, tỏa ra hai tấm thành kính mà hơi có vẻ tang thương gương mặt. Một vị là mặc rửa đến trắng bệnh, đánh mấy cái miếng vá đạo bảo màu xanh láo giả, tóc hắn sám trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nhưng như cũ trong suốt sáng tỏ, chính là Đạo Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, đời thứ 108 truyền nhân, Lâm Mậu Tài. Một vị khác thì là một cái ước chừng 25-26 tuổi thiếu niên, đồng dạng mặc một mạc đạo bảo, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng giữa lông mày lộ ra linh động cùng kiên nghị. Hắn là Lâm Mậu Tài duy nhất thân truyền đệ tử, sắp bị xác lập là hạ nhiệm tông chủ Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Mậu Tài nhìn chăm chú tổ sư bài vị, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo tuế nguyệt khàn khàn, "Huyền Yên Tĩnh à, sư phụ có lời muốn nói với ngươi." Lâm Huyền Tĩnh có chút nghiêng người, cung kính cúi người, "Sư phụ mời nói, đồ nhi lắng nghe lời dạy dỗ." Lâm Mậu Tài ánh mắt bên trong lộ ra ôn hòa cùng một tia không dễ dàng phát giác bề ngoài, lần này 10 năm đại tế về sau, sư phụ liền chuẩn bị đem Đạo Kiếm Tông đời thứ 109 truyền nhân, cũng chính là vị trí tông chủ, chính thức truyền thụ cho ngươi. Sư phụ chấp trưởng tông môn hơn 10 năm, trải qua mưa gió, mắt thấy tông môn ngày càng tàn lụi, lại hết cách xoay chuyển, bây giờ cũng đến nên buông tay thời điểm. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong, trong lòng đống nhiên siết chặt, vội vàng nói, "Sư phụ, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Ngài thân thể khỏe mạnh, chính là tông môn trụ cột. Đỗ Nhi tuổi nhỏ, nhập môn còn thấp, có tài đức gì, sao có thể gánh cái này trách nhiệm? Trong quan rất nhiều công việc, Đồ Nhi chỉ sợ xử lý không thích đáng, có công sư phụ trọng thác, hổ thẹn liệt tổ liệt tông. Lâm Mậu Tài xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Yên Tĩnh còn non nớt bà bay, khẽ mỉm cười, "Huyền Yên Tĩnh, sư phụ nhìn người ánh mắt sẽ không sai. Ngươi từ 8 tuổi theo sư phụ vào tông đến nay, chăm chỉ hiếu học, tâm địa thuần thiện, đối đạo kinh lĩnh ngộ cũng vượt xa cùng thế hệ. Ngày bình thường xử lý tông môn việc vặt, ngay ngắn rõ ràng, đối đãi khách hành hương, khiêm tốn lễ độ, càng khó hơn chính là, ngươi có một viên kiên cường, tình cảm chân thành tông môn chi tâm." Những này, sư phụ đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài điện Hoàng Vu đình viện, thở dài, "Ngươi mệt bữa, Huyền sáng sớm sư minh rời đi, bây giờ đạo kiếm tông chỉ có thể rơi vào người trên vai." Nghe được lời này, Lâm Huyền Tĩnh trong mắt nổi lên lệ quang, vẫn cứ mặt lộ vẻ khó xử, có thể là sư phụ, Đồ Nhi tự giác còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, tu vi thấp, kiến thức nông cạn, còn cần sư phụ thường tại bên cạnh chỉ điểm thêm mới là. Lâm Mậu Tài lắc đầu, ngữ khí kiên định, trưởng thành luôn là đang không ngừng lịch luyện bên trong thực hiện. "Sư phụ tin tưởng ngươi có năng lực như thế, cũng có cái này đảm đương." Thú hổ, sư phụ cũng không phải là buông tay không quản, chỉ là nghĩ thừa dịp còn có thể đi động, ra ngoài dạo chơi một phen, nhìn có thể hay không vì ngươi, là tông môn, lại tìm được mấy cái hữu duyên sư đệ sư muội, để ta đạo kiếm tông người ở, không đến mức như vậy thưa thớt, để cái này hương hỏa có thể cường thịnh một chút." Nghe đến sư phụ là vì tông môn tương lai mà bôn ba, Lâm Huyền Tĩnh biết không cách nào lại chối từ, hắn hít sâu một hơi, quỳ rạp trên đất, trịnh trọng dập đầu, "Sư phụ dụng tâm lương khổ, Đồ Nhi minh bạch. Đã như vậy, Đồ Nhi cần tuân sư mệnh, ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo vệ cẩn thận đạo kiếm tông, quyết không phụ sư phụ tài bồi cùng tín nhiệm." Lâm Mậu Tài trong mắt lóe lên một tia vui mừng, đem Huyền Yên Tĩnh nâng lên, "Tốt, tốt a. Sư phụ tin tưởng, tại ngươi dẫn đầu xuống, đạo kiếm tông nhất định sẽ so hiện tại càng tốt hơn. Đứng lên đi, chuẩn bị tế tổ." "Là, sư phụ." Tế tổ canh giờ rất nhanh tới. Nói là 10 năm một lần đại tế, nhưng so với 10 năm trước Lâm Diệp Tú mới vừa xuyên qua lúc đến nghe được lần kia, tràng diện càng thêm quẩn cúp é. Khi đó ít nhất còn có Lâm Mậu Tài, Lâm Huyền Phụ, Lâm Huyền Thần cùng Lâm Huyền Tĩnh 4 người, bây giờ lại chỉ còn lại sư đồ 2 người, cô đơn chiếc bóng, càng lộ vẻ tông môn thê lương. Tế đàn thiết lập tại bên ngoài sân nhỏ từ đường cửa ra vào, phía trên trưng bày sư đồ 2 người bất ăn bất mặc, tỉ mỉ chuẩn bị tế phẩm, một cái trưng chín gà đất, một con sông bên trong mò được cá tươi, một phương không nỡ ăn thịt khô, mấy thứ sơn giã rau quả, một chút mì chay bánh ngọt, còn có một bình rượu đủ. Cái này đã là bọn họ có thể lấy ra rất phong phú nhất cung phục. Lâm Mậu Tài cùng Lâm Huyền Tĩnh đứng trang nghiêm trước án, chỉnh áo rửa tay, đốt hương dây. Lâm Mậu Tài cao giọng hát tụng, âm thanh tại trống trải giữa sơn cốc quanh quẩn, bây giờ nằm ngày hoàn đạo, giờ lành ngày tốt. Đạo kiếm tông đời thứ 108 truyền nhân, tông chủ Lâm Mậu Tài, cần dẫn đầu môn hạ đệ tử, đời thứ 109 truyền nhân, kế nhiệm tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, hiền chuẩn bị mùi thơm ngát rượu ngon, tam sinh quả phẩm, kính mời tông môn lịch đại lão tổ, Lâm thị dòng họ, pháp giá giáng lâm. Thuốc lá miểu miểu, thần biết ngàn dặm, thành tâm cầu xin. Tôn nghĩ tiên tổ ân phù hộ, sách tại giấy, chế tại lang văn kiện, đốt đi lấy kiện tiên tổ. Phủ phục tôn sùng hưởng. Theo tế văn ngâm tụng, thuốc lá quần quanh, tựa hồ thật trao đổi trong cõi u minh tồn tại. Trong nội viện, ngay tại hướng dẫn linh khí xung kích kinh mạch Lâm Diệp Tú, bị cái này trang nghiêm túc mục tế bái âm thanh bừng tỉnh. "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" "Lần trước, 10 năm trước, ta cũng nghe thấy cùng loại âm thanh, nhưng ta gọi bọn họ lại nghe không thấy." Hệ thống âm thanh vang lên, "Đây là đạo kiếm tông 10 năm một lần tế tổ đại điển. Ngày trước tông môn cường thịnh lúc, tế tổ đại điển môn đồ hơn bạn, bát phương đến chúc, tràng diện to lớn. Bây giờ, ký chủ hiện tại có thể cùng ngoại giới tiến hành có hạn lẫn nhau, có thể nhìn xem tình hình bên ngoài." Hệ thống lời còn chưa dứt, Lâm Diệp Tú chỉ thấy trong viện cái kia quả hắn đánh sâu vào vô số lần đều không nhúc nhích tí nào cổ phát cửa lớn, tại hệ thống điều khiển bên dưới, từ từ mở ra một cái khe. Hắn đầy cõi lòng mong đợi bước nhanh về phía trước, nhưng như cũng bị đạo kia nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng vô hình kết giới ngăn cản tại bên trong, chỉ có thể xuyên thấu qua khe cửa, thấy rõ bên ngoài tế đàn phía trước cảnh tượng. Chỉ thấy giản mua Lâm Mậu Tài cùng non nớt Lâm Huyền Tĩnh, chính vô cùng thành kính quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, "Cầu lao tổ phù hộ, để ta đạo kiếm tông có thể chấn chỉnh lại uy danh, lại nối tiếp đạo thống. Cầu lao tổ che chở, để đệ tử Huyền Yên Tĩnh có thể tại con đường tu hành bên trên có đột phá, làm linh dự cửa nhà. Nguyện sư phụ thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Nguyện tông môn hương hỏa kéo dài, càng ngày càng tốt." Bọn họ cầu nguyện âm thanh chân thành tha thiết mà hèn mọn, phối hợp với cái kia keo kiệt tế phẩm cùng rách nát hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt xót xa trong lòng. "Ngươi nhìn bên ngoài tế tổ liền sư đồ 2 người, còn 10 phần nghèo kiết hủ lậu nghèo túng, ký chủ con đường của ngươi gánh nặng đường xa a." Hệ thống đúng lúc đó phê bình nói. "Chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 3, chương 3, Ngọc Chi Linh Mễ, mới sửa, 3, có thể Lâm Diệp Tú giờ phút này lại hoàn toàn không để ý hệ thống trêu chọc. Hắn hai con mắt gần như muốn toát ra ánh sáng xanh lục, gắt gao tập trung vào tế đàn trên bàn những cái kia tế phẩm, gà, vịt, cá, thịt, bánh ngọt. 10 năm, dòng dã 10 năm không có hưởng qua vị thịt. Mỗi ngày dựa vào một viên quả đào duy trì sinh hoạt, mặc dù thần kỳ, nhưng trong miệng thật có thể phai nhạt ra khỏi cái điều đến. Hệ thống, bọn họ tế bái những này gà vị tức hiếp là cho ta, ta có thể ăn sao? Lâm Diệp Tú nuốt ngụm nước miếng, vội vàng hỏi. Ký chủ là đạo kiếm tông lão tổ, bọn họ thành tâm tế bái, những này cung phụng đồ vật, ý cùng khí tự nhiên là hiến cho ký chủ. Ký chủ có thể thu lấy. Bất quá, dựa theo giới này thậm chí chư thiên lệ cũ, trưởng bối nhận ban bối yêu kính, nhất là loại này mang theo cầu nguyện tế tự, bình thường cần phải có chỗ đáp lễ lấy đó chiếu cố, chấm dứt nhân quả, cái này cũng kêu có qua có lại. Hệ thống giải thích nói, có qua có lại nha, ta hiểu. Lâm Diệp Tú nhìn xem bên ngoài quần áo tả tơi, nhưng như cũ kiên trì tông môn chuyển thừa sư đồ hai người, trong thân thể không thuộc về hắn cái kia phần thuộc về đạo kiếm tông lão tổ chấp niệm cùng tinh thần trách nhiệm, lại lần nữa phun trào, để hắn cảm xúc bành trướng. Tất nhiên ta đến, kế thừa cái này lão tổ thân phận, thưởng thụ bọn họ hương hỏa cung phụng, liền không thể trơ mắt nhìn xem đạo kiếm tông như vậy không hạ xuống. Chấn hương tông môn, ta không thể đổ cho người khác. Trong nháy mắt này, hắn linh hồn cùng bộ thân thể này, cùng đạo kiếm tông lão tổ cái này thân phận, phản phất hoàn thành sau cùng dung hợp, suy nghĩ vô cùng thông suốt. Ta là Lâm Diệp Tú, ta chính là đạo kiếm tông lão tổ. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, đối hệ thống nói, hệ thống, giúp ta thu tế phẩm, sau đó đáp lễ, liền dùng phòng bếp trong thùng gạo những cái tiếng mét. Theo hệ thống nói, cái kia vại gạo tự thành không gian, nội ẩn ngọc chi linh mễ là trong viện đạo tác ẩn dưỡng mà thành, ẩn chứa ôn hòa linh khí, có thể nhuận thông dạ dày khử cho khí, lưu thông máu hóa dồn nén khử ám tật, trường kỳ thức ăn có thể chậm chạp cải thiện thể chất, tăng nhanh cấp thấp tu sĩ tốc độ tu luyện, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với ngoài cửa liền luyện khí kỳ đều chưa hẳn đạt tới sư đồ hai người mà nói, không thể nghi ngờ là tiên chân thần vật. Như ngài mong muốn, ký chủ. Liên tại Lâm Mậu Tài cùng Lâm Huyền Tĩnh thành kính dập đầu, cầu nguyện xong xuôi, chuẩn bị đứng dậy thu thập tế phẩm thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tổ địa trong tiểu viện, cái kia lâu dài quần quanh, bình tĩnh vô cùng mây mù, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Mây mù tập hợp, hóa thành một cái hơi mờ, hơi có vẻ mông lung linh khí bàn tay lớn, mang theo một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng cổ lao khí tức, chậm rãi lộ ra cửa sân. Tại sư đồ hai người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, nhẹ nhàng vất qua tế đàn. Bàn kia bên trên gà vị tức hiếp, bánh ngọt trái cây, tính cả cái kia bình rượu đụng, nháy mắt bị bàn tay lớn cuốn lên, hóa thành đạo đạo lưu quang, chui vào tổ tử trong nội viện, biến mất không thấy gì nữa. Thầy, sư phụ, mau nhìn. Lâm Huyền Tĩnh hai mắt trợn tròn xoe, chỉ vào cái kia mây mù bàn tay lớn, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà run rẩy. Lâm Mậu Tài càng là toàn thân chấn động, già nua thân thể bởi vì kích động mà có chút phát run, bờ môi run rẩy. Cái này, đây là lao tổ hiển linh. Thật là lao tổ hiển linh. Bọn họ tu đạo cả đời, chưa từng gặp qua như vậy thần dị cảnh tượng. Cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường thủ đoạn. Không chờ bọn họ từ trong rung động lấy lại tinh thần, cái kia mây mù bàn tay lớn xuất hiện lần nữa. Lần này, bàn tay lớn bên trong nâng tràn đầy một đống gạo, nhẹ nhàng đặt lên vừa rồi bày ra tế phẩm trên bàn. Chỉ thấy những cái kia gạo, hạt hạt sung mãn, trong suốt long lanh, tựa như thượng đẳng nhất bạch ngọc điêu chắc mà thành, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ôn nhuận rực rỡ. Càng có một cỗ khó mà hình dung tươi mát mùi gạo tràn ngập ra, hút vào một cái, chợt cảm thấy toàn thân thoải mái, mấy ngày liên tiếp hệ bại đều quét sạch sành sanh, trong cơ thể cái kia yếu ớt nội tức, võ đạo chân khí đều tựa hồ sinh động mấy phần. Cái này, đây là Lâm Mậu Tài run rẩy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái linh mễ, cảm thụ được cẩn chứa trong đó ôn hòa năng lượng, nước mắt tuôn đầy mặt, tiên mét. Đây là lao tổ ban thưởng tiên mét ta. Ta đạo kiếm tông. Ta đạo kiếm tông thật sự có lao tổ tại thế. Trời không quên ta đạo kiếm tông. Lâm Huyền Tĩnh cũng kích động đến khó mà tự tin, đi theo sư phụ cùng nhau, hướng về tổ từ viện cửa lớn phương hướng, lại lần nữa vô cùng thành kính đi ba quỳ chín lạy đại lễ, âm thanh nghẹn nào, tạ lao tổ ban ân. Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, Lâm Mậu Tài, khấu tạ lao tổ. Kích động sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả linh mễ thu thập lại, dùng sạch sẽ nhất túi sắp xếp gọn, giống như nâng thế gian chân quý nhất bảo vật, cẩn thận mỗi bước đi, kích động vạn phần về tới cụ nát Tam Thanh Điện bên cạnh khu sinh hoạt. Sư phụ, chúng ta nấu chút đến thử xem. Lâm Huyền Tĩnh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ cùng chờ mong. Lâm Mậu Tài trùng điệp gật đầu, tốt. Hôm nay người ta sư đồ liền dính lao tổ ánh sáng, nếm thử cái này tiên gia đồ vật. Trở lại phòng bếp, sư đồ hai người lập tức công việc lưu đủ lên, nhóm lửa, lấy nước, vo gạo. Nước vo gạo đều không nỡ lãng phí, dùng để tưới nước trước điện vài cọng nửa chết nửa sống thảo dược. Làm linh mễ vào nồi, theo nhiệt độ nước lên cao, cô kia thấm vào ruột gan mùi gạo càng thêm nồng đậm, gần như tràn ngập toàn bộ đạo quán, để người nghe ngóng liền miệng lưỡi nước miếng, khí huyết mơ hồ vui mừng. Sư phụ, mùi vị này cũng quá thơm. Lâm Huyền Tĩnh dùng sức hút lấy cái mũi, một mặt say mê. Lâm Mậu Tài cũng là đầy mặt rung động, đúng vậy à, sư phụ sống hơn 60 năm, chưa hề ngửi qua như vậy hương thuần độ vận. Lão tổ, sợ là tiên nhân chân chính a. Chờ đợi thời gian thay đổi đến đặc biệt dày vò. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trong nồi hơi nước bừng bừng, cơm quen. Để lộ nắp nồi nháy mắt, linh khí nồng nặc hỗn hợp có mùi gạo đập vào mặt, trong nồi cơm, từng viên nóng ánh, xanh ngọc ôn nhuận, phảng phất không phải nhân gian đồ ăn. Lâm Mậu Tài hít sâu một hơi, đè xuống kích động, dẫn đầu cầm chén đũa lên, trịnh trọng kẹp lên một ngụm nhỏ linh mễ, đưa vào trong miệng. Cơm vào miệng tan đi, một cỗ ôn hòa mà tinh thuần dòng nước ấm nháy mắt theo khoang miệng trượt vào trong bụng, lập tức phát tán toàn thân. Hắn cảm thấy mình cái kia bởi vì tuổi già cùng trước kia luyện võ lưu lại ám thương mà vướng víu kinh mạch, phảng phất bị nước ấm gột rửa qua đồng dạng, thay đổi đến thông suốt một ít. Tu luyện truyền ti quyền mấy chục năm chưa thể đột phá bình cảnh, vậy mà mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Cả người giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, sự thoải mái nói không nên lời hưởng thụ. Huyền Yên Tĩnh, nhanh, mau ăn. Cái này mét thần hiệu. Lâm Mậu Tài âm thanh mang theo run rẩy, thúc giục nói. Lâm Huyền Tĩnh sớm đã không kịp chờ đợi, đội vàng cũng ăn một miếng. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội nổ tung, toàn thân tràn đầy lực lượng, toàn thân ấm áp. Ngày bình thường tu luyện cơ sở luyện khí quyết gần như không cảm ứng được yêu đất khí cảm, giờ phút này vậy mà rõ ràng không ít. Sư phụ, cái này linh mễ quả nhiên thần kỳ. Ta cảm giác tu luyện bình cảnh hình như buông lỏng. Lâm Huyền Tĩnh ngạc nhiên kêu lên. Lâm Mậu Tài nhìn xem đồ đệ dáng vẻ hưng phấn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng hy vọng. Huyền Yên Tĩnh, nhìn thấy không? Đây là lão tổ đối ngươi ban ân, cũng là đối tông môn chiếu cố. Ngươi nhất định muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tuyệt không thể phụ lòng lão tổ kỳ vọng. Chấn chỉnh lại đạo kiếm tông uy danh trách nhiệm, tương lai liền rơi vào người trên vai. Sư phụ già rồi, chỉ mong có thể lại nhiều vì ngươi chống đỡ mấy năm. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, thả xuống bắt đũa, trịnh trọng đối sư phụ, cũng là đối tổ từ viện phương hướng hành lễ. Sư phụ yên tâm. Đệ tử Lâm Huyền Tĩnh, tại cái này lập thệ, ổn thỏa chuyên cần không ngừng, thề sống chết bảo vệ tông môn, làm vinh dự đạo kiếm tông. Tuyệt không phụ lòng lão tổ ân trạch cùng sư phụ dạy bảo. Tốt, tốt. Nhanh ăn đi, chớ lãng phí lão tổ ban thưởng. Lâm Mậu Tài tuổi già an lòng. Sư đồ hai người không cần phải nhiều lời nữa, mang vô cùng cảm ơn cùng tâm tình kích động, đem cái này một nồi linh mễ cơm ăn đến một viên không dư thừa, liền đáy nồi mét cháy xém đều cẩn thận chóc xuống chia ăn. Bọn họ biết, đạo kiếm tông yên lặng đã lâu bánh răng vận mệnh, có lẽ đem kể từ hôm nay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà tổ từ trong nội viện nhận lấy tế phẩm, phản hồi linh mễ Lâm Diệp Tú, thỏa mãn gật gật đầu. Làm lao tổ cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tu luyện, sớm ngày đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất, liền có thể vận dụng tài nguyên, liền có thể đi ra xem một chút. Đạo kiếm tông tương lai, cùng với hắn Lâm Diệp Tú lao tổ cuộc đời, vừa mới bắt đầu. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 1, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 1, nói xong về sau, Lâm Diệp Tú nhìn qua vừa bận bị hệ thống vận chuyển trở về, còn tản ra một ít hương hỏa khí tức gà bị tức hiếp, ánh mắt nóng bỏng đến cơ hồ có thể kéo ra tia tới. Cái kia nồng đậm mùi thịt chui vào xoang mũi, dẫn ra hắn yên lặng 10 năm bị rắc cùng dạ dày, trong lòng sâu thèm ăn càng là giống như vạn mã buôn đằng, khát vọng đến khắp nơi tán loạn. Xuyên qua nhiều năm như vậy, ăn uống ham muốn chưa hề được đến thỏa mãn, hôm nay cuối cùng ăn mặn. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Có thể tưởng tượng sao? Thời gian một năm không ăn đồ vật, nhưng cũng không cảm giác đói bụng, toàn bộ nhờ cái kia lăng tiêu đào thần dị. Có thể cái kia sâu thèm ăn lại gần như chết đói. Hắn cầm lấy một cái còn mang theo một ít ấm áp mùi gà, hung hăng cắn một cái, mơ hồ không rõ tiếp tục nói thầm, lại thêm đây là ta đồ tử đồ tôn hiếu kính ta, không ăn nhiều có lỗi với bọn họ một phen tâm ý. Hắn không tại bận tâm hình tượng, giống như gió cuốn mây tan, đem trên bàn đá cống phẩm quét sạch sành sanh. Mãi đến cuối cùng một khối bánh ngọt vào trong bụng, hắn mới thỏa mãn ở một cái, vỗ vỗ hơi nở ra bụng, ngoài miệng lại bắt bẻ nói, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, muối thả ít, hỏa hầu cũng thiếu chút, nhưng là thịt ta, thật là thơm. Ai, xuyên qua người đoán chừng không có so ta thảm hại hơn. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, 10 năm này khắc khổ, phản phất đều theo một trận này thịt phát tiết đi ra. No bụng ấm nghĩ, ách, suy nghĩ tương lai. Lâm Diệp Tú thu thập xong tâm tình, hướng trong đầu hệ thống hỏi, hệ thống, bọn họ sư đồ hai người có đủ linh căn sao? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất một trong, dù sao chấn chỉnh lại tông môn, cũng không thể dựa vào hắn cái này tạm thời ra không được lao tổ một người. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, thiên huyền giới người đại bộ phận đều là không có linh căn nhục thể phàm thai, con đường tu tiên, cánh cửa cực cao. Hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ là tại quét hình phân tích, mới chậm rãi đáp lại nói, Lâm Mậu Tài thiên phú thường thường, tuổi tác đã cao, linh căn chưa lộ ra, võ đạo tiên tiên đã là cực hạn. Đến mức Lâm Huyền Tĩnh, ngược lại là có mấy phần tiềm lực, thân có trung phẩm một linh căn. Trung phẩm linh căn. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, đây coi như là một tin tức không tồi, nhưng hệ thống lời kế tiếp để hắn mới vừa dâng lên hy vọng lại hạ xuống mấy phần. Hắn nếu muốn tại con đường tu luyện nghị có thành tựu, nhưng cũng cần nhiều trả giá mấy lần cố gắng, nếu là không có thiên tài địa bảo trợ giúp, bằng vào giới này mỏng manh linh khí cùng không hoàn chỉnh công pháp, tối đa cũng chính là có thể tới thần thông cảnh giới, khó dòm cấp bậc cao hơn. Nghe lấy hệ thống, Lâm Diệp Tú khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư, ngón tay vô ý thức đập bàn đá, tự lẩm bẩm, như vậy xem ra, muốn tu tiên thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trung phẩm linh căn còn như vậy, hạ phẩm thậm chí không có linh căn người, chẳng phải là tiên lộ đoạn tuyệt. Muốn chấn chỉnh lại đạo kiếm tông gánh nặng đường xa a. Lâm Huyền Tĩnh hiện nay tu luyện chính là vô cực tâm pháp tàn thiên, tiến triển chậm chạp lại hai họa ngầm rất nhiều. Trong viện trong thư phòng có vốn vô cực tâm pháp chân giải chính là hoàn chỉnh chú giải bản, thậm chí đã bao hàm một chút tiền nhân tu luyện tâm đắc. Ký chủ thích hợp thời điểm có thể đem bí tịch cho hắn. Vô cực tâm pháp phối hợp vô cực đạo kiếm cũng là đạo kiếm tông bảy đại tuyệt học một trong, nếu có thể bù đắp, đối hắn thực lực chính là to lớn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở nói. Ồ, Lâm Diệp Tú hứng thú, có phải là rời đi tiểu viện phía trước, ta còn có 3 lần cho bọn họ vật phẩm cơ hội. Là ký chủ, hiện nay hệ thống lưu trữ năng lượng còn có thể hỗ trợ ký chủ tại đi ra phía trước, tinh chuẩn định hướng truyền tống 3 lần vật phẩm đến ngoài viện tế đàn. Mỗi lần truyền tống cần tiêu hao năng lượng, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Nghe lấy trong đầu hệ thống trả lời, Lâm Diệp Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này vô cực tâm pháp chân giải không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Lâm Huyền Tĩnh hiện nay tình hình lễ vật, có lẽ có thể để cho hắn chân chính mở ra tu tiên chi môn, đền bù công pháp không hoàn chỉnh hai hại. Chỉ là cái này cho thời cơ còn cần cẩn thận đắn đo, không thể quá sớm, để tránh hắn lòng sinh táo bạo, căn cơ bất ổn, cũng không thể quá muộn, chậm trễ hắn tu hành tiến trình. Dù sao cơ hội như vậy cũng chỉ có 3 lần. Đúng rồi hệ thống, Lâm Diệp Tú đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói đạo kiếm tông bảy đại tuyệt học, cụ thể đều có cái nào? Ta cái này lão tổ cũng còn không biết đâu, khó tránh quá không xứng trước. Hệ thống thuộc như lòng bàn tay ngồi đáp, đạo kiếm tông bảy đại tuyệt học đều là công pháp cùng kiếm kỹ hỗ trợ lẫn nhau tổ hợp. Bài đẩy vô cực tâm pháp cùng vô cực đạo kiếm cái này tổ hợp công chính ôn hòa, bao hàm toàn diện, thiên phú tuyệt đỉnh người, thậm chí có thể từ trong lĩnh ngộ ra thuộc về mình công pháp kiếm pháp, tiềm lực vô tận. Thứ nhì là hoàng cực kinh thế quyết cùng hoàng cực kinh thế thương bá đạo cương mãnh, thẳng tiến không lùi, Cửu Dương Đạo Huyền Công phối hợp thuần dương kiếm pháp chí dương chí cường, khắc chế tà ma, tinh thần đạo điển tăng thêm tinh thần kiếm quyết dẫn động chu thiên tinh lực, huyền diệu phi phàm, thiên đạo huyền chương cùng với tới hỗ trợ lẫn nhau thần cơ kiếm pháp tính toán theo công thức tiên cơ, liệu địch tiên cơ. Còn có thanh mục đạo điển cùng thanh mục linh kiếm quyết sinh cơ bừng bừng, kéo dài bền bỉ, cuối cùng là ngưng băng thần tâm quyết cùng phiêu tuyết kiếm quyết băng tâm ngọc cốt, kiếm ra như tuyết, lăng lệ phi phàm. Cái này bảy đại tuyệt học chính là đạo kiếm tông đặt chân tại thế căn bản, mỗi một bộ công pháp đều ẩn chứa quỷ thần khó lường uy năng, tu luyện tới cực hạn, đều có di sơn đảo hải, hái sao bắt trăng năng lực. Đáng tiếc, bây giờ đạo kiếm tông bên trong chỉ có không hoàn chỉnh vô cực tâm pháp lưu truyền, còn lại công pháp bí tịch đều là giữ gìn ở trong viện trong thư phòng. Lâm Diệp Tú nghe đến tâm trí hướng về, lập tức chỉ chính mình, vậy ta tu luyện trường sinh quyết cùng thanh liên kiếm quyết đâu? Làm sao không tại đạo kiếm tông tuyệt học bên trong? Hệ thống giải thích nói, cái này hai bản công pháp, bản nguyên tầng cấp cực cao, không thuộc về giới này, cũng không phải đạo kiếm tông vốn có truyền thừa, chính là ký chủ xuyên qua lúc từ hệ thống bản nguyên mang theo mà đến. Trong thư phòng có một ít bí tịch khác, cũng phần lớn không thuộc về đạo kiếm tông, là đời thứ nhất lao tổ du lịch các phương thu thập hoặc hệ thống kho số liệu bù đắp. Lâm Diệp Tú bình tĩnh, minh bạch, ẩn tàng công pháp thôi, thuộc về ta cá nhân chuyên môn phúc lợi. Hắn dừng một chút, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, vậy theo ta hiện nay tiến độ tu luyện, ta cần bao lâu mới có thể đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất? Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không vận dụng tài nguyên, đi ra viện tử mấu chốt. Hệ thống tỉnh táo báo ra một con số, lấy ký chủ hiện nay tốc độ tu luyện cùng nội tính, cần 15 năm mới có thể đột phá trường sinh quyết tầng thứ nhất. 15 năm. Lâm Diệp Tú mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý tu tiên không có tuyến nguyện, nhưng cái số này vẫn là để hắn có chút giật mình. Đúng, ký chủ. Ngài mỗi ngày luyện chữ ngưng tâm, luyện kiếm đoán thể, rèn sắt luyện thần, đọc sách nội đạo, loại này đem tu luyện dung nhập thông thường phương thức, hiệu suất đã không thấp. Tiến độ này đã rất nhanh. Hệ thống tiến một bước giải thích nói, đây là tại phủ sinh tiểu trúc bên trong che kín đạo tắc linh vận, có thể gia tốc càng nộ, tăng thêm của một linh tiêu đảo không giờ khắc nào không tại là ngài tập hợp linh khí, bổ sung trường sinh quyết cần thiết năng lượng. Nếu không có bọn họ trợ giúp, ký chủ cần thiết thời gian, sợ rằng có thể trăm năm quan cảnh tính toán. Lâm Diệp Tú cao mày suy nghĩ một chút, tâm tính dần dần bình thản xuống, như thế nói đến, 15 năm, cũng là không phải là không thể tiếp thu. Dù sao trường sinh quyết chủ đánh trường sinh, ta sau khi đột phá liền có hơn 1,000 năm tuổi thọ, cũng là không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Căn cơ vững chắc trọng yếu nhất. Hắn cảm thụ được trong cơ thể ngày càng lớn mạnh cái kia khí cảm, lòng tin lại đủ chút, trước tìm ra khí cảm, gần nhất mấy ngày tu luyện, ta đã có khả năng mơ hồ cảm giác được trường sinh quyết bí tịch bên trên nói tới cô kia tiên thiên nhất khí chính mình có lẽ lập tức liền có thể dẫn khí nhập thể, vận chuyển chu thiên. Tam Thanh Sơn, dưới chân núi. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 2, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 2, ly biệt tổng thương thế. Lâm Huyền Tĩnh ngay tại chân núi cùng sư phụ Lâm Mậu tại tạm biệt. Ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh vỏ quýt, tia sáng dịu dịu vẩy vào trên người bọn họ, kéo ra hai đạo trưởng dài, hơi có vẻ cô tịch cái bóng. Lâm Huyền Tĩnh biển mắt phiếm hồng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Sư phụ, lần này đi dạo chơi, một đường cẩn thận. Nếu là tìm không được đệ tử thích hợp, liền sớm chút trở về. Trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm, lần này từ biệt, sư phụ có lẽ sẽ lại không trở về. Tông môn lệnh bài đã chính thức truyền cho hắn, tế tổ thời lao tổ ban thưởng linh mễ, sư phụ một viên chưa lấy, toàn bộ đều để lại cho hắn. Sư phụ mang đi. Chỉ có cái kia thân rửa đến trắng bệnh cũ nát đã bảo, cùng với chứng minh đạo kiếm tông thân phận văn điệp, lên đường gọi đảng, phản phất không có bướng bỉu. Huyền Yên Tĩnh, trở về đi. Đường núi gặp đèn, cũng đừng đưa nữa. Lâm Mậu Tài nhìn qua chính mình một tay nuôi nấng đồ đệ, trong mắt tràn đầy từ ái cùng không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên quyết. Hắn biết, hung ngưng chỉ có rời đi xào huyện, kinh lịch mưa gió, mới có thể chân chính bay lượn chân trời. Hắn nhất định phải ngoan tâm ly thứ, mới có thể để cho Huyền Yên Tĩnh học được độc lập gánh chịu, thần tốc trưởng thành. Sư phụ. Lâm Huyền Tĩnh nghiêm thanh nghẹn nào. Lâm Mậu Tài vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo vài phần ấy nấy cùng mong đợi. Từ khi sư phụ tiếp nhận đạo kiếm tông đến nay, tầm thường hơn 10 năm, chưa thể dẫn đầu đạo kiếm tông hướng đi phồn vinh, ngược lại ngày càng tàn lụi, là sư phụ bất lực. Mãi đến ngày ấy cùng ngươi tế bái lúc, thấy được tổ địa dị tượng, lao tổ hiển thánh, sư phụ liền minh bạch, ngươi, Lâm Huyền Tĩnh, mới là đạo kiếm tông chờ đợi đã lâu tương lai. Đem đạo kiếm tông giao đến trên tay ngươi, sư phụ là yên tâm. Nếu mà so sánh, sư phụ là cái không xứng trước tông chủ, cũng là không xứng trước sư phụ. Sư phụ, ngài đừng nói như vậy. Lâm Huyền Tĩnh nhịn không được hô. Nước mắt cuối cùng tại trong hốc mắt vỡ đê, nếu không phải ngài, Huyền Yên Tĩnh sớm đã chết đói đầu đường, là ngài cho ta tân sinh, dạy ta làm người, chuyển ta đạo pháp. Tại đồ nhi trong lòng, ngài là tốt nhất sư phụ. Nhìn trước mắt cảm xúc kích động đồ đệ, Lâm Huyền Tĩnh trước kia hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn muốn là thuộc vận Long Xương thành bên trong một đứa cô nhi, quần áo tả tơi, bụng ăn không no. Là sư phụ Lâm Mậu Tài mang theo sư minh sư tỷ dạo chơi đi qua, gặp hắn đáng thương, lòng sinh chắc ẩn, đem hắn nhận nuôi mang về trong núi. Là sư phụ giáo hội hắn đọc sách biết chữ, làm rõ sai trái. Là sư phụ truyền thụ cho hắn triển ti quyền cùng không hoàn chỉnh vô cực tâm pháp để hắn có sống yên phận gốc dễ, miễn đi tiếp qua loại kia lang bạt kỳ hồ, nguy tại sớm tối sinh hoạt. Những cái kia sư đồ ở giữa từng ly từng tí ôn nhu, những cái kia nghiêm khắc dạy bảo cùng ánh mắt ân cần, sớm đã in dấu thật sâu in tại hắn sâu trong linh hồn. Hồi ức dòng nước cấm hòa tan ly biệt bi thương, Lâm Huyền Tĩnh cô nén nước mắt, dùng tay áo hung hăng lau đem mặt, nặng nghề mà gật đầu, hướng về Lâm Mậu Tài đi xa phương hướng, dùng hết khí lực hô, yên tâm đi, sư phụ. đạo kiếm tông ta nhất định sẽ để nó hương hỏa cường thịnh, đông như chảy hội, tuyệt sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Ngài nhất định muốn bảo trọng thân thể. Nơi xa, Lâm Mậu Tài thân ảnh có chút dừng lại, lại không có quay đầu, chỉ là giơ tay lên quét qua, bộ pháp tựa hồ nhẹ nhàng một chút, cuối cùng biến mất tại đường núi phần cuối. Lâm Huyền Tinh thật lâu đứng lặng, mãi đến cái kia giản mua lại thẳng tắp bóng lưng hoàn toàn dung nhập hoàng hôn, hắn mới hít sâu một hơi, quay người hướng về trên núi đạo kiếm tông đạo quán đi đến. Chỉ là bờ vai của hắn, tựa hồ so ngày trước càng thêm trầm ổn. Hai tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Từ ngày đó ăn xong lão tổ ban thưởng linh mễ về sau, Lâm Huyền Tĩnh phát hiện chính mình tại Đạo Kiếm Tông đại điện nội vận chuyển vô cực tâm pháp lúc, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cô kia huyền diệu khí cảm không tại giống như trước đây hư vô mà mịt. Bởi vậy, hắn cũng không cần luôn là mạo hiểm đi tới gần tổ địa biên giới tu luyện, để tránh quấy rầy lão tổ thanh tu. Chỉ là, mỗi ngày phối hợp linh mễ tu luyện, hiệu quả tuy tốt, nhưng lão tổ ban tặng linh mễ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao hầu như không còn. Nhìn xem sắp thấy đáy bại gạo, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Ngày hôm đó, hắn theo thường lệ tại đại điện bồ đoàn bên trên đả tọa, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trong cơ thể cái kia tia yếu ớt khí lưu dựa theo vô cực tâm pháp con đường vận hành. Trong bất chi bất giác, hắn đã nhập định thật lâu. Đột nhiên, hắn cảm giác đan điền bên trong đoàn kia một mực dịu dàng ngoan ngoãn bình hòa luồng khí xoáy, đột nhiên ra tốc xoay tròn, một cỗ so ngày trước mãnh liệt mấy lần dòng nước ấm ầm vang nổ tung, giống như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Ách! Lâm Huyền Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch tê dại ngứa đau, các loại cảm giác đan vào một chỗ, nhất là đỉnh đầu huyệt bách hội, phồng lên dị thường, phản phất có đồ vật gì muốn phá đỉnh mà ra. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, cắn răng kiên trì, dẫn dắt đến cỗ này khí lưu cường đại đánh thẳng vào những cái kia nguyên bản vướng víu quan thiếu. Không biết qua bao lâu, phản phất một tầng vô hình màng mỏng bị xuyên phá, khí tức quanh người đột nhiên thay đổi đến thông thuận vô cùng, một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm cùng thông thấu cảm giác truyền khắp toàn thân. Phá! Lâm Huyền Tĩnh vô ý thức khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng đến phảng phất muốn phiêu lên, trong cơ thể cỗ kia tân sinh khí không còn là phía trước khó như vậy lấy năm lấy, mà là như cánh tay sai khiến, có khả năng theo ý niệm của hắn ở trong kinh mạch thông thuận du tẩu, lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân. Trong lòng hắn lại kinh hãi vừa nghi, cỗ lực lượng này, chẳng lẽ đây chính là trong chốn võ lâm trong truyền thuyết tiên tiên chi cảnh? Không, cảm giác hoàn toàn khác biệt, càng thêm tinh thuần, càng thêm linh động. Đây chính là tu tiên giả khí sao? Lao tổ ban tặng đồ vật, thật sự là bất phàm. Lại để ta tại hai tháng bên trong, có như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa. Hắn cố gắng bình phục tâm tình kích động, bước nhanh đi đến xem bên ngoài trên đất trống, muốn cẩn thận cảm thụ đồng thời khống chế cỗ này tân sinh lực lượng. Hắn triển khai triển ti quyền thức mở đầu, ý niệm khẽ nhúc nhích, hướng dẫn trong cơ thể cỗ kia khí dung nhập quyền pháp bên trong. Hô, hô, hô. Quyền phong gào thét, không còn là ngày trước đơn thuần tiếng xé gió, mà là mang theo một loại vận luật đặc biệt cùng cảm giác áp bách. Hắn quyền lộ thoạt nhìn vẫn như cũ là lấy nhu thắng cương triển ti, nhưng mỗi một quyền, mỗi một thức đều ẩn chứa một cỗ nội liễm lực bộc phát, xung quanh lá dụng bị quyền phong cuốn lên, ở bên cạnh hắn xoay quanh bay lượn. Tâm niệm vừa động, Lâm Huyền Tĩnh muốn thử một chút cỗ này tức giận uy lực, hắn thu lại đại bộ phận lực lượng, một quyền đánh về phía bên tường một khối dùng để đổ lót chuồng nền đá tấm. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái kia cứng rắn đá xanh lại ứng thanh mà nát, đá vụn rời ra. Cái này, Lâm Huyền Tĩnh bị cái này uy lực cường đại chấn kinh đến nhất thời sử sốt, hắn khó có thể tin mà nhìn xem chính mình chỉ là hơi đỏ lên nằm đấm, lại nhìn một chút trên mặt đất vỡ vụn hòn đá, tự lẩm bẩm, cỗ lực lượng này lại cường đại như thế, ta cũng không dùng toàn lực. Đây chính là linh khí mang tới biến hóa sao? Thử lại lần nữa. Hưng phấn sau khi, hắn cũng không đình chỉ thăm dò, tiếp tục thi triển chiến ti quyền, thân ảnh tại xem bên ngoài trên đất chống thần tốc xuyên qua, quyền phong càng ngày càng lăng lệ, dẫn tới xung quanh cây cối cảnh lá vang xào xạc, phản phất tại vì hắn đột phá mà gieo họ. Hắn cảm giác mình cùng giữa phiến thiên địa này liên hệ, tựa hồ cũng thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Tổ từ trong nội viện đang nằm tại trên ghế xích đu, một bên hấp thu linh khí, một bên suy nghĩ thanh liên kiếm quyết bên trong một chiêu thức lâm diệt tú, trong đầu đống nhiên chuyển đến hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ môn phái đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh thành công dẫn khí nhập thể, đột phá tới luyện khí kỳ một tầng. Đã tới ẩn tàng thành tiểu tông môn ánh dạng đông, khen thưởng tân thủ gói quà lớn một phần đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 3, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 3, Lâm Diệp Tú đống nhiên từ trên ghế xích đu ngồi dậy, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, đột phá. Nhanh như vậy, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Để ta xem một chút gói quà bên trong có thứ gì tốt. Hán tâm niệm vừa động, ý thức chìm vào hệ thống không gian. Chỉ thấy một cái tản ra nhu hòa tia sáng hộp quà nhẹ nhàng trôi nổi. Theo ý niệm của hắn, hộp quà mở ra, liên tiếp vật phẩm tin tức cùng giả lập hình ảnh hiện ra, khen thưởng một, thủng công đức một cái. Giới thiệu, đừng nhìn ta nhỏ, thế nhưng ta rất có thể chứa. Bên trong đưa tu di không gian, có thể tự động thu nạp tiền hương hòa bạn, phân rõ thành tâm, chuyển hóa bé nhỏ công đức chi khí. Khen thưởng hai, vô trần đạo bảo một kiện. Phẩm cấp, ngũ phẩm thanh phàm khí. Giới thiệu, sẽ không tì vết, không nhiễm bụi bặm, ở trong chứa tụ linh trận văn, có thể chậm chạp tập hợp linh khí ổn dưỡng người mặc thân thể, tự động dán vào thân hình, có nhất định phòng hộ năng lực. Khen thưởng ba, gỗ đào hàn thiết kiếm một cái. Phẩm cấp, ngũ phẩm thanh phàm khí. Giới thiệu, thân kiếm chính là trăm năm hàn thiết hỗn hợp tinh cương chế tạo, khảm vào đạo linh bạch ngân đường vân, chôi kiếm là xét đánh gỗ đào, đối âm tà đồ vật có khắc chế hiệu quả, sắc bén kiên cố, thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Khen thưởng 4, tẩy tủy đan một viên. Giới thiệu, tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoang cốt, có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất, tăng lên tư chất, cải thiện linh căn thông thấu tính, giúp người tu hành siêu phàm thoát tục. Chú thích: hiệu quả bởi vì cá thể khác biệt mà dị. Khen thưởng 5, Ngọc Chi Linh Mễ hạt giống 5 cân. Giới thiệu: ưu hóa bản linh mễ hạt giống, có thể tại linh điển hoặc linh khí dư giả chi địa trồng trọt, thành thục kỳ rút ngắn, sản lượng cùng phẩm chất ổn định. Chậc chậc, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lâm Diệp Tú xoa xoa tay, hưng phấn mà nhìn xem những phần thưởng này. Chính hắn mang đồ vật không bỏ ra nổi đến, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, đồng thời thông qua hệ thống kỹ càng hiểu được cái này tu tiên giới pháp bảo. Hắn thử nghiệm tính đem đạo bảo cùng đạo kiếm từ hệ thống không gian lấy ra. Đạo kia bảo vào tay tơ lụa, nhẹ như không có vật gì, phía trên tơ vàng đường vân dưới ánh mặt trời chạy xuôi hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đạo kiếm thì vào tay hơi trầm xuống, vỏ kiếm cổ phát, rút ra một nửa, thân kiếm hàn quang lạnh tấu xương, mơ hồ có sóng linh khí. Nguyên lai pháp bảo dài dạng này, có chút đồ vật, thế nhưng không nhiều. Hắn kéo mấy cái kiếm hoa, cảm thụ được thân kiếm cân bằng cùng sắc bén, coi như hài lòng. Dù sao chỉ là thanh phàm khí, vẫn là ngũ phẩm, không thể muốn cầu quá cao. Hắn lại đem viên kia ngọc màu xanh tẩy tùy đan lấy ra, đan dược tròn trịa, mặt ngoài có thiên nhiên vân vân, tản ra nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thuốc, để người nghe nóng mừng rỡ. Lâm Diệp Tú vừa định thử xem cái này tẩy tùy đan hiệu quả, nhìn xem đối với chính mình tu luyện trường sinh quyết có hay không giúp ích, hệ thống âm thanh lại không đúng lúc vang lên, cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nhắc nhở ký chủ: thùng công đức, vô trần đạo bảo, vô đào hàn thiết kiếm, tẩy tùy đan, cái này bốn cái vật phẩm là khóa lại khen thưởng, chỉ có thể cho đạt tới thành tựu người Lâm Huyền Tĩnh sử dụng, ký chủ không thể tự tiện tham ô mà ngọc chi linh mễ hạt giống, ký chủ có thể tự mình ở trong viện trồng trọt, cũng có thể phân cho Lâm Huyền Tĩnh trồng trọt, lấy bổ sung tông môn tài nguyên. Lâm Diệp Tú trên mặt hưng phấn nháy mắt ngưng kết, chân mày cau lại, không ngờ bận rộn nửa ngày đều là cho đồ tôn chuẩn bị, ta còn tưởng rằng là cho ta. Ngươi cũng không nói sớm. Một cỗ phiền muộn chi khí xông lên đầu, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu bật cười, chính mình cùng chính mình tức cái gì đâu. Hắn nghĩ lại liền cũng bình thường trở lại, hiện tại Lâm Huyền Tĩnh so ta cái này giả lão tổ còn muốn đáng thương. Ta tốt xấu có cái tạm thời hỗ cha hệ thống cùng tạm thời không bỏ ra nổi đến rộng lượng tài nguyên, còn có một cái vô địch viện tử bạch mặt, mà Lâm Huyền Tĩnh cái này đồ tôn có thể là chân chính ba không nhân viên, không có công pháp hoàn chỉnh, không cách nào bảo, không có tài nguyên. Hệ thống khen thưởng cái này mấy kiện đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là Lâm Huyền Tĩnh hiện nay nhất cần thiết. Đạo bào cùng kiếm giải quyết trang bị vấn đề, tẩy thủy đan có thể tăng lên tư chất của hắn, thùng công đức có lẽ có thể vì tông môn mang đến một chút mỏng ổn định tu bảo, tiền hương hỏa, linh mệ hạt giống càng là có thể duy trì liên tục phát triển mấu chốt. Lâm Diệp Tú sờ lên cằm suy nghĩ, chính mình còn trông chờ hắn hoàn thành cái kia tuyển nhận 10 tên đệ tử tân thủ nhiệm vụ đâu, cho nên không những không thể cắt xén, còn phải cho hắn tăng vật đặt cược. Một cái kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Trừ hệ thống bốn cái khóa lại khen thưởng, ta lại từ trong viện trong thư phòng chọn lựa mấy quyển sách tặng cho Lâm Huyền Tĩnh đi. Dạng này cũng có thể để hắn càng tốt tu hành, càng toàn diện hiểu rõ cái này tu tiên thế giới, không phải vậy chỉ có lực lượng, lại chỉ là cái gì cũng đều không hiểu một lệ dễ dàng ăn thiệt thòi. Nói thầm xong về sau, hắn cẩn thận tự hỏi, nghĩ sâu tính kỹ về sau, cho Lâm Huyền Tĩnh ngoài định mức chọn lựa bốn bản sách vở hắn nghĩ kỹ, Vô Cực Tâm Pháp Chân Giải, bản đầy đủ tâm pháp cùng chú giải, giải quyết về căn bản công pháp vấn đề. Vô Cực Đạo Kiếm, Nguyên Bộ Kiếm Quyết, Công Phạt Hộ Thân Chi Thuật, bổ đủ đạo kiếm tông tuyệt học một góc. Tiên Tông Mạch Khoa, hệ thống cung cấp, càng phù hợp trước mắt thiên huyền giới tình huống tu tiên thưởng thức, thế lực phân bố, thiên tài địa bảo đồ giám trở, chống trải tầm mắt, tránh cho thưởng thức tính sai lầm. Bát Quái Du Long Bộ, một môn tinh diệu thân pháp bộ pháp, đạo kiếm tông tuyệt học, thích hợp bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ tu luyện, tăng lên né tránh cùng tính cơ động, đánh không lại còn có thể chạy. Hắn thậm chí còn quyết định đem trong phòng bếp còn lại ước chừng 2 cân nhiều ngọc chi linh mễ cũng cùng nhau đưa cho Lâm Huyền Tĩnh, giúp hắn vững chắc cảnh giới. Mà hệ thống khen thưởng 5 cân linh mễ hạt giống, hắn tính toán chính mình lưu lại 1 cân ở trong viện linh khí nồng nặc nhất địa phương thử trồng, còn lại 4 cân tính cả phòng bếp mét hơn đều giao cho Lâm Huyền Tĩnh. Ân, cứ như vậy, Huyền Tĩnh công pháp có, trang bị có, chi thức có, tiền kỳ linh vật cũng có. Chỉ cần hắn ổn định không sóng, yên tâm trưởng thành, tông môn phục hưng liền chân chính ở trong tầm tay. Lâm Diệp Tú thỏa mãn gật gật đầu. Ta cái này lão tổ ở phía sau cung cấp hỗ trợ, hắn ở phía trước đánh liều, về sau nói không chừng ta thật có thể dựa vào hắn thật tốt hưởng thụ một chút đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra mong đợi nụ cười. Quyết định về sau, liền không do dự nữa. Lâm Diệp Tú lập tức đứng dậy bắt đầu chuẩn bị. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem hệ thống khen thưởng vô trần đạo bảo, gỗ đào hàn thiết kiếm, viên kia chân quý tẩy tùy đan, cùng với cái kia nhìn như nhỏ nhắn cổ phát thùng công đức, dùng một khối sạch sẽ vải tơ gói kỹ. Sau đó, hắn đi tới phòng bếp, đem còn lại linh mễ toàn bộ cất vào một cái khá lớn trong một cơm. Lại tự mình đi thư phòng, đem cái kia bốn bản tỉ mỉ chọn lựa sách vở tìm ra, dùng sợi tơ gói chỉnh tề. Cuối cùng, hắn trải rộng ra một tấm giấy tuyên, mài mực nhuận bút, suy tư một lát, viết xuống một tấm tự điều. Tự điều nội dung đại khái là: lão tổ ta đang đứng ở bế quan thời kỳ mấu chốt, tạm thời không thể hiện thân. Gặp ngươi chăm chỉ khắc khổ, đã dẫn khí nhập thể, bước vào tiên đồ, rất an ủi. Bây giờ ban thưởng công pháp, đan dược, pháp bảo một số, nhìn ngươi siêng năng tu luyện, vững chắc cảnh giới, chớ tiêu chớ đổi. Linh mễ có thể dùng riêng, vững chắc căn cơ, mét loại chọn đất gieo giống, chú đáo chăm sóc, thu hoạch linh mễ, trừ bỏ dùng riêng bên ngoài, cũng có thể số lượng vừa phải dùng để tiếp tế thành tâm thiện tin, góp nhặt công đức, tuyên dương ta đạo kiếm tông chi danh. Lần sau đại tế thời điểm, có thể đưa chút các loại trái cây hạt giống đi bảo, lão tổ ta nhàn đến trồng loại. Khắc, tông môn tàn lụi, ngươi có thể cân nhắc tình cảm lưu ý, khảo sát tâm tính, thu dạy môn đồ, làm binh dự cửa nhà. chữ viết thiết hỏa ngân câu, mang theo một cỗ trầm ổn mà siêu nhiên khí tức, đây là hắn 10 năm luyện chữ, tâm cảnh tăng lên kết quả. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Diệp Tú nhìn xem trên bàn đá đóng gói tốt tân thủ gói quà lớn gỡ lớp bạn thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này bóng đêm càng sâu, hắn liền trở lại trên giường nằm xuống, chuẩn bị ấp ủ buồn ngủ, đi tìm Chu Công đánh cờ đi. Cũng không biết thiên huyền giới có hay không Chu Công. Mang theo cái này không rời đầu ý nghĩ, hắn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 4, chương 4, đột phá luyện khí, mới sửa, 4, cùng lúc đó, Đạo Kiếm Tông Tam Thanh Điện bên trong. Lâm Huyền Tĩnh chính quỳ gối tại cung phụng trải qua đại tổ sư bài vị điện thờ phía trước, thành tâm cầu nguyện. Hắn có khả năng minh ngộ khí cảm, đồng thời thành công đột phá, theo hắn, toàn bộ dựa vào lão tổ phù hộ cùng linh mẹ thân hiệu. Trong lòng hắn tràn đầy cảm ơn, cũng quyết định, sáng sớm ngày mai, nhất định muốn lại đi tổ địa từ đường, đốt hương lễ bái, cảm ơn lão tổ ân đức. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Huyền Tĩnh liền sớm rời giường, cẩn thận rửa mặt, thay đổi sạch sẽ nhất chỉnh tề đảm bảo. Hắn cảm giác trong cơ thể linh khí tràn đầy, tinh thần sung mãn, không có chút nào đủ rũ. Hắn đầu tiên là xuống núi một chuyến, đi hướng chân núi Vạn Linh Trấn, dùng ngày thường tiết kiệm được một điểm tiền đồng, mua tươi mới nhất trái cây, phẩm chất tốt nhất hương dây cùng một bình sa kê xem như tế phẩm. Bây giờ hắn dáng địa biển chuyển, cương lực kinh người, đi tới đi lui tiểu trấn cùng sân môn, lại so ngày trước nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Trở lại tông môn, hắn cẩn thận đem tế tổ bàn lao đến không nhiễm một hạt bụi, thái độ cùng kính vô cùng. Theo tu vi tăng lên, cảm giác của hắn cũng nhạy cảm rất nhiều, giờ phút này đứng tại tổ địa từ đường bên ngoài, hắn có thể càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia từ đường trong nội viện tràn ngập, giống như thực chất mây mù, ẩn chứa cỡ nào tinh thuần mà bàng bạc linh khí. Lao tổ thực sự là quá mạnh, có thể sống lâu ở đây chờ động thiên phúc địa bên trong tu hành. Trong lòng hắn đối vị kia chưa từng gặp mặt lão tổ, lòng kính sợ càng là đạt tới đỉnh điểm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Huyền Tĩnh đi tới tế đàn phía trước, thần sắc trang nghiêm, phản phất ngưng kết thế gian tất cả trang trọng. Hắn đốt hương dây, cung kính cắm vào lư hương, sau đó lui ra phía sau ba bước, hướng về mây mù quần quanh tổ địa sâu sắc cúi đầu, cất cao giọng nói: "Đạo Kiếm Tông đời thứ 109 truyền nhân Lâm Huyền Tĩnh, kiền chuẩn bị mùi thơm ngát rượu ngon, hàng tươi cống phẩm, tại cái này tế tổ, khấu tạ lão tổ ngày hôm qua ân đức. Nhìn tông môn tiền bối bảo hộ, đệ tử sẽ làm cần tuân tông môn dạy bảo, chăm chỉ tu luyện, tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa, làm vinh dự ta Đạo Kiếm Tông cửa nhà, tuyệt không dám có chút lười biếng. Như Lâm Huyền Tĩnh làm trái tông môn đạo nghĩa, lòng sinh ác nghiệp, hoặc lười biếng tông môn công việc, nguyện chịu ngũ lôi oanh đỉnh chi hình, vinh thế không được siêu sinh. Nguyện tông môn lão tổ, dòng họ Anh Linh, giáng lâm vương xuống nghe." Thanh âm của hắn trong suốt mà kiên định, tại sáng sớm yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ, nặng tựa và cân. Tổ từ trong nội viện vừa vận luyện qua một bộ Thanh Liên kiếm quyết cơ sở kiếm thức Lâm Diệp Tú, buông xuống trong tay hoa đào kiếm gỗ, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem ngoài viện cái kia thành kính tuần lễ thiếu niên, nghe lấy hắn phát ra từ phế phủ, thậm chí lập trọng thể lời nói, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Tối hôm qua mới vừa vào luyện khí, tâm tính chưa định, lại có thể không tiêu không gấp, hôm nay sáng sớm liền đến đốt hương tế tổ, cảm niệm ơn đức, càng là lập xuống như vậy thể động. Người này tâm tính thuần lương, hiểu được cảm ơn, lại ý chí kiên định, xác thực có thể chịu được tác dụng lớn, không phải là cái gì nay tần mái sở, đắc chí liền cản rỡ hàng người. Hắn không do dự nữa, đối hệ thống phân phó nói: "Hệ thống, đem trên tế đài những cái kia trái cây rượu thu hồi trong nội viện, đặt ở trên bàn đá. Sau đó đem tối hôm qua ta chuẩn bị xong gói quà lớn chỉnh tề cho ta đưa đến phía ngoài tế đàn trên bàn. Chỉ lệnh xác nhận, chấp hành bên trong." Hệ thống đáp lại. Tất cả đều tại lặng lẽ trong im lặng tiến hành. Lâm Huyền Tĩnh chỉ cảm thấy một trận cực kỳ nhỏ sóng linh khí từ tổ địa trong nội viện truyền đến, hắn vừa vặn cung phụng tại trên bàn tế phẩm liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tối hôm qua Lâm Diệp Tú đóng gói tốt những vật phẩm kia, bao khỏa, hộp cơm, sách vở, giống như ảo thuật, chỉnh tề xuất hiện tại trống ra trên bàn, tấm kia tự điều thì bị đặt ở tẩy tùy đan cái hộp nhỏ phía dưới. Quỳ lệ trên mặt đất Lâm Huyền Tĩnh mới vừa chậm rãi đứng dậy, đầu gối cách mặt đất nháy mắt, liền nhìn thấy cái này thần dị một màn. Trên mặt hắn biểu lộ nháy mắt ngưng kết, tràn đầy không thể tin, trong lòng tính sợ như thao thiên cự lãng sôi trào mãnh liệt. Không khí xung quanh phảng phất thật đọc lại, thời gian cũng tựa hồ tại cái này một khắc chỉ trệ không tiến. Đồ tôn, cảm ơn lão tổ ban ân. Thanh âm hắn run rẩy, gần như nói năng lộn xộn. Hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng bình phục khuấy động tâm tình, cẩn thận từng tí đi lên phía trước, hai tay bởi vì kích động mà khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve trên bàn vật phẩm. Hắn ánh mắt đầu tiên bị kiện kia vô trần đạo bào hấp dẫn, nền trắng tơ vàng, thái cực đạo kiếm hình dáng trang sức, vào tay ôn nhuận tơ lụa, mơ hồ có linh khí chảy xuôi. Cái này nhất định là tiên gia bảo y. Trong lòng hắn rung động. Đó lấy, hắn cầm thanh kia gỗ đào hàn thiết kiếm, vỏ kiếm xúc tu lạnh buốt, rút ra một nửa, hàn quang chợt hiện, kiếm minh réo rát, cùng trong cơ thể hắn linh khí mơ hồ sinh ra cộng minh. Hào kiếm, so ta trước đây gặp qua Sương Châu thành võ quán quán chủ bội kiếm, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia một chồng sách vở bên trên. Vô cực tâm kinh chân giải vô cực đạo kiếm tiên tông bách khoa bát quái du long bộ. Hắn cầm lấy vô cực tâm pháp chân giải thần tốc lật xem vài trang, trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ cùng vô cùng kích động thân sắc. Thì ra là thế. Nguyên lai ta đi qua tu luyện công pháp, đúng là tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều quan khiếu cùng hành khí pháp môn đều có sai lầm. Khó trách tiến triển chậm chạp, thì có vướng víu cảm giác. Cái này chân giải, quả thực là vì ta chỉ rõ con đường phía trước. Hắn lại nhìn một chút tiên tông bách khoa bên trong kỳ quái ghi chép cùng bát quái du long bộ tinh diệu đồ kỳ, trong lòng minh bạch, những sách vở này giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Bọn họ không những bù đắp hắn truyền thừa, càng là vì hắn mở ra một cái thông hướng rộng lớn tu tiên thế giới cửa lớn. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia nhỏ nhắn thùng công đức cùng chứa tẩy tủy đan trên cái hộp, cùng với tấm kia bị đè lên tự điều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tự điều, mở rộng, phía trên thiết họa ngần câu chữ viết đập vào mi mắt, lão tổ quan tâm, căn dặn cùng kỳ vọng, sôi nổi trên giấy. Nhìn xem lão tổ an bài, nghĩ đến tông môn phục hưng hy vọng, lại cảm thụ được trong tay pháp bảo, đang dược, bí tịch chuyển đến chân thực xúc cảm. Lâm Huyền Tĩnh lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp thay đổi đến vô cùng gấp rút, một cô nóng bỏng nhiệt lưu từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu, mãnh liệt cảm động cùng sứ mệnh cảm giác gần như muốn đem hắn chìm ngập. Hắn phù phù một tiếng, lại lần nữa hướng về tổ địa nặng nề mà quỳ xuống, lần này, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, lấy đầu đụng, phát ra đông một tiếng vang trầm. Lại lúc ngẩng đầu lên, hắn đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có kiên định cùng sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao. Hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, chỉ thiên lập địa, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng thành kính, tại tổ địa từ đường phía trước trang nghiêm vang lên, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Tông môn lão tổ cùng chúng tổ sư anh linh tổng giám. Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, hôm nay mông lão tổ ân trọng, ban thưởng tiên duyên đạo pháp. Cái này ân cái này đức, giống như tái tạo. Đồ tôn tại cái này lập thệ, đời này nhất định lấy chấn hương đạo kiếm tông làm nhiệm vụ của mình, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lấy ta chi huyết, đúc tông môn vinh quang. Lấy ta hồn, trông coi tông môn truyền thừa. Đặng yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh. Làm vinh dự đạo thống, dương ai thiên huyền. Như làm trái cái này thề, thiên địa tổng vứt bỏ, nhân thần tổng giết, vĩnh đọa vô gián địa ngục, không được siêu sinh. Lời thề tranh tranh, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo tâm huyết cùng linh hồn lực lượng, thật sâu lạc ấn tại hư không bên trong, lạc ấn tại đạo tâm của hắn bên trên. Một trận gió núi đúng vào lúc này gào thét mà qua, cuốn lên mặt đất lá rụng bay tán loạn, lay động hắn mới tinh đạo bào gấp áo, bay phất phới. Phảng phất tôi tâm bên trong, có đồ vật gì bị cái này lời thề dẫn động. Mà thiên huyền giới lịch sử dòng lũ, tựa hồ cũng từ cái này sáng sớm, từ cái này lập chí chấn hưng lùi bại tông môn thiếu niên bắt đầu, lặng yên chuyển hướng, nổi lên không giống bình thường vận sóng. Gió đã bắt nguồn từ bèo tấm mạn. Chương 5, đến nhà, mới xây, 1, chương 5, đến nhà, mới xây, 1, từ ngày đó tại tổ địa từ đường trước lập trọng thệ, cũng đến lao tổ bàn thưởng phong phú tài nguyên sau, Lâm Huyền Tĩnh liền chính thức đóng lại đạo kiếm tông kia phiến kẹt kẹt rung động cũ nát đại môn, ở ngoài cửa phủ lên đóng cửa thanh tu, xin miễn khách tới thăm tấm bảng gỗ. Hán tâm vô bằng ngủ, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện cùng nghiên cứu lao tổ ban thưởng bốn bản trong điện tịch. Đầu tiên, hắn liền đưa ánh mắt về phía vô cực tâm pháp chân giải. Khi hắn từng câu từng chữ nghiên cứu, cũng cùng mình đi qua sở tu bản thiếu ấn chứng với nhau lúc, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thì ra bản thiếu bên trong không chỉ có thiếu thốn mấu chốt hành khí pháp môn cùng quan khiếu xung kích chi thuật, càng có vài chỗ nhỏ xíu sai lầm, tu luyện lâu dài xuống dưới, không những tiến triển chậm chạp, càng có khả năng tổn thương kinh mạch, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải lão tổ ban thưởng chân giải, ta chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó khăn dòm tiên đạo con đường, thậm chí Lâm Huyền Tĩnh không dám nghĩ lại, đối lao tổ lòng cảm kích càng thêm thâm hậu. Hắn lập tức vứt bỏ cũ pháp, nghiêm ngặt dựa theo vô cực tâm pháp chân giải bên trong ghi chép, một lần nữa dẫn đạo thể nội kia sợi yêu ớt khí lưu, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển chu thiên. Mới đầu, bởi vì kinh mạch thành thói quen cũ đường, chuyển đổi công pháp lúc cảm thấy bừng hữu, thậm chí kèm thêm rất nhỏ đâm nói. Nhưng hắn ghi nhớ chân giải yếu nghĩa, kiên nhẫn dẫn đạo, không nóng không nổi. Mấy lần hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, thể nội pháp lực chạy xuôi đến càng thêm thông thuận tự nhiên, nguyên vốn có chút tạm đạm không rõ kinh mạch đường đi, giờ phút này như là bị thanh tuyển gột rửa qua đồng dạng, biến rõ ràng thông thấu. Thu nạp ngoại giới linh khí hiệu suất cũng so trước kia tăng lên mấy thành không ngừng. Tại tu luyện khoảng cách, Lâm Huyền Tĩnh như đói như khát nghiên cứu lấy quyển kia thật dày tiên tông bách khoa. Quyển sách này dường như vì hắn đẩy ra một cái thông hướng toàn thế giới mới đại môn, nội dung trong sách kỳ quái, mênh mông như khói, nhường hắn tâm thần rung động, cơ hồ mất ăn mất ngủ. Hắn mới biết được, chính mình sở tại phiến thiên địa này, tên là Thiên Huyền Giới rộng lớn trình độ viễn siêu hắn đi qua tất cả tưởng tượng. Toàn bộ Thiên Huyền Giới bị vô tận thần bí hải vực cùng sâu không thấy đáy thương Ngô Chi Huyền thiên nhiên ngăn cách, chia làm Tam Đại Châu, hạ lại hạt cửu đại vực. Tề Châu ở vào Thiên Huyền Giới đông bộ, tiếp giáp vô tận hải, hạt có mây sông vực, bên trên dương vực, thanh lam vực. Này Châu nhiều sông núi lầm lầy, nghe nói thượng cổ di tích đông đảo, yêu thú hoành hành, cũng có không ít ẩn thế tông môn tiềm ẩn trong đó. Phượng Ngô Châu ở vào Thiên Huyền Giới nam bộ, khí hậu đa dạng, tài nguyên phong phú, hạt có thương vực, lớn hoa vực, trường bách vực. Trong đó thương vực chính là hắn bây giờ nơi ở, nhưng mà căn cứ tiên tông bách khoa mịt mờ đề cập, thương vực tại cực kỳ lâu đời niên đại từng có huy hoàng tu hành văn minh, nhưng không biết sao truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, linh khi đã từng trưởng kỳ khô kiệt, cho đến gần mấy chục năm mới bắt đầu khôi phục. Ngày xưa huy hoàng đã sớm bị thời gian vùi lấp, biến thành biên thủy chi địa. Trung Châu ở vào Thiên Huyền Giới trung ương, chính là thiên địa linh khí cường thịnh nhất, long mạch hội tụ chỗ, hạt có trung vực, nam võ vực, hải dương vực. Nơi này là bây giờ Thiên Huyền Giới trung tâm, cường giả như mây, tông môn san sát, vương triều cường thịnh, là vô số người tu hành hướng tới thánh địa, cũng là vô số chuyển kỳ cùng tranh chấp đạn sinh địa phương. Mà cảnh giới tu luyện kỹ càng phân chia, càng làm cho Lâm Huyền Tĩnh khắc sâu nhận thức đến tự thân chi nhỏ bé cùng tiên lộ chi dài dằng dặc. Trên sách lấy một câu tràn ngập huyền ảo lời nói khái quát 10 đại cảnh giới, khí quy tắc trung trúc cơ, đạo cơ dẫn linh khí mở tử phụ sinh thần thông hóa nguyên anh, linh anh tấn hóa thần, thần huyết thành không để loạn, thiên đạo luyện kiếp số, đỏ trần chân tiên lộ ra cái này đối ứng 10 đại cảnh giới chính là luyện khí, trúc cơ, thiên nhân, tử phụ, thần thông, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp, chân tiên. Mỗi cái đại cảnh giới lại chia nhỏ là 9 tầng tiểu cảnh giới, mỗi một tầng đều là một đạo kiên cố cửa ải, cần hao phí vô số tâm huyết, tài nguyên cùng cơ duyên mới có thể đột phá. Lâm Huyền tinh ý thức được, chính mình bây giờ luyện khí kỳ tu vi, tại cái này dài dằng dặc tiên đồ bên trên, coi là thật ngay cả nhập môn đều vẫn còn không tính là, vẹn vẹn đụng chạm đến cánh cửa mà thôi. Về phần pháp bảo vũ khí, đẳng cấp xâm nghiêm, từ thấp đến cao chia làm, thanh phàm, thông linh, tử hoàng, kinh thiên, thần du, thí thần, chu tiên, mỗi cấp giống nhau chia nhỏ là cửu phẩm. Trong tay hắn lao tổ ban thưởng đạo bảo cùng đạo kiếm, đều là ngũ phẩm thanh phàm khí, tại cái này đại tần đế quốc, đã xem như bảo vật khó được, nhưng nếu đặt vào thương vực trung tâm kia này địa phương, chỉ sợ chỉ là vật tầm thường. Khép lại tiên tông bách khoa, Lâm Huyền Tĩnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đã có đối rộng lớn thiên địa hướng tới, cũng có đối tự thân tương lai suy nghĩ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, lao tổ ban thưởng cái kia cái hộp nhỏ bên trong, viên kia tên là tẩy tủy đan đang dược, là chân quý bực nào tồn tại. Một người căn cốt, tư chất, thậm chí tương lai thành tựu, rất lớn trình độ bên trên đều chịu tiên thiên điều kiện có hạn, linh căn phẩm cấp cơ hồ quyết định tất cả. Nhưng mà, cái này tẩy tủy đan lại như là nghịch thiên cải mệnh thần vật, có thể tẩy cân phạt tủy, loại bỏ thể nội tạp chất, tại nhất định trình độ bên trên cải thiện căn cốt, tăng lên linh căn thông thấu tính, nhường con đường tu hành biến càng thêm bằng thẳng. Cái loại này đan dược, tại bất kỳ địa phương nào đều là đủ để gây nên tinh phong huyết vũ hàng bán chạy. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng nuốt ve trong tay lạnh buốt cái hộp nhỏ, ánh mắt phức tạp. Một khi ăn vào cái này tẩy tủy đan, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận tẩy cân phạt tủy mang đến to lớn thống khổ, kia là sâu tận xương thủy, chạm đến linh hồn dày vò. Tiên tông bách khoa bên trên rõ ràng ghi chép, tẩy tủy quá trình hung hiểm dị thường, nhược tâm trí không kiên, hoặc đục thân không thể thừa nhận, vô cùng có khả năng kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, thậm chí trực tiếp thân tử đạo tiêu. Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình mặc dù mới tinh nhưng như cũng khó nén đạo quán cũ nát đạo bảo, nhớ tới sư phụ rời đi lúc ánh mắt tha thiết, muốn từ bản thân ở đằng kia mây mù lượn lờ tổ địa trước lập hạ tranh tranh lời thề. Đạo kiếm tông cần ta chấn hưng, thiên phú của ta chỉ sợ cũng chỉ là trung phẩm linh căn, nếu không có ngoại lực, tiền đồ có hạn, không quản được nhiều như vậy. Nếu là liền điểm này thống khổ đều không chịu nổi, làm sao đàm luận quang đại tông môn, truy tìm đại đạo? Suy nghĩ liên tục, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt biến vô cùng kiên định, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả do dự cùng sợ hãi đều sắp xếp ra ngoài thân thể, từ từ mở ra hộp. Một cái thanh ngọc sắc, mượt mà bóng loáng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng nhu hòa quang mang đang dược, lặng lặng nằm tại nhung tơ trên nệm, mê người nhưng lại tràn ngập nguy hiểm không biết. Nhìn chăm chú một lát, Lâm Huyền Tĩnh lại không chần chờ, duỗi tay cầm lên đang dược, dứt khoát thả trong cửa vào. Chương 5, đến nhà, mới xây 2, chương 5, đến nhà, mới xây 2, đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt biến thành một cô nóng rực dòng nước ấm, như là nham tương giống như tràn vào huyết hầu, cấp tốc hướng chạy toàn thân. Ban đầu ấm áp rất nhanh liền bị đau khổ kịch liệt thay thế. Lâm Huyền Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt dường như bị từng khúc đập nát, kinh mạch như là bị vô số châm nhỏ đâm xuyên, lôi kéo, huyết dịch càng giống là bị nhen lửa đồng dạng sôi trào lên. Cái loại cảm giác này, tựa như vạn kiến đốt thân, lại như đặt mình vào lò luyện, khó nói lên lời thống khổ thủy triều giống như từng lớp đánh thẳng vào thần kinh của hắn. T. Lâm Diệp Tú cắn chặt hàm răng, lợi cơ hồ muốn thấm ra máu. Hắn liều mạng bên trên truyền đến như tê liệt khó chịu, bằng vào cường đại ý chí lực, tập trung toàn bộ tinh thần, điên cuồng vận chuyển lên vô cực tâm pháp chân giải ý đồ dẫn đạo kia cô tại thể nội mạnh mẽ đâm tới dược lực. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu như là như mưa rơi theo trán của hắn, thái dương lăn xuống, trong nháy mắt thẩm thấu hắn mới tinh đạo bảo nội y, thân thể của hắn bắt đầu không quy luật run rẩy kịch liệt, vặn mèo, làn da mặt ngoài chảy ra một lớp bụi màu đen, mang theo mùi hôi thối sền sệt vật chất. Nhưng hắn vẫn như cũ nương tựa theo ngoan cường nghị lực, vững vàng ngồi xếp bằng, thức hải bên trong một mực kiên thủ công pháp vận chuyển quy tích. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy sâu tận xương tủy đau đớn, thời gian dường như bị vô hạn kéo dài. Không biết qua bao lâu, một ngày, hai ngày, thể nội kia cố nóng bỏng lực lượng cuồng bạo rốt cục bắt đầu chậm rãi lắng lại, giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Làm Lâm Huyền Tĩnh lần nữa khôi phục ý thức, chậm rãi mở hai mắt ra lúc, một đạo khó mà phát giác tinh mang theo hắn đáy mắt chợt lóe lên. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân vô cùng suy yếu, dường như bệnh nặng mới khỏi. Nguyên bản sạch sẽ đạo bào nội y đã bị bài xuất tạp chất nhuộm thành đen nhánh, chăm chú dính tại trên da, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Hắn gian nan giật giật ngón tay, một loại sền sệt dầu mỡ xúc cảm truyền đến, lập tức cảm thấy một hồi mãnh liệt buồn nôn. Đây chính là Tiên Tông Bách Khoa đã nói tẩy cân phạt tủy. Quả nhiên, không phải bình thường. Thanh âm hắn khàn khàn tự nói, mặc dù mọi bệnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng. Nhưng cái này tẩy tủy đan sắc thực thần kỳ, ta có thể cảm giác được, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, đối thiên địa linh khí cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Hắn giang chống đỡ lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể, loạn tra loạn trọn mà đứng người lên, hướng phía sau núi nhà tắm đi đến. Dầm dầm ấm áp dòng nước cọ rửa mà xuống, rửa đi một thân ô uế cùng mọi bệnh. Tắm rửa qua đi, Lâm Huyền Tĩnh cảm giác thân thể dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tự do hô hấp, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thông thấu cảm giác trải rộng toàn thân. Sau đó, hắn đổi lại món kia lão tổ ban thượng không đủ đảm bảo. Cái kia đạo bào phảng phất có linh tính đồng dạng, vừa tiếp xúc với da của hắn, liền tự động điều chỉnh, hoàn mỹ dán vào thân hình của hắn, đã chẳng qua ở căng cứng, cũng không lộ vẻ nồng động, còn lại vừa đúng hoạt động không gian, vải vóc mềm mại mà thông khí. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, đạo bào tùy theo trôi chảy đồng đường, lại không chút nào ảnh hưởng động tác, thường kia từng sợi ôn hòa linh khí theo đạo bào bên trong thẩm thấu ra, từ dưỡng hắn vừa mới kinh nghiệm tẩy lễ, còn có chút yếu ớt kinh mạch cùng da thịt. Lao tổ ban thưởng vật phẩm quả nhiên thần dị, y phục này cùng kiếm kia, sợ đều đã phạm là tục khó gặp bà bối. Hắn từ đáy lòng cảm thán. là thời điểm nên luyện kiếm. Đạo kiếm tông, không có kiếm sao được? Cảm thụ được thể nội mặc dù yếu ớt nhưng càng thêm tinh thuần pháp lực, lấy và thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Huyền Tĩnh hào khí tỏa ra. Thu thập xong, hắn không kịp chờ đợi cầm lên quyển kia vô cực đạo kiếm bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Ố vàng trang sách bên trên, một vài bước cẩn thận nhập vi kiếm thức đồ giải cùng lít nha lít nhít tâm pháp chú thích đập vào mi mắt. Nguyên bản hắn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu kiếm chiêu biến hóa, giờ phút này lại nhìn, lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nguyên đem chiêu này ra mây toa vô định chuẩn bị ở sau biến hóa ở chỗ này. Ta trước đó lại hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này thức sóng lớn giật mình bợ lại cần đem pháp lực tại xuất kiếm trong nháy mắt bộc phát, mà không phải đều đặn quan chú. Kiếm này chiêu, còn có thể dạng này dính liền vật dụng. Ta trước đó thế nào chưa hề cảm thấy vô cực đạo kiếm như thế tinh diệu thâm ảo. Hắn ánh mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt bị công pháp thật sâu hấp dẫn, đắm chìm trong đó. Dường như có thể nhìn thấy một vị hư ảo kiếm đạo cao nhân, ngay tại trang sách ở giữa vì hắn tự mình diễn luyện lấy những này huyền diệu kiếm chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa đặc biệt kỹ xảo phát lực cùng pháp lực vận chuyển pháp môn. Hắn từng chữ từng câu nghiên cứu, dùng tâm lĩnh ngộ lấy mỗi một chi tiết nhỏ, khi thì bừng tỉnh hiểu ra giống như nhẹ nhàng gật đầu, khi thì gặp phải chỗ khó hơi cau mày trầm tư, miệng bên trong còn không tự giác thì thào đọc lấy khẩu quyết, trên tay thì không tự chủ được mô phỏng lấy kiếm chiêu quỹ tích cùng biến hóa. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên vừa mới xuyên thấu tầng mây, nhu hòa vậy vào đạo kiếm tông hơi có vẻ hoàng vu trong đình viện. Lâm Huyền Tinh thân ảnh đã xuất hiện ở trong viện, bắt đầu mỗi ngày bền lòng vững dạ luyện công buổi sáng. Thân hình hắn như điện, chân đạp huyền ảo bộ pháp, trong tay đảo một hàn thiết kiếm tùy theo múa, lóe ra làm người sợ run man quang. Hắn chỗ diễn luyện chính là vô cực đạo kiếm bên trong cơ sở kiếm thức. Chỉ thấy bước chân hắn linh động, mỗi bước ra một bước đều mang một loại kỳ diệu vận luật, chính là kết hợp bắt quái du long bộ thân pháp, thân hình như là du long giống như linh hoạt đa dạng, tại một tấc vuông xê dịch tránh chuyển, bất luận là tiến công sắc bén vẫn là tránh né xảo diệu, cũng có thể làm tới xuất kỳ bất ý, khó mà nắm lấy. Tranh, kiếm tùy thân đi, hoặc đâm như lưu tinh đổi nguyện, hoặc chọn như rắn ra khỏi hang, hoặc bổ như khai sơn phá thạch. Kiếm thế khi thì như hành vân nước chảy, liên miên bất tuyệt, khi thì lại như dao long xuất hải, bộc phát ra kinh người khí tức bén nhọn. Đạo đạo nhỏ xíu kiếm khí trong không khí khuấy động, cắt chém, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, tại mặt đất bụi đất bên trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Cái này đã là đạo kiếm tông đóng cửa tháng thứ 8. Trong đoạn thời gian này, Lâm Huyền Tĩnh gieo xuống nhóm đầu tiên ngọc chi linh mễ đã thành thục thu hoạch. Hắn đầy cõi lòng mong đợi đồ nấu ăn một lần, lại phát hiện cái này mới thu hoạch linh mễ đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngoại trừ cảm giác còn có thể hơi bổ sung thể lực bên ngoài, cũng không còn cách nào mang trước khi đến loại kia linh khí tầm bổ, thôi động tu vi tăng trưởng cảm giác. Đọc qua tiên tông bách khoa sau, hắn mới hiểu được nguyên do trong đó. Thì ra, cấp một ngọc chi linh mễ ẩn chứa trong đó nồng độ linh khí có hạn, chủ yếu đối luyện khí kỳ 3 tầng trước tu sĩ hiệu quả rõ rệt. Theo hắn tu vi tăng lên đến luyện khí 4 tầng về sau, thân thể đối với linh khí nhu cầu cùng chất lượng đều đề cao thật lớn, loại này đê giai linh mễ tự nhiên là đã mất đi tu luyện phụ trợ hiệu quả. Xem ra, cái này phía sau núi trồng ra linh mễ, phẩm chất kém xa lão tổ trực tiếp ban cho một nhóm kia. Chương 5, đến nhà, mới xây, 3, chương 5, đến nhà, mới xây, 3, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng minh ngộ. Những này linh mễ, ngày sau chỉ có thể xem như đạo kiếm tông kỳ phúc mễ ban cho những cái kia cùng đạo quán hữu duyên thành tâm thiện tin, để mà cường thân kiện thể, loại trừ ám tật, cũng là năng lực tông môn góp nhặt chút nhân khí và thiện duyên. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền không còn xoắn suýt nơi này, đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào càng thêm khắc khổ trong tu luyện. Ngày qua ngày, ngày đêm không ngừng. Sáng sớm luyện kiếm, buổi chiều nghiên cứu đạo kinh, tu tập pháp thuật, chạm vạng tối thì ngồi xuống luyện khí, thẳng đến đêm khuya. Đạo kiếm tông đình viện thổ địa đã sớm bị hắn ngày qua ngày bước chân bước ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết tích, kia là mồ hôi cùng kiên trì là cấn. Trên con đường tu hành, mỗi cái đại cảnh giới 3 tầng trước bình thường là một cái tương đối dễ dàng tích lũy giai đoạn, mà theo tầng thứ 4 bắt đầu, độ khó liền sẽ từng bước gia tăng. Nhưng ở Lâm Huyền Tĩnh gần như vậy ư tự ngược giống như khổ tu, tăng thêm hắn tẩy tùy sau tăng lên tư chất, cùng trước đó tiêu hao lão tổ bàn tặng linh mẹ đánh xuống nền móng vững chắc, tu vi của hắn tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh. Rốt cục, tại cái này ngày qua ngày rèn luyện cùng tích lũy xuống, Lâm Huyền Tĩnh nước chảy thành sông giống như đột phá đến luyện khí 7 tầng. Mấy ngày nay, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh khí càng thêm tràn đầy bành trướng, quanh thân trong kinh mạch pháp lực lưu chuyển cũng đạt tới trước nay chưa từng có thông thuận trình độ. Một lần hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển về sau, một cỗ hoàn toàn mới, lực lượng cường đại hơn tại đan điền cùng trong kinh mạch vui sướng phun trào, mang đến một loại trường khống tự thân, chạm đến thiên địa thoải mái cảm giác. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Huyền Tĩnh vừa mới kết thúc một vòng kiếm pháp luyện tập, đang khoanh chân ngồi ở trong viện trên tảng đá điều tức. Bởi vì tu vi tăng lên mà biến càng thêm nhạy cảm ngũ giác, đột nhiên bắt được ngoại sơn môn truyền đến nhỏ bé âm thanh trò chuyện. A, ca ca, không nghĩ tới trong rừng sâu núi thẳm này, thật là có cái đạo quan a. Đạo kiếm tông. Danh tự này nghe có chút kỳ quái, bất quá xem ra ngược là có chút tuổi tác, tường này ra đều bong ra từng mảng không ít. Một cái thanh thúy êm hai, mang theo vài phần hiếu kỳ nữ tiếng vang lên. Bỏ lên cái này nửa ngày sơn, mất chết ta, cũng không biết đạo quán này bên trong có thể hay không để cho chúng ta nghỉ chân một chút, thuận tiện xin chén nước uống, nếu có thể có cả lâm thì tốt hơn một cái khác hơi có vẻ trầm ổn, nhưng tương tự mang theo mệt mỏi giọng nam đáp lại nói. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Uy, xin hỏi có người có đây không? Nghe ngoài cửa càng thêm rõ ràng thanh âm, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong lòng hơi có nghi hoặc. Cái này đạo kiếm tông chỗ vắng vẻ, hương hỏa mỏng manh, ngày bình thường ngoại trừ phụ cận sơn dân ngẫu nhiên đi lên đốt nén nhang, cực ít có người ngoài tới thăm, huống chi nghe thanh âm vẫn là quần áo không tầm thường người xa lạ. Hắn hơi làm sửa lại một chút bởi vì luyện công mà hơi có vẻ xốc xếch áo bào, đem Đào Mộc Hàn thiết kiếm uy về trong vỏ, vững bước đi hướng cổng. Kẹt kẹt, một tiếng, nặng nề cửa gỗ bị kéo ra. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một nam một nữ hai người, sau lưng còn đi theo hai tên nhìn như bộ từ cách ăn mặc có khả năng cao hắn tử. Nam tử kia ước chừng 20, thân mang màu xanh lam gấm vóc trường bào, bên hông thắt đai lưng ngọc, treo một cái chất lượng cực tốt phỉ thúy ngọc đeo, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày lại mang theo một tia khó mà che giấu mọi bệnh cùng như có như không nạo khí. Nữ tử kia tuổi tác ít hơn, ước chừng 16 tuổi, mặc một thân màu vàng nhạt váy lụa, áo khoác lụa mỏng, khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt to chớp chớp, đang tràn ngập hiếu kỳ đánh giá mở cửa đi ra Lâm Huyền Tĩnh cùng phía sau hắn đạo quan. Nam tử kia thấy trong môn đi ra một vị tuổi trẻ đạo nhân, vốn có chút tùy ý, nhưng ánh mắt chạm đến Lâm Huyền Tĩnh trên thân món kia không nhốn bụi trần, mơ hồ có lưu quang chớp động tơ vàng bạch bảo đạo phục, cùng đối phương kia bình tĩnh không lay động, lại sâu thúy thanh tịnh đôi mắt lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn vào nam ra bắc, kiến thức bất phàm, lập tức phát giác được vị này tuổi trẻ đạo trưởng khí độ phi phàm, tuyệt không tầm thường sơn đạo sĩ rậm có thể so sánh. Hắn vội vàng thu liễm trên mặt nạo sắc, tiến lên một bước, cung kính chắp tay nói, vị đạo trưởng này, quấy rầy. Tại hạ Trường Phong Vân, đây là xá muội Trường Phong Tuyết. Chúng ta hành thương đường đi đến tận đây, thấy quý quán cổ phát thanh lịch, ẩn vào sơn lâm, đặc biệt tới bái phòng nhìn một cái, cũng nghĩ xin chén nước uống, nghỉ chân một chút, không biết phải chăng là thuận tiện. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua hai người, thấy mặc dù quần áo lộng lẫy, nhưng ngôn từ còn tính hữu lễ, liền cũng đáp lễ lại, vẻ mặt bình thản nói, vô lượng tiên tôn. Hai đứng hàng sĩ hữu lễ, vân đạo chính là nơi đây đạo quán quán chủ, Lâm Huyền Tĩnh. Cũng là có duyên đến tận đây, liền mời đến xem bên trong một lần a. Hóa ra là rừng quán chủ, thất kính, vậy thì quấy rầy đạo trưởng. Trường Phong Vân thấy đối phương trẻ tuổi như vậy chính là nhìn qua chi chủ, càng là cao nhìn thoáng qua, vội vàng khách khí nói. Hai huynh muội theo Lâm Huyền Tĩnh tiến vào xem bên trong, tò mò đánh giá chung quanh. Chỉ thấy đạo quán này mặc dù cổ phát, thậm chí có chút rách nát, cung điện tường ra bong ra từ mảng, trong đình viện mọc lên cỏ dại, nhưng lại dọn dẹp mười phần sạch sẽ gọn gàng, tự có một cỗ thanh lưu yên tĩnh chi khí, cùng bọn hắn ngày xưa thấy những cái kia hương hỏa cường thịnh, tiếng người huyên náo đại miếu hoàn toàn khác biệt. Hai người thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện vài câu, nội dung đơn giản là cảm thán nơi đây thanh lưu cùng vị này tuổi trẻ quán chủ khí chất phi phàm. Thông qua trò chuyện, Lâm Huyền Tĩnh biết được cái này hai huynh muội đến từ Vĩnh Châu quận Lâm Hồ thành Trường Phong gia. Trường Phong gia chính là Vĩnh Châu quận thậm chí xung quanh mấy quận đều có phần có danh tiếng lớn thương nhân lương thực, gia tư phong phú, trong ngày thường cũng coi là phong quang vô hạn. Nhưng gần đây, hai huynh muội lại là mặt ủ mày chau, tâm sự nặng nề. Thì ra, bây giờ Trường Không Thương vực đại bộ phận đại tần vương quốc đang cùng phía Tây Triệu quốc kịch chiến say sưa, tiền tuyến lương thảo tiêu hao rất lớn, liền điều động các nơi đại thương hộ kiếm có lương. Trường Phong gia xem như Vĩnh Châu quận số một thương nhân lương thực, tự nhiên đứng núi chịu sào, bị phân chia kết sủ lương thảo nhiệm vụ. Nhưng mà họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, từ vào xuân đến nay, Vĩnh Châu quận cùng với liền nhau nô quận, thuộc quận, liền tao ngộ mấy chục năm không gặp đại hạn. Mấy tháng giọt mưa chưa xuống, giang hà thủy vị kịch liệt hạ xuống, nhiều chỗ ngăn nước, ruộng đồng giãn nước, trong đất hoa màu mạ mảng lớn khô héo, mắt thấy là phải không thu hoạch được một hạt nào. Thiên tai phía dưới, dân gian chữ lương thực vốn cũng không đủ, các nơi thương hộ càng là người được nguy cơ, nhao nhao chữ hàng đầu cơ tích chữ, dẫn đến thị trường lương thực thiếu, giá lương thực lên nhanh. Trường Phong gia dù có bạc triệu gia tài, đối mặt có tiền mà không mua được cục diện, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Lần này xuất hành, Trường Phong Vân hai huynh muội chạy một lượt xung quanh huyện thành, tiểu trấn, mài hỏng môi, cũng không thể thu được nhiều ít lương thực, vô cùng sốt ruột bạt phần, cơ hồ tới tuyệt vọng biên giới. Chương 5, đến nhà, mới xây, 4, chương 5, đến nhà, mới xây, 4, đi ngang qua cái này Tam Thanh Sơn dưới chân, hai huynh muội thấy thế núi thanh kỳ, lại gặp giữa sườn núi mơ hồ có đạo quán hình dáng, nghĩ đến tiến đến bái bái thần giống, khẩn cầu có thể đi dạo vật khí, giải quyết một chút trong lòng tích tụ. Lại không nghĩ rằng, đạo quán này quản cu é như vậy, quán chủ càng là như vậy tuổi trẻ, lại khí độ bất phàm. Đi vào hơi có vẻ đơn sơ khách đường ngồi xuống, Trường Phong Vân nhìn xem thần sắc bình tĩnh Lâm Huyền Tĩnh, nhịn không được lại đem chủ đề dẫn tới trước mặt khốn cảnh bên trên, hắn vẻ mặt đau khổ thở dài, "Lâm đạo trưởng, ngài ở lâu sơn lâm, có lẽ không biết dưới núi thế sự. Ngài nói mấy tháng này đại hạ, đất cằn nghìn dặm, lão thiên gia khi nào khả năng trận mở mắt, hạ xuống cam lâm a? Tiếp tục như vậy nữa, chớ nói kiếm có lương, chính là bách tính sinh kế cũng thành vấn đề." Lâm Huyền Tĩnh cầm trong tay một chén trà xanh, ánh mắt xuyên thấu qua khách đường rộng mở cửa, nhìn về phía ngoài viện có chút hiệu xỉu hoàng cỏ cây, ngựa khí bình thản lại mang theo một loại không hiểu chắc chắn, đây là thiên tai, tuần hoàn qua lại, không phải sức người có khả năng lập tức lịch chuyển. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Nhưng chuyện thế gian, vật cực tất phản, khổ tận cam lai, luôn có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Hai đứng hàng sĩ lòng mang bách tính, đây là thiện niệm, nhưng cũng chớ có quá đa nghi tiêu, đồ tổn hại tâm thần. Trường Phong Vân nghe vậy, trên mặt đắng chát càng đậm, đạo trưởng nói là đạo lý, nhưng hôm nay cục diện này, ai? Triệu Tân đại chiến không ngớt, khói lửa ngập trời, đã là nhân họa. Bây giờ lại gặp này đại hạ, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không biết có bao nhiêu bách tính muốn trôi dạt khắp nơi, coi con là thức ăn. Chúng ta nhìn xem, trong lòng thực sự khó có thể bình an. Lương thực nhu cầu lửa xém lông mày, có thể đất này bên trong mắt thấy không thu hoạch được một hạt nào, chúng ta cho dù có thông thiên chi tài, cũng là có lực không chỗ làm, không có lương thực có thể thu à. Một bên Trường Phong Tuyết cũng không nhịn được tiếp lời, tú khuôn mặt đẹp bên trên viết đầy ưu sầu, đúng vậy à, Lâm đạo trưởng. Ngài không biết rõ, chúng ta tới trên đường, đã thấy không ít thôn xóm xuất hiện nạn đói manh mối. Những cái kia xanh sao vàng gọi hài đồng, những cái kia đi lại tập tễnh lao nhân. Nếu là trạng huống này lại duy trì liên tục 1-2 tháng, bọn hắn sống thế nào nha? chẳng lẽ liền phải tại cái này nạn đói bên trong đau khổ dày vò. Cuối cùng nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nói không được nữa. Hai huynh muội ưu quốc ưu dân lời nói, nhường khách đường bên trong nhất thời lâm vào nặng nề không khí. Ngoài cửa sổ ve kêu khàn giọng, tăng thêm mấy phần khô nóng cùng phiền muộn. Lâm Huyền Tĩnh trầm mặc không nói. Tu vi đạt tới luyện khí 7 tầng về sau, hắn linh giác cảm giác viễn siêu thường nhân, mặc dù nhìn như cùng thường nhân không khác, nhưng đã có thể mơ hồ cảm ứng được cảnh vật chung quanh bên trong khí lưu động cùng biến hóa. Mấy ngày nay, hắn xác thực mơ hồ phát giác được, trong không khí kia nguyên bản khô nóng, ngưng trệ thổ hành chi khí chỗ sâu, dường như có một tia cực kỳ yếu ớt lại dị thường sinh động hơi nước đang lặng lẽ sinh sôi, hội tụ, mặc dù quá trình chậm chạp, nhưng xu thế lại càng ngày càng rõ ràng. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm ứng, nguyên tử tu hành người đối với thiên địa tự nhiên thân cận, khó mà hướng người ngoài giải thích rõ ràng. Hắn vốn không nguyện nhiều lời, thiên cơ không thể nhẹ tiết. Nhưng nhìn trước mắt chuyện này đối với Cẩm Y Ngọc Thư Minh Nguyệt, cũng không phải là chỉ lo tự thân lợi ích gian thương, ngược lại chân tâm thật ý lo lắng bách tính khó khăn, phần này thương xót chi tâm, xúc động hắn. Trầm ngâm một lát, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt một lần nữa rơi vào Trưởng Phong Vân cùng Trưởng Phong Tuyết trên mặt, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, chậm rãi mở miệng nói, hai vị thiện tin, lòng mang từ bi, là bách tính chi phúc. Đã như vậy, bần đạo liền nhiều lời một câu. Theo bần đạo xem khi thấy, trong vòng 3 ngày, Vĩnh, Nô, thuộc 3 quận chi địa, chắc chắn sẽ có một trận dồi dào cam lâm, hiểu này khẩn cấp. Trong vòng 3 ngày, tất có mưa to. Trưởng Phong Vân cùng Trưởng Phong Tuyết nghe nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức gần như đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trưởng Phong Vân đột nhiên đứng người lên, bởi vì kích động, thanh âm đều tăng lên, "Lâm đạo trưởng, chuyện này là thật. Cái này lao trời đã trọn vẹn hơn 3 tháng chưa từng hạ xuống một giọt mưa, các địa Long Vương miếu đều sắp bị cầu mưa bách tính đạp phá cánh cửa cũng vô dụng, ngài làm sao có thể như vậy chắc chắn?" Trưởng Phong Tuyết cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tuy có trong nháy mắt lóe lên hy vọng hỏa hoa, nhưng càng nhiều vẫn là thật sâu hoài nghi, "Lâm đạo trưởng, cái này, đây cũng không phải là chuyện đùa. Liên quan đến vô số người sinh tử, ngài thật có nắm chắc không?" Lâm Huyền Tĩnh vẻ mặt vẫn như cũ thong dong, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá chuyện, đây là bần đạo tu hành sở ngộ, tại từ nơi sâu xa cảm giác ứng thiên địa khí cơ biến hóa được. Tin hay không, ở chỗ hai vị, các ngươi lại an tâm chờ đợi, 3 ngày sau, gặp mặt sẽ hiểu. Ngữ khí của hắn quá mức bình tĩnh, ánh mắt quá mức thanh tịnh, loại kia từ trong ra ngoài tản ra tự tin cùng siêu nhiên, lại nhường Dài Phong huynh muội trong lòng hai người kia mãnh liệt hoài nghi, không tự chủ được dao động mấy phần. Trường Phong Vân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khoé động tâm tình, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền Tĩnh, nếu thật có thể như Lâm đạo trưởng lời nói, kia không chỉ có là bách tính chi phúc, càng là ta Trường Phong gia chi đại hạnh. Hiểu cái này tình hình hạn hán, thu lương thực có lẽ còn có thể gieo trồng gấp một chút, thị trường lương thực khan hiếm cũng có thể có chút làm dịu, chúng ta kiếm quân lương sự tỉnh cũng liền có quan lượng. Tốt, chúng ta liền tin đạo trưởng một lần, tại đây đợi 3 ngày. Trường Phong Tuyết thấy ca ca làm quyết định, cũng nhẹ gật đầu, chỉ là trong mắt vẫn lưu lại một tia thất vọng. Thấy hai người tạm thời bị ổn định, Trường Phong Tuyết sờ lên bụng sôi rột, có chút ngượng ngùng mở miệng, rời đi chủ đề. Lâm đạo trưởng, chúng ta bỏ lên nửa ngày sơn, thật sự là có chút đói bụng, không biết xem bên trong nhưng có thiệt đường, có thể hay không? Có thể hay không cho chúng ta dùng đống nhiên cơm rau dưa? Chúng ta có thể giao tiền hương hỏa. Nàng sợ đạo quán này nghèo khó, bất lực chiêu đãi. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, mỉm cười, nói, vô lượng tiên tôn, hai vị đã là khách nhân, lại là lòng mang thiện niệm người, dừng lại cơm chay, đạo quán vẫn là cùng ứng nổi. Hai vị ngồi tạm một lát, vân đạo cái này liền đi chuẩn bị, có thể làm hai vị nấu một nồi cơm, lại làm hai cái thanh đạm thức nhắm. Dứt lời, Lâm Huyền Tĩnh liền đứng dậy, đi tới nhà bếp. Hai huynh muội lưu tại khách đường, trong lòng còn tại lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Lâm Huyền Tĩnh kia thạch phá thiên kinh 3 ngày mưa sấm lại là chờ mong lại là hoài nghi, đứng ngồi không yên. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một cỗ khó mà hình dung kỳ dị mùi gạo, liền từ phòng bếp phương hướng lượn lờ bay tới, chui vào hai người trong mũi. Chương 5, đến nhà, mới xây, nam, chương 5, đến nhà, mới xây, nam, mùi thơm này, cũng không tầm thường mùi cơm chín, mà là một loại càng thêm tới mát, thuần hậu, mang theo một tia như có như không có cây trong béo khí tức, nghe ngóng làm cho người mừng rỡ, miệng lưỡi nước miếng, thậm chí liền trong bụng cảm giác đói bụng đều tựa hồ bị phóng đại. Mùi thơm này Trường Phong Vân vô ý thức hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mê say mà thần tình cuốn hoặc. "Ca, ngươi ngửi thấy sao? Gạo này hương, thật là kỳ lạ, ta chưa hề ngửi qua dụ người như vậy mùi cơm chín." Trường Phong Tuyết cũng không nhịn được đứng người lên, hướng phía phòng bếp phương hướng nhìn quanh. Trường Phong gia xem như Vĩnh Châu quận lớn nhất thương nhân lương thực, thế hệ cùng lương thực liên hệ, dạng gì gạo trắng, cống mét chưa thấy qua, chưa ăn qua. Nhưng giờ phút này bay tới cỗ này mùi gạo, lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Cái này tuyệt không phải phàm mét có khả năng nắm giữ. Hai người không hẹn mà cùng đứng dậy, lần theo mùi thơm đi đến cửa phòng bếp, chỉ thấy Lâm Huyền Tĩnh ngay tại lò trước bận rộn, kia mùi thơm nồng nặc chính là từ bốc lên bừng bừng nhiệt khí trong nồi phát ra. Trường Phong Vân nhịn không được mở miệng hỏi, "Lâm đạo trưởng, tha thứ ta mạo muội, ngài cái này nấu chính là cái gì mét? Tại sao lại như thế thơm? Ta Trường Phong gia kinh doanh mễ lương mấy đời, tự nhận từng trải qua thiên hạ tiên mét, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua loại này." Lâm Huyền Tĩnh một bên thuần thục cắt lấy rau xanh, một bên cũng không quay đầu lại mỉm cười trả lời, "Đây là Ngọc Chi Linh Mễ, là ta Đạo Kiếm Tông độc nhất vô nhị đặc sản, tại linh địa bồi dưỡng mà thành. Này mét ẩn chứa ôn hòa linh khí, có thể nhuận thông dạ dày, loại trừ cho khí, lưu thông máu hóa ứ, đổi chỗ lý thân thể ám tật rất có ích lợi, trường kỳ dùng ăn, càng có thể khinh thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Ngọc Chi Linh Mễ, linh khí." Trường Phong Vân thì thảo tái diễn hai cái này xa lạ từ ngữ, trên mặt kinh nghi bất định. hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng nghe qua một chút liên quan tới tu tiên luyện khí, linh đan diệu dược truyền thuyết cổ xưa, chỉ là chưa hề coi là thật. Trường Phong Tuyết cũng tiếp lời nói, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, chỉ là nghe mùi thơm này, cũng cảm giác đói bụng càng thêm hơn, trong bụng giống có thèm trùng đang bò. Đời ta đến qua sơn chân hải vị, các nơi tên mét cũng không ít, chưa hề có một loại có thể giống như vậy, chỉ là khí vị cũng làm người ta như thế khó mà tự kiềm chế. Lâm Huyền Tĩnh đem cắt gọn rau xanh vào nồi, nương theo lấy xoẹt xẹt một tiếng, mùi đồ ăn cùng mùi gạo hỗn hợp, càng làm mê người. Hắn lạnh nhạt nói, ta đạo kiếm tông linh mễ, tự nhiên cùng phàm tục chi vật khác biệt. Hai vị chờ một lúc thử một lần liền biết. Lời tuy như thế, hai huynh muội trong lòng vẫn là bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi tới nữa, chỉ là mắt lom lom nhìn phòng bếp, chờ mong cái này bỗng nhiên tràn ngập thần bí cơm chay. Không bao lâu, Lâm Huyền Tĩnh liền bưng khay đi ra. Chỉ thấy kia như bạch ngọc bát sứ bên trong, được lấy tràn đầy một chén cơm, hạt hạt sung mãn, phóng ánh sáng long lanh, tựa như thượng đẳng nhất chân châu, lại như dương chi mỹ ngọc, tản ra ôn nhuận quang trạch cùng duy trì liên tục không ngừng mê người mùi thơm ngát. Bên cạnh hai đĩa thức ăn chay, một đĩa là rau xanh xào lúc sơ, xanh biết giòn non. Một đĩa là dầu nuộn măng nhọn, màu sắc mê người. Tuy là đơn giản thức ăn chay, lại phối hợp đến vừa đúng, làm cho người muốn ăn đại động. Sơn gia tiểu quan, cơm rau dưa, hai đứng hàng sĩ mời chọn dùng. Lâm Huyền Tĩnh đem đồ ăn bày ra tại khách đường trên bàn gỗ. Đa tạ Lâm đạo trưởng khoản đãi. Hai huynh muội vội vàng nói tạ, ánh mắt lại đã sớm bị chén kia linh mễ cơm một mực hấp dẫn. Nói chung, cơ tại trưng nấu thời điểm hương khí thích nhất, đun sôi về sau hương khí liền sẽ nội liễm. Nhưng ngọc này chi linh mễ lại thái độ khác thường, đun sôi về sau, kia kỳ dị hương khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm thuần hậu, dường như có thể đem người hồn phách đều câu đi, để cho người ta muốn ăn tiêu thăng đến khó mà ức chế trình độ. Hai người lại cũng không nói hoài tới cái gì lễ nghi phong độ, gấp không thể chờ bưng lên chén, cầm lấy đũa, kẹp lên một ngụm cơm đưa trong cửa vào. Cơm nhập khẩu, nhẹ nhàng ngay, kia cố mềm nhu đánh răng, ngọt mùi thơm ngát cảm giác trong nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Hai huynh muội gần như đồng thời động tác trì trệ, lộ ra cực độ chấn kinh cùng bất khả tư nghị ánh mắt, vô ý thức liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau rung động. Trường Phong Vân thậm chí quên mất, mơ hồ không rõ mà thán phục nói, cái này cảm giác, cái này thơm ngọt, lại còn có lấy từng tia thanh lương về cảm, phản phất có một cỗ khí lưu theo hết hầu trở xuống. Thật sự là trước nay chưa từng có thể nghiệm. Thế gian lại có mỹ vị như vậy cơm. Trường Phong Tuyết cũng liên tục gật đầu, gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà phiếm hồng, miệng bên trong chất đầy cơm, hàm hồ nói, ca, ăn quá ngon. Ta chưa hề nghĩ tới, cơm cũng có thể ăn ngon tới loại tình trạng này. Cái này, đây quả thực là thần tiên khả năng hưởng dụng mỹ thực a, không thể tưởng tượng nổi. Cái này đạo kiếm tông, hào hào thần kỳ. Hai người một bên sợ hãi thán phục, một bên liên tục không ngừng tiếp tục bắt đầu ăn ngon ngoằm, dường như sợ có người cùng bọn hắn cướp đoạt đồng dạng. Mỗi một chiếc cơm vào trong bụng, đều dường như hóa thành một cô ôn hòa dòng nước ấm, cấp tốc huyết tán đến toàn thân, từ dưỡng thân thể mỗi một chỗ. Mấy ngày liền buôn ba mọi mệt dường như bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại toàn thân thoải mái, tinh lực dồi dào cảm giác. Hai huynh muội ăn đến say sưa ngon lành, hoàn toàn đắm chìm trong linh mễ mang tới mỹ rượu thể nghiệm bên trong, khách đường bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại bọn hắn hài lòng nhấm nuốt cùng nuốt âm thanh. Không bao lâu, một cái nồi linh mễ cơm tính cả hai đĩa thức nhắm, bị hai huynh muội ăn đến sạch sẽ, chén dĩa như là bị tẩy qua đồng dạng. Hai lòng buông xuống mắt đũa, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được rõ ràng thân thể biến hóa. Phong Tuyết, ngươi cảm nhận được sao? Kia cỗ trong thân thể chảy xuôi dòng nước ấm, Trường Phong Vân vuốt ve phần bụng, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Trường Phong Tuyết dùng sức gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cảm nhận được. Ấm áp, thật thoải mái, cảm giác trước kia cưỡi ngựa sóc này đưa đến đau lưng đều hóa giải không ít, toàn thân đều dễ dàng. Lâm đạo trưởng, cái này linh mễ. Trường Phong Vân nhìn về phía một bên tĩnh tọa mỉm cười Lâm Huyền Tĩnh, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười giải thích nói, đây cũng là ngọc chi linh mễ chỗ kỳ diệu, ẩn chứa ôn hòa linh khí sẽ tự nhiên tẩm bổ dùng ngăn người thân thể, lưu thông máu hóa ứ, loại trừ ám tật. Mặc dù không thể hiệu quả nhanh chóng chữa trị bệnh nặng, nhưng trường kỳ dùng ăn, thật có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Trường Phong Vân nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Xem như lớn thương nhân lương thực người thừa kế, hắn quá rõ ràng loại này linh mễ ẩn chứa to lớn giá trị. Cái này đã siêu việt đồ ăn phạm chủ, quả thực là có thể so với linh đan rượu dược chiến lược tài nguyên. Nếu là có thể. Chương 5, đến nhà, mới xây, 6, chương 5, đến nhà, mới xây, 6. Hắn đè nén nội tâm kích động, hỏi dò, Lâm đạo trưởng, thần kỳ như thế linh mễ, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không biết quý quán ngọc này chi linh mễ, nhưng có đối ngoại bán ra dự định. Phương diện giá tiền, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lâm Huyền Tĩnh nghe Trường Phong Vân lời nói, trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Phía sau núi linh điển sở sinh linh mễ đối với hắn đã mất đại dụng, nếu có thể đổi lấy tiền bạc, xác thực có thể giải quyết đạo quán trước mắt kinh tế túng quẫn khốn cảnh, tu sửa một chút cung điện đổ nát, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó để cao đạo kiếm tông nổi tiếng, hấp dẫn càng nhiều thiện tin, là ngày sau chiêu thu đệ tử đánh xuống cơ sở. Cái này đang phù hợp lão tổ tờ giấy bên trên góp nhặt công đức, tuyên dương ta đạo kiếm tông chi danh chỉ thị. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không dối gạt hai vị, này ngọc chi linh mễ bồi dưỡng không dễ, sản lượng cực kỳ thưa thớt, chính là ta đạo kiếm tông bí mật bất truyền. Trước mắt cũng chỉ có thể chút ít cung cấp cho đạo quán hữu duyên tông môn thiện tin, để mà kết duyên, cũng không tầm thường thương phẩm. Bán ra sự tình, cũng tình không phải hoàn toàn không thể, chỉ là giá đắt đỏ, tuyệt không phải người bình thường có khả năng nhận gánh chịu nổi, lại mỗi lần cung cấp số lượng có hạn. Nghe Lâm Huyền Tĩnh trong lời nói buông lòng chi ý, Trường Phong Tuyết cùng Trường Phong Vân trong mắt đồng thời hiện lên vẻ mừng như điên, nhưng hai người dù sao xuất thân thương giả thế gia, rất nhanh liền khống chế lại cảm xúc. Trường Phong Vân trịnh trọng nói, Lâm đạo trưởng yên tâm, giá cả tuyệt không là vấn đề. Chỉ cần đạo trưởng bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, ta Trường Phong gia tất nhiên lấy thành tâm cầu mua, tuyệt không nhường đường dài ăn thiệt thòi. Việc này cho sau lại nghị. Hai vị đã dùng xong cơm chay, liền nhường bần đạo thu thập một chút bát đũa. Lâm Huyền Tĩnh không có lập tức bằng lòng, mà là đứng dậy bắt đầu thu thập mặt bàn. Hắn biết rõ vật hiếm thì quý đạo lý, không thể biểu hiện được quá vội vàng.
Tốt, tốt, tốt.
Làm phiên đạo trưởng. Trường Phong Vân vội vàng đáp, thái độ so trước đó càng thêm cung kính. Nguyên bản chỉ tính toán tại Đạo Kiếm Tông nghỉ chân một chút, ăn bữa cơm liền tiếp tục xuống núi buôn ba hai mươi muội. Tại kinh nghiệm ba ngày mưa sấm rung động cùng Ngọc Chi Linh Mễ Thần Kỳ sau, không hẹn mà cùng cải biến chủ ý bọn hắn quyết định, ngay tại cái này Đạo Kiếm Tông ở lại, chờ đợi ba ngày kỳ hạn. Đồng thời, cũng phải nghĩ biện pháp cùng vị này thần bí Lâm đạo trưởng thành lập được càng sâu liên hệ. Trường Phong Vân lúc này phân phó hai tên tùy tùng xuống núi về Lâm Hồ Thành báo tin, chỉ nói hai anh em gái bọn họ muốn trong núi đạo quán nấn ná mấy ngày, lặng chờ tin tức, cũng không đề cập cụ thể nguyên do, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lâm Huyền Tinh thấy thế, cũng không nhiều lời, liền đem Giải Phong huynh muội hai người dẫn trí đạo xem hậu viện khách phòng an trí. Cái này Đạo Kiếm Tông khác không có, phòng trống cũng không phải ít. Hai huynh muội chỗ ở khách phòng mặc dù bày biện đơn giản, chỉ có một giường một bàn một ghế dựa, nhưng lại quét dọn đến sạch sẽ, đẩy mở cửa sổ, liền có thể nhìn thấy một mảnh xanh ngắt ướt át rừng trúc, gió núi thổi qua, lá trúc vang xào xạc, mang đến trận trận thanh lương cùng yên tĩnh. Là đêm, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua thưa thất trúc ảnh, vẩy vào tĩnh mịch trong phòng khách. Trường Phong Vân cùng Trường Phong Tuyết đều chút nào không buồn ngủ, hai người dứt khoát ngồi bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, thấp giọng nói chuyện với nhau. Trường Phong Vân ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt thâm thúy, muội muội, hôm nay đủ loại, ngươi có thể từng tinh tế suy nghĩ. Cái này Đạo Kiếm Tông, khắp nơi lộ ra thần bí. Vị này Lâm đạo trưởng, tuổi còn trẻ, lại khí độ siêu nhiên, lời nói cử chỉ đều không phải phàm tục. Hắn có thể như thế chắc chắn trong vòng 3 ngày tất có mưa to, hoặc là ăn nói lung tung cùng đồ, hoặc là dù thật sự có thăm dò thiên cơ chi năng thế ngoại cao nhân. Trường Phong Tuyết nâng cái má, nói khẽ, ca, ta cũng có đồng cảm. Nhất là kia Ngọc Chi Linh Mễ, tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm. An về sau kia dòng nước ấm, ta bây giờ còn có thể mơ hồ cảm giác được, toàn thân thư thái, tinh lực dồi dào, đây cũng không phải là cơm bình thường có thể làm được. Ta thậm chí đang suy nghĩ, những cái kia truyền thuyết cổ xưa bên trong, liên quan tới tu tiên giả, liên quan tới linh cốc ghi chép, có thể hay không? Là thật. Trường Phong Vân khẽ gật đầu, hạ giọng nói, không sai. Như Lâm đạo trưởng thật sự là người mang dị thuật người tu hành, vậy hắn hôm nay lời nói mưa to, liền có thể là thật. Nếu thật có thể trên trời rơi xuống cam lâm, hiểu cái này ba quận tình hình hạn hán, bách tính có thể gieo trồng gấp chút lúa mùa hoa màu, thu được về liền có thu hoạch hy vọng. Thị trường lương thực nguyên cũng có thể có chỗ bổ sung, chúng ta Trường Phong gia kiếm quân lương có cảnh, liền có thể giải quyết dễ dàng. Cái này không chỉ là cơ hội xoay chuyển, có lẽ là ta Trường Phong gia một trận cơ duyên to lớn. Hắn càng nói càng kích động, trong mắt lóe ra tinh minh quả màng, hơn nữa, ngọc này chi linh mễ, giá trị không thể đo lường. Như có thể cùng thành lập ổn định đường dây giao dịch, dù là số lượng thưa thớt, cũng đủ làm cho ta Trường Phong gia tại đỉnh cấp quyền quý, thậm chí thần vương trước mặt, nắm giữ độc nhất vô nhị thẻ đánh bạc. Trường Phong Tuyết lại vẫn có một tia lo âu, nàng xoay người mặt hướng ca ca, đôi mi thanh tú cao lại, ca, ngươi nói những này ta đều hiểu. Thật là, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ba ngày sau, cái này mưa không có hạ đâu. Vậy vị này Lâm đạo trưởng, sẽ còn là chúng ta trong tưởng tượng cao nhân sao? Cái này linh mễ, lại sẽ có hay không có cái gì chúng ta không biết rõ thai hoàng ẩm. Trường Phong Vân trầm mặt một lát, nhìn qua ngoài cửa sổ kia vòng thanh lanh trăng sáng, trầm rãi nói, cho nên, chúng ta mới muốn chờ. Chờ cái này ba ngày kỳ hạ. Đây là một trận tiền đặt cược, cược thắng, Trường Phong gia tiền đồ vô lượng. Cược thua hắn dừng một chút, không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, về phần linh mễ, trước mắt xem ra, chỉ có chỗ tốt, không thấy chỗ xấu. Cho dù mưa không dưới, chỉ dựa vào cái này linh mễ thần hiệu, cũng đáng được chúng ta tới giao hảo. Chỉ là, giá trị liền phải một lần nữa ước định. Hắn đứng người lên, vô vô mội mội bà bay, tốt, không cần qua thêm lo lắng. Là thật là giả, là cơ duyên vẫn là trùng hợp, ba ngày sau, tự có kết quả. Sớm đi nghỉ ngơi đi, đạo quán này thanh tĩnh, vừa bận dưỡng thần một chút. Trường Phong Tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng thấp phẩm cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng cũng không còn xoắn xuýt. Ánh trăng dịu dàng bao phủ trong núi lạc quan, cũng bao phủ trong phòng khách mang tâm sự riêng hai huynh muội. Trường Phong Vân trở lại sát vách gian phòng của mình, nằm ở trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy hôm nay cùng Lâm Huyền Tĩnh gặp nhau từng màn, kia bình tĩnh mà chắc chắn ánh mắt, kia siêu phàm thoát tục khí chất, kia vô cùng thần kỳ linh mễ. Đây hết thảy đều để trong lòng của hắn kia phần đánh cược một lần suy nghĩ càng thêm kiên định. Mà Trường Phong Tuyết thì nằm tại hơi có độ cứng giường cây bên trên, chóp mũi giường như còn quanh quẩn lấy kia linh mễ dư hương, thân thể cảm thụ được kia chưa từng hoàn toàn tán đi ấm áp, đối ba ngày sau đã tràn đầy chờ đợi, lại dẫn một chút bất an, tại phân loạn trong suy nghĩ, bất chi bất giác ngủ thật say. Chương 6, hỏi tiên, mới xây, 1, chương 6, hỏi tiên, mới xây, 1, Sương Châu thành, chỗ Nô quận cùng Bình Châu quận chỗ giao giới, khống ách thủy lục chỗ sung yếu, vốn là một phái vùng sông nước trạch quốc cảnh tượng phồn hoa. Nô quận chi địa, xưa nay nước mưa dồi dào, mạng lưới sông ngòi tung hành, hồ nước chi chít khắp nơi. Không sai mà năm nay tiên tượng quỷ dị, tự xuân nhập hạ, mà ngay cả tục mấy tháng giọt mưa chưa rơi. Ngày xưa khói trên sông mênh mông hồ nước, bây giờ chỉ còn lại khô cạn dạn nước đáy hồ, như là đại địa mở ra khát khô cổ bờ môi. Đã từng lao nhanh không thôi, tầm bổ hai bên bờ dòng sông, lượng nước giảm mạnh, đa số nhánh sông đã ngăn nước, nhánh sông chủ cũng chỉ còn lại tia nước nhỏ, đủ không chịu nổi. Liệt nhật thiêu nướng đại địa, đồng ruộng bên trong mạ sớm đã khô héo vàng và giòn, gió thổi qua liền hóa thành một phấn, biểu thị một trận không thu hoạch được một hạt nào thảm đạm cảnh thu. Ba quận chi địa, bất luận là phồn hoa thành trấn vẫn là vắng vẻ nông thôn, đầu đường cuối ngõ, mọi người đề tài nghị luận đều không thể rời bỏ trận này lề mề nạn hạn hán. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo nghĩ cùng đối tương lai thật sâu bất an. Giá lương thực như là ngựa hoang mất ương, một đường lên nhanh, tầm thường nhân gia sớm đã khó có thể chịu đựng. Nguồn nước càng là thành khan hiếm nhất tài nguyên, vì một thùng sạch sẽ uống nước, quê nhà ở giữa tranh chấp thậm chí ẩu đả sự tình thường có xảy ra. Thêm nữa tần triệu hai nước biên cảnh chiến sự say xưa, thuế má lao dịch nặng nề, bách tính sinh hoạt có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, gian nan tới cực điểm. Trong thành phú hộ hào môn, nhao nhao đóng chặt cửa nẻo, phái ra gia đình hộ vệ, một mực canh chừng nhà mình giếng sâu cùng chữ hàng kho lúa. Mà càng nhiều nghèo khổ bách tính, lại chỉ có thể tại trong tuyệt vọng mang nhà mang người, ly biệt quê hương, trở thành lưu dân, lưu lãng tư xứ, tìm kiếm kia một tuyến hư vô mở mịt sinh cơ. Bên đường người chết đói thường có thấy, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, quả nhiên là một bộ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay nhân gian thảm trạng. Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông. Trường Phong Vân cùng Trường Phong Tuyết hai huynh muội một đêm lăn lộn khó ngủ, sắc trời vừa tảng sáng liền đã đứng dậy. Bọn hắn tại đạo quán bốn phía cẩn thận từng ly từng tí tản bộ một vòng, sáng sớm trong núi không khí trong lành, mang theo cỏ cây cùng mùi đất, nhưng như cũng khô ráo. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh, chắc hẳn vị này tuổi trẻ đạo trưởng đã sớm bắt đầu hắn mỗi ngày tu hành việc học. Trải qua một ngày này ngắn ngủi ở lại, hai huynh muội đối tòa này ẩn vào sơn lâm đạo quán có càng trực quan khắc sâu càng thụ. "Ca ca." Trường Phong Tuyết hạ giọng, nhìn xung quanh chung quanh cổ phát thậm chí có chút tàn phá cung điện cột trụ hành lang, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái này Đạo Kiếm Tông, mặc dù nhìn cổ phát cũ nát, lại khắp nơi lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu bất bị. Còn có Lâm đạo trưởng, tuổi còn trẻ, ăn nói cử chỉ lại như vậy bất phàm, dường như không dính khói lửa trần gian. Trường Phong Vân tràn đầy đồng cảm gật đầu, ánh mắt đảo qua trong đình viện kia vài quặng đang khô hạn bên trong vẫn như cũ gương ngạnh duy trì một chút màu xanh biếc cổ thụ, trầm giọng nói, "Đúng vậy à, muội muội. Đạo quán này nhìn như rách nát, lại tự có một loại yên tĩnh tường hòa, làm cho tâm thần người yên ổn không khí. Hơn nữa, ngươi cảm giác được không có? Đợi ở chỗ này, dường như liền ngày mùa hè khô nóng đều giảm bớt mấy phần. Còn có một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng xuống nặng nề cảm giác, dường như một viên ngói một viên gạch đều cất giấu cố sự." Bọn hắn âm thanh trò chuyện rất nhẹ, sợ phá vỡ đạo quán này sáng sớm yên tĩnh, cũng sợ đã quấy rầy vị kia thần bí Lâm đạo trưởng thanh tu. Lâm Huyền Tĩnh giờ phút này sát thực không phía trước viện. Đêm qua, hắn là ở phía sau núi tổ địa từ đường bên ngoài trên đất trống ngồi xuống tu luyện. Nơi này linh khí xa so với tiền viện nồng đậm, đối với kia quanh năm mây mù lở lở, thần bí khó lường tổ địa từ đường, hắn thành tính cầu nguyện, cũng đem mấy ngày nay cùng Giải Phong huynh muội gặp nhau, cùng chính mình liên quan tới bán ra linh mễ, góp nhặt thiện duyên, quang đại tông môn ý nghĩ, thấp giọng tố tại mây mù biết được. Hắn hy vọng có thể đến lao tổ gợi ý hoặc tán thành. Nhưng mà, tổ địa bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mây mù chậm rãi lưu chuyển, cũng không cho bất kỳ minh sắc đáp lại. Dường như trong cõi u minh lão tổ ngầm cho phép hắn tất cả quyết định, đem cái này Đạo Kiếm Tông sự phát triển của tương lai toàn quyền giao cho hắn tự hành quyết đoán. 3 ngày kỳ hạn đảo mắt liền tới. Trong 3 ngày này, Trường Phong Vân cùng Trường Phong Tuyết vẫn như cũ là đi sớm về trễ, hoặc là đi thôn trấn phụ cận nghe ngóng giá lương thực tin tức, hoặc là tại trong phòng khách hoạch toán kia làm người đau đầu khoản. Bọn hắn đến dường như cũng không đối Lâm Huyền Tĩnh quy luật mà kham khổ tu hành sinh hoạt tạo thành bất kỳ thay đổi nào, nhưng hai huynh muội tự thân lại kinh nghiệm khó nói lên lời thần kỳ thể nghiệm. Từ ngày đó đến qua dừng lại Ngọc Chi Linh Mễ nấu cơm chay sau, đến nay 3 ngày, bọn hắn lại không chút nào cảm giác đói khát. Trong bụng từ đầu đến cuối có một cô ôn hòa dòng nước ấm xoay quanh, cung cấp lấy thân thể cần thiết năng lượng, tinh thần càng là mấy ngày liền dồi dào, không có chút nào mệt mỏi cảm giác. Cái này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng nhường hai huynh muội vừa mừng vừa sợ, trong lòng đối kia Ngọc Chi Linh Mễ sợ hai thán phục đã tột đỉnh, liên quan đối cái này Đạo Kiếm Tông cùng bị kia tuổi trẻ rừng quán chủ, càng là tràn đầy khó mà ngăn chặn hiếu kỳ cùng kính sợ. Ngày thứ 3, hai huynh muội cố nén ra ngoài dò xét xúc động, lưu tại đạo quán trong phòng khách, đối với sổ sách lại có chút không quan tâm, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với nhau. Này mét khi chân thần kỳ đến cực điểm. Trường Phong Vân thả ra trong tay sổ sách, trong giọng nói vẫn mang theo khó có thể tin, vẹn vẹn dừng lại, liền có thể khiến người ta 3 ngày không cơ, lại tinh lực dồi dào hơn xa thường ngày. Cái này đã không phải lương thực hai chữ có thể hình dung, quả thực là tiên gia chi vật. Trường Phong Tuyết dùng sức gật đầu, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đúng vậy a, ca ca. Mấy ngày nay chúng ta lên núi xuống núi, buôn ba lao lực, như tại ngày xưa sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng hôm nay chẳng những không hề cảm giác đói bụng, phản lại cảm thấy toàn thân là kình. Trước kia cưỡi ngựa lâu lưng eo sẽ chua xót, bây giờ cũng hóa giải rất nhiều. Cái này Đạo Kiếm Tông, vị này Lâm đạo trưởng, chỉ sợ là thật người mang dị thuật, có bản lĩnh thật sự thế ngoại cao nhân, tuyệt không phải những cái kia giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ có thể so sánh. Ta cũng càng phát giác Lâm đạo trưởng huyền diệu vô cùng. Trường Phong Vân trầm ngâm nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này đã là giờ ngọ, mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, ánh mặt trời nóng bỏng không có chút nào che chắn thiêu nướng đại địa, liền trong viện phiến đá đều bốc hơi lên vặn vẹo sóng nhiệt. Hai huynh muội đáy lòng kia bởi vì linh mễ mà giấy lên ngọn lửa hy vọng, dường như bị cái này khốc nhiệt hiện thực rót một chậu nước lạnh, không khỏi lần nữa dâng lên nỗi ngờ vực mãnh liệt. Hôm nay thật còn có thể trời mưa sao? Lâm đạo trưởng tiên đoán, còn có thể ứng nghiệm sao? Ca ca Trường Phong Tuyết thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngươi nhìn thời tiết này, hôm nay thật sẽ còn trời mưa sao? Chương 6, hỏi tiên, mới xây, 2, chương 6, hỏi tiên, mới xây, 2, Trường Phong Vân cau mày, lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, ta cũng không biết. Sát trời này, thực sự không giống có mưa dáng vẻ. Có thể Lâm đạo trưởng hắn nhớ tới Lâm Huyền Tĩnh kia bình tĩnh mà chắc chắn ánh mắt, trong lòng lại là một hồi mâu thuẫn. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút Lâm đạo trưởng. Trường Phong Tuyết đề nghị, trong mắt mang theo sau cùng chờ đợi. Tốt. Trường Phong Vân hít sâu một hơi, đứng người lên. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có lại đi tìm kiếm một đáp án, dù là đáp án này khả năng vẫn như cũ mơ hồ. Hai huynh muội mang tâm tình thấp thỏm, lần nữa đến đại điện. Chỉ thấy Lâm Huyền Tĩnh vẫn như cũ như thường ngày giống như, tại bồ đoàn bên trên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thần thái an tưởng, dường như ngoại giới tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Trường Phong Vân đi lên trước, cân nhắc từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lâm đạo trưởng, hôm nay thực sẽ trời mưa sao?" Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ khô khốc. Ngay tại thổ nạp điều tức Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ đến. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, "Mây cư sĩ đừng nội, thời cơ chưa tới." Thật là Lâm đạo trưởng Trường Phong Vân nhịn không được chỉ hướng ngoài điện kia luân thứ mục đích liệt nhật, ngữ khí bội vàng, "Ngài nhìn ngày hôm đó đầu như thế gắt, bầu trời xanh thẳm, liền một áng mây màu đều nhìn không thấy, không thấy chút nào có trời mưa dấu hiệu a." "Cái này, vậy làm sao có thể hạ nổi mưa đến?" Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo nhìn rõ thế sự lạnh nhạt, thiên tượng biến hóa, âm dương chuyển đổi, không phải nhất thời chi công, cũng không phải mắt trần có thể thấy chi biểu tượng. Mây tụ mưa rơi, tự có định số. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Một bên Trường Phong Tuyết cũng kìm nén không được trong lòng lo nghĩ, lo lắng nói, "Lâm đạo trưởng, cũng không phải là chúng ta không tin ngài, chỉ là trận mưa này, thực sự liên quan đến lấy ba quận vô số dân chúng sinh kế a. Như thiên lại không mưa, trong đất mạ liền toàn kết thúc, năm nay nông dân thu hoạch, sợ là thật muốn không thu hoạch được một hạt nào." Không biết lại có bao nhiêu người ta muốn phá người vong nói đến chỗ động tình, vành mắt nàng lại hơi đỏ lên. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến cửa đại điện, chắp tay ngưỡng vọng kia phiến xanh thẳm tới làm lòng người tiêu bầu trời, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, thiên địa có đức hiếu sinh, mưa định sẽ đến. Hơn nữa, ngay tại hôm nay, lời của hắn như là thuốc can thần, lại như cùng sau cùng tuyên bố. Hai huynh muội thấy Lâm Huyền Tĩnh như thế chắc chắn, mặc dù trong lòng vẫn có ngàn vạn lo nghĩ như là mèo bắt, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép kềm chế tính tình, lui về khách phòng tiếp tục chờ. Chỉ là kia giây phút trôi qua thời gian, giờ phút này biến vô cùng dài, nóng nảy trong lòng cùng dày vò, như là ngoài điện nóng rực không khí, cơ hồ muốn đem bọn hắn thôn phệ. Chờ đợi, thành duy nhất có thể làm chuyện. Mỗi một khắc chuông trôi qua, đều dẫn động tới hai huynh muội căng cứng thần kinh. Lúc chạm vào tối, kỳ tích lặng yên giáng lâm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết từ chỗ nào bay tới mấy sợi mờ nhạt mây kia, mới đầu cũng không gây nên quá nhiều chú ý, nhưng thời gian dần qua, tầng mây bắt đầu tăng dày, từ bạch chuyển xám, từ sơ biến mật, theo bốn phương tám hướng tụ đến, như là thu được y mắng hiệu lệnh. Bầu trời nhan sắc cũng từ sáng tỏ xanh thẳm, dần dần chuyển thành đủ rột màu xám trắng. Một mực mật thiết chú ý sắc trời biến hóa, Trường Phong Vân cái thứ nhất phát hiện dị trạng, hắn đột nhiên theo trong phòng khách xung ra, chỉ vào bầu trời, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, "Muội muội, mau nhìn, mây đen, là mây đen tụ tập lại." Trường Phong Tuyết nghe tiếng cũng đội vàng chạy ra, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn trời chiếu chiếu xéo chân trời, giờ phút này đã bị lăn lộn mây đen cấp tốc bao trùm, sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ám trầm xuống. Trong mắt nàng trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu, chắp tay trước ngực, thanh âm mang theo run rẩy, thật tụ lên mây đen. Nếu thật có thể trời mưa, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ba quận bách tính được cứu rồi, chúng ta Trường Phong gia cũng hai người trò chuyện lúc, giữa thiên địa đột nhiên biến đổi. Một hồi nóng rực mà khô giáo cuồng phong không hề có điểm báo trước của tới, tại ba quận chi địa trên không điên cuồng gào thét. Phong thanh thê lương, giống như ngàn vạn đầu cuồng bạo cự thú tại đồng thời gào thét, cuốn lên mặt đất bụi đất cùng lá khô, hình thành từng đạo mở nhạt của khói. Cuồng phong chỗ đến, đất trời tối tăm. Nồng hậu dày đặc mây đen như là mực nước hắt bay, cấp tốc thôn phệ cuối cùng một tia sắc trời. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu như là gây mất tuyến chân châu, lốp bốp giáng xuống, ban đầu thưa thớt, trong nháy mắt liền liền thành dày đặc màn mưa, không cần tiền giống như chút xuống hướng khát khô đã lâu ba quận đại địa. Trời mưa, thật trời mưa. Lao Thiên gia mở mắt ra, Thương Thiên có mắt, Thương Thiên có mắt ta. Sương Châu thành bên trong, người đi trên đường bị cái này đống nhiên mà tới mưa to gió lớn làm cho trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi chạy trốn từ phía. Tiểu Phiến nhóm luống cuống tay chân dọn dẹp quầy hàng, hàng hóa tại trong cuồng phong lăn xuống một chỗ cũng không đoái hoài tới. Đi đường đám người tìm kiếm lấy tất cả có thể chỗ tránh mưa. Dưới mái hiên, trong cửa hàng, trong nháy mắt đầy áp người. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chống quải trượng ở trong mưa gió gian nan tiến lên, cùng gió thổi thân hình hắn lảo đảo, trong tay quải trượng suýt nữa tuột tay. Một vị tuổi trẻ mẫu thân, chăm chú đem tuổi nhỏ hài tử hộ trong ngực, dùng lưng của mình là hài tử che chắn lấy mảnh liệt mưa gió, trên mặt lại mang theo như chút được gánh nặng nước mắt. Giọt mưa mảnh liệt gõ lấy nóc nhà mảnh ngói, mặt đường bàn đá xanh cùng từng nhà cửa sổ, phát ra đinh tai nhức góc lại cực kỳ êm tai đôm nốt tiếng vang, tấu vang lên một khúc sinh mệnh bài hát ca tụng. Khô cạn đường sông bắt đầu một lần nữa có dòng nước, bắt đầu rất bé nhỏ, nhưng rất nhanh liền hội tụ thành mãnh liệt sóng cả, phát ra vui sướng mà hữu lực lao nhanh thanh âm, phản phất tại tuyên cáo sinh cơ trở về. Những cái kia nguyên bản gần như khô cạn thấy đáy dòng suối nhỏ, cống rãnh, lúc này cũng một lần nữa tràn đầy sức sống, đục ngầu suối nước róc rách chảy xuôi, làm dịu hai bên bờ thổ địa. Vô số bách tính theo trong nhà bọt ra, không để ý toàn thân bị nước mưa xối đấu, tại trong mưa thỏa thích gieo họ, nhảy bọn, thút thít. Bọn nhỏ càng là hưng phấn, tại trong vũng nước đạp nước chơi đùa, tiếng cười cùng tiếng mưa rơi đan vào một chỗ. Đồng ruộng đám nông dân nhao nhao quỳ gối vũng bùn bờ ruộng bên trên, ngửa mặt thừa nhận cam lâm tẩy lễ, chắp tay trước ngực, hoặc là hướng lên bầu trời lễ bái, cảm ơn lấy cái này đến chậm ban ân. Một vị mặt mũi nhăn nheo lão nông, rũi ra run rẩy hai tay, tiếp lấy lạnh buốt nước mưa, nhìn qua trong ruộng những cái kia nhìn như đã mất sinh cơ hoa màu, trong mắt lóe ra đục ngầu nước mắt, tự lẩm bẩm, sống, sống. Lần này được cứu rồi, được cứu rồi. Thu được về cuối cùng có thể có chút trông cậy vào Trường Phong Vân cùng Trường Phong Tuyết đứng tại đạo quán khách phòng dưới mái hiên, nhìn lên trước mắt cái này hạn hán đã lâu gặp cam lâm rung động cảnh tượng, nghe nơi xa mơ hồ truyền đến bách tính reo họ, một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục hoàn toàn lòng xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 6, hỏi tiên, mới xây, 3, chương 6, hỏi tiên, mới xây, 3, hạ. Thật hạ Trường Phong Vân lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy rung động. Trận mưa này tới quá kịp thời, quả thực là cứu mạng chi vũ. Chúng ta Trường Phong gia trước mắt lớn nhất khốn cảnh, cuối cùng là giải quyết dễ dàng. Thu lương thực nếu có thể gieo trồng gấp một chút, giá lương thực tất nhiên hạ xuống, yếm quân lương sự tình liền có hy vọng. Trường Phong Tuyết dùng sức gật đầu, kích động bắt lấy ca ca ống tay áo, cải chính, ca ca. Cái gì ông trời phù hộ? Rõ ràng là Lâm đạo trưởng thần cơ diệu toán, là hắn khẳng định hôm nay có mưa. Nếu không phải hắn để chúng ta lưu lại chờ đợi, chúng ta giờ phút này chỉ sợ còn dưới chân núi phí công bốn ba, sao có thể tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích một màn? Là. Trường Phong Vân liên tục xưng là, khắp khuôn mặt là thán phục, đều là Lâm đạo trưởng lợi hại. Quả nhiên là biết trước, luôn xuất phát tùy đồng dạng. Hắn nhìn xem muội muội bởi vì kích động mà phiếm hồng gương mặt, cùng trong mắt kia không che giấu chút nào vẻ sùng bái, trong lòng hơi động, nhịn không được hạ giọng trêu ghẹo nói, "Phong Tuyết, ta nhìn ngươi đối Lâm đạo trưởng, có chút tôn sùng a. Không phải là thật coi trọng vị này tuổi trẻ tài cao tiên trưởng đi?" Trường Phong Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, vừa thẹn lại giận, dậm chân sắng giọng, "Phi, ca ca ngươi nói năng gì đấy? Lâm đạo trưởng là thế ngoại tu hành hữu đạo chi sĩ, siêu phàm thoát tục, ta chỉ có lòng kính trọng. Ngươi còn như vậy nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi." Biết mình thất ngôn, Trường Phong Vân vội vàng thu hồi trò đùa chi sắc, xin tha nói, tốt, là ca ca sai, muội muội chớ trách." Hắn quay người, làm sửa lại một chút áo bào, thần sắc trang nghiêm hướng lấy đại điện phương hướng đi đến, lớn như thế ân, chúng ta cần ở trước mặt lần nữa bái tạ Lâm đạo trưởng. Trường Phong Vân đến đại điện, chỉ thấy Lâm Huyền Tinh vẫn như cũ đứng yên tại cửa điện bên trong, nhìn qua ngoài điện liên miên màn mưa, vẻ mặt bình thản, dường như trận này cứu vớt vô số sinh linh cam lâm, sớm nằm trong dự đoán của hắn. Trường Phong Vân tiến lên, thật sâu vái chào, ngựa khí tràn đầy trước nay chưa từng có cung kính cùng rung động, "Lâm đạo trưởng, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, biết trước." Văn bối tâm phục khẩu phục. "Chỉ là, văn bối thực sự hiếu kỳ, ngài đến tuột cùng là làm thế nào biết hôm nay cái này canh giờ tất nhiên sẽ trời mưa? Chẳng lẽ ngài thật sự là trong truyền thuyết tiên nhân sao?" Hắn rốt cục hỏi xoay quanh ở trong lòng thật lâu vấn đề. Lâm Huyền Tĩnh xoay người, ánh mắt thanh tịnh mà nhìn xem Trường Phong Vân, bình tĩnh hồi đáp, "Mây cư sĩ quá khen rồi. Ta cũng không phải là tiên nhân, chỉ là cái này mênh mông trên con đường tu tiên, một cái vừa mới cất bước người tu hành mà thôi." "Người tu hành?" Trường Phong Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đáp án này đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý, hắn tiếp tục truy vấn, "Người đạo trưởng kia ngài vì sao có thể như thế tinh chuẩn dự đoán trận mưa này? Cái này tuyệt không tầm thường, xem bói hỏi quẻ có thể bằng. Còn có kia thần kỳ ngọc chi linh mễ, có thể 3 ngày không cơ, tư dưỡng thân thể, cái này tuyệt không tầm thường đạo quán có khả năng nắm giữ chi vật. Đây hết thảy đều quá mức bất khả tư nghị." Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, "Người tu hành ở chỗ cảm ngộ thiên địa tự nhiên, minh ngộ âm dương biến hóa, ngũ hành sinh khắc lý lẽ, tự thân cùng thiên địa linh khí giao cảm, liền có thể nhìn rõ ở giữa một chút vi diệu dấu hiệu cùng khí cơ lưu chuyển. Trận mưa này bất quá là thiên địa khí cơ tích xúc tới nhất định trình độ sau tất nhiên một phát, vận đạo bất quá là so với thường nhân sớm hơn cảm giác được cỗ này thế mà thôi, thuận thế phỏng đoán, tính không được cái gì lớn bản sự." Về phần ngọc chi linh mễ, hắn hơi dừng một chút, dường như tại châm trước từ ngữ, "Chính là ta đạo kiếm tông lấy đặc thù bí pháp, dẫn linh vận bồi dưỡng mà thành, ẩn chứa một chút thiên địa tinh hoa, đối phàm nhân mà nói thật có tầm bổ hiệu quả. Nhưng tại chính thức tu hành giới, cũng không thể coi là cỡ nào vật thần kỳ." Trường Phong Vân nghe được cái hiểu cái không, nhưng tu hành linh khí thiên địa tinh hoa những từ ngữ này, đã vì hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Tâm hắn chiều bành trướng, lại truy vấn, "Lâm đạo trưởng, ngài đã không phải tiên nhân, vậy thế giới này bên trên, thật sự có tiên nhân tồn tại sao?" Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt xa xăm, dường như xuyên thấu màn mưa, nhìn phía vô tận hư không, hắn chậm rãi nói, "Vũ trụ mênh mông, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Đã có con đường tu hành, có trường sinh phương pháp, như vậy đăng lâm tuyệt đỉnh, siêu thoát phàm tục, tiêu giao giữa thiên địa tiên nhân tự nhiên là tồn tại. Nhưng ta còn xa chưa đạt tới như vậy cảnh giới." Trường Phong Vân mở to hai mắt nhìn, tin tức này so trận này mưa đúng lúc càng làm cho hắn chấn kinh. "Tiên nhân, thật tồn tại? Kia, tiên nhân kia đều ở nơi nào? Bọn họ có phải hay không đều có thể cưỡi mây đạp gió, di sơn đảo hải, thần thông quảng đại, không gì làm không được?" Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khuyên bảo, tiên nhân, cuối cùng còn chiếm lấy một cái người chữ. Tiên lộ mở mịt tại thiên, mà người tu hành cước đạp thực địa ở trong nhân thế. Bọn hắn có lẽ ẩn vào danh sơn đại xuyên bên trong thanh tu, có lẽ tư tại cửu thiên trên biển mới bảo hộ một phương trật tự. Mặc dù cổ đại thần thông có thể thường người thường không thể, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Thế gian vật vật đều có vận hành pháp tắc cùng nhân quả định số, tuy là tiên nhân cũng cần tuân theo, không thể tùy ý làm vậy, nếu không ắt gặp thiên khiển. Trường Phong Vân cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng đối kia thần bí tiên đạo tràn đầy hướng tới, hắn lại lấy dũng khí hỏi, kia Lâm đạo trưởng, ngài nhưng có duyên thấy tận mắt tiên nhân. Lâm Huyền Tinh có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, tiên tung khó kiếm, duyên phận chưa đến. Vân đạo tu vi nông cạn, chưa từng nhìn thấy chân tiên. Chúng ta người tu hành, làm cước đạp thực địa, chuyên cần không ngừng, một bước một cái dấu chân, nền vững chắc căn cơ, không được mơ tưởng xa vời, đồ sinh ý nghĩ sang vậy. Trường Phong Vân như có điều suy nghĩ, Lâm Huyền Tĩnh lời nói này như là cảnh báo, nhường hắn phát nhiệt đầu não tỉnh táo một chút. Nhưng này phần đối siêu phàm lực lượng khát vọng, vẫn như cũ khu xử hắn, hắn hít sâu một hơi, mang theo sau cùng chờ đợi, trịnh trọng không mình hành lễ, Lâm đạo trưởng, hôm nay nhìn thấy đạo trưởng thần thông, lắng nghe đạo trưởng dạy bảo, văn bối đối với tu hành chi đạo trong lòng mong mỏi. Không biết ngài có thể hay không khai ân, dạy một chút ta cái này phương pháp tu hành. Văn bối nguyện bái nhập đạo trưởng môn hạ, dốc lòng học tập. Dứt lời, hắn lại muốn đi quỳ lạy đại lễ. Lâm Huyền Tinh tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng nâng Trường Phong Vân, ngăn trở hắn quỳ xuống. Hắn nhìn trước mắt vị này cẩm y thanh niên, ánh mắt sắc bén mấy phần, thanh âm cũng mang tới một tia trang nghiêm, mây cư sĩ, tiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông. Pháp không thể khinh truyền, nói không thể nhẹ thụ. Nhập ta đạo kiếm tông tu hành, cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, liền cần tạm buông xuống trong nhà tục vụ, dứt bỏ hồng trần ràng buộc, nhất tâm hướng đạo, kham khổ tự kiềm chế. Người thân là Trường Phong gia người thừa kế, gia tộc trách nhiệm trọng đại, bên người còn có đính hôn bị hôn thê, ngươi thật có thể quyết định bỏ qua đây hết thảy sao? Chương 6, hỏi tiên, mới xây, 4, chương 6, hỏi tiên, mới xây, 4, Trường Phong Vân nghe nói, trên mặt vẻ hưng phấn trong nháy mắt giảm đạm đi, thay vào đó là thật sâu dãy rủa cùng do dự. Gia tộc, phụ thân, muội muội, vị hôn thê Trần Đoá Đoá. Một vài bức hình tượng ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn sắp thực hướng tới kia huyền diệu tiên đạo, nhưng muốn hắn lập tức chặt đứt tất cả trần duyên, hắn làm không được. Hắn là một cái đem gia tộc trách nhiệm đem so với tự thân tính mệnh còn nặng người. Lâm Huyền Tĩnh có chút nheo cặp mắt lại, xem kỹ lấy Trường Phong Vân trên mặt mỗi một tia biến hóa, biết nội tâm của hắn ngay tại kinh nghiệm kịch liệt đấu tranh. Hắn vận chuyển một tia pháp lực, thanh âm đột nhiên biến to mà thâm trầm, như là chống chiều trung sớm, trực kích Trường Phong Vân tâm linh, đời người một thế, cây cỏ sống một mùa thu, không hơn trăm năm. Có chỗ đến, tất nhiên có điều mất. Con đường tu tiên, càng là nghịch thiên mà đi, cần nỗ lực viễn siêu thường nhân một cái giá lớn, ở trong đó liền bao quát thân nhân sinh ly tử biệt, hồng trần phồn hoa hưởng lạc. Từ đây thanh đăng xét cổ, nhất tâm hướng đạo, chặt đứt tục niệm, ngươi thật có thể làm được sao? Cái này âm thanh chất vấn như là kinh lôi, tại Trường Phong Vân trong đầu nổ vang. Hắn dường như thấy được phụ mẫu rơi lệ gương mặt, nhìn đến gia tộc cơ nghiệp sụp đổ cảnh tượng, thấy được vị hôn thê thất vọng ánh mắt. Sắc mặt hắn trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, hắn giống như là bị rút khô khí lực giống như, lảo đảo lui lại một bước, túi đầu xuống, vô cùng gian nan lại cực kỳ thẳng thắn nói, "Lâm đạo trưởng, ta không được." Là van bối đường đột, ý nghĩ sảng bậy mọc thành bụi. "Ta không bỏ xuống được." Thanh âm bên trong tràn đầy xấu hổ cùng thất lạc. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem hắn lần này biểu hiện, trong mắt ánh sáng sắc bén dần dần thu liễm, khe khẽ thở dài, ngựa khí khôi phục bình thản, "Không sao, tu hành chi đạo vốn là gian nan hiểm trở, không phải đại nghị lực, đại quyết tâm người không thể thành. Này quyết định liên quan đến cả đời con đường, cẩn thận lựa chọn, thẳng thắn đối mặt bình tâm, chính là nhân chi thường tình, cũng là cử chỉ sáng suốt. Người có thể thẳng thắn bẩm báo, mà không phải nói ngoa lừa gạt, cũng coi như tâm tính lỗi lạc, khó được đáng ngưỡng mộ." Trường Phong Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, thật sâu vai chào, Lâm đạo trưởng mang trong lòng rộng lớn, đa tạ ngài thông cảm. Chỉ là ta thực sự không bỏ xuống được trong nhà thân nhân, cô phụ đạo trưởng lúc này, theo ngoài viện tiến đến Trường Phong Tuyết, vừa mới bắt gặp ca ca bộ này thất hồn lạc phách, hướng Lâm đạo trưởng thỉnh tội bộ dáng, cùng trên đại điện kia cô còn chưa hoàn toàn tán đi ngưng trọng không khí. Nàng hiếu kỳ mà lo âu hỏi, "Ca ca, Lâm đạo trưởng, các ngươi đây là thế nào? Bầu không khí vì sao ngưng trọng như thế?" Trường Phong Vân nhìn qua muội muội, cười khổ lắc đầu, đem vừa rồi sự tình đơn giản nói một lần, "Muội muội, bên ta mới nhất thời xúc động, muốn cầu Lâm đạo trưởng chuyển thụ phương pháp tu hành, nhưng nhập đạo kiếm tông cần buông xuống chân duyên. Ta làm không được." Trường Phong Tuyết đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra lý giải cùng an ủi vẻ mặt, ôn nhu nói, "Ca ca, cái này không có gì. Người có chí riêng, cũng các có trách nhiệm. Người đã cùng Trần tỷ tỷ đính hôn, trong nhà phụ thân cao tuổi, cần ngươi chống lên môn hộ, toàn bộ Trường Phong gia chuyện làm ăn cùng trên giới hạ nhiều người như vậy đều dựa vào lấy ngươi. Không thể chặt đứt Trần duyên là lại chuyện không quá bình thường, ca ca không cần như thế tự trách." Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem rõ lý lẽ Trường Phong Tuyết, khẽ gật đầu, tán thưởng nói, "Tuyết cư sĩ lời nói có lý. Người sống một đời đều có đạo, cũng không phải là chỉ có tu tiên mới là chính đồ. Khác giữ bổn phận, gánh chịu chức trách, hiếu thuận phụ mẫu, hiếu ái thân bằng, cũng là nhân gian chính đạo. Không cần mọi chuyện cưỡng cầu, đi theo chính mình bản tâm, không thẹn với thiên địa thân nhân, chính là tốt nhất tu hành." Tạ Lâm đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Hai huynh muội nghe nói lời ấy, trong lòng phiền muộn giết hết, cùng nhau hướng Lâm Huyền Tĩnh hành lễ, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. "Đúng vậy à, sinh hoạt vốn là như thế, làm gì cưỡng cầu kia xa không thể chạm tiên đạo, làm tốt lập tức chính mình, chính là viên mãn." Lâm Huyền Tĩnh thấy cái này hai huynh muội ăn nói bất phàm, tâm địa cũng coi như thỏa lương, nghĩ đến đạo kiếm tông bây giờ nhân khẩu thưa thớt, xác thực cần rộng mở sân môn, hút thu đệ tử, liền thuận thế mở miệng nói, "Hai đứng hàng sĩ không cần nản chí. Tu tiên mặc dù cần duyên phận, nhưng đạo môn mở rộng cũng độ người hữu duyên. Ngay sau, các ngươi trong tộc nếu là có tuổi nhỏ tử đệ, tâm tính thuần lương, ý chí kiên định, thành tâm hướng đạo, không sợ khắc khổ, có thể đưa tới đạo kiếm tông. Bần đạo có thể cân nhắc tình khảo sát, nếu có duyên, có thể thu nhận sử dụng môn tưởng, truyền đạo pháp. Trường Phong Tuyết nghe xong, lập tức trên mặt toát ra vô cùng nụ cười mừng rỡ, vội vàng quỳ gối thi lễ, đà tạ Lâm đạo trưởng. Nếu ta trong tộc thật có tử đệ có thể nhận được Lâm đạo trưởng không bỏ, thu làm môn hạ, vào đạo quán học tập, kia nhất định là bọn hắn mấy đời đã tu luyện chớ đại tạo hóa. Ta Trường Phong gia trên dưới, chắc chắn ghi khắc đạo trưởng phần ân tình này. Ngày sau ổn thỏa thường xuyên cung phụng, tuyệt không dám quên. Trường Phong Vân cũng là vẻ mặt thành khẩn, trịnh trọng cam kết, Lâm đạo trưởng như thế khẳng khái đại nghĩa, bằng lòng cho trong tộc ta tử đệ dạng này một cái cơ hội khó được, quả thật ta Trường Phong gia tộc đại hạnh. Chúng ta sau khi trở về, chắc chắn tướng đạo dáng dấp ý tốt truyền đạt cho tộc nhân, cẩn thận tuyển chọn phù hợp tử đệ. Lâm Huyền Tĩnh có chút khoát tay, vẻ mặt bình thản mà trang trọng, không cần phải nói tạ, cũng không cần tận lực cưỡng cầu. Đạo học tông môn chi truyền thừa, thủ trọng duyên phận cùng nhân phẩm, cần là tâm thành trí kiên, có thể chịu được nhảm chán người. Bần đạo chỉ hy vọng, như thật đưa tới đệ tử, đều là tâm vô bằng ngũ, nhất tâm hướng đạo hạ người, như thế mới có thể tại đạo học bên trên có chỗ tinh tiến, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, cũng không phụ ta đạo kiếm tông chi truyền thừa. Cần tuân đạo trưởng dạy bảo. Chúng ta minh bạch. Trường Phong Vân hai huynh muội liên tục gật đầu xác nhận, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ý, lại liền mưa rơi cùng tương lai khả năng đưa đệ tử tới chi tiết hàn huyên vài câu sau, hai huynh muội thấy mưa rơi hơi chậm, liền cáo từ về tới khách phòng. Hai huynh muội tại Sương Châu thành bên ngoài đạo kiếm tông bên trong đã dừng lại 3 ngày lâu. Bây giờ mưa to đã hạ, tình hình hạn hán đến hiểu, trong lòng bọn họ lớn nhất thạch đầu đã rơi xuống đất, trận mưa này đồng thời cũng giải quyết Trường Phong gia kiếm quân lương cần cấp. Trở về nhà chi tâm, liền bước tiến lên, nhất là muốn về đến trong nhà lão phụ Trường Phong Hồng. Phụ thân vốn là cao tuổi, thân thể nhiều năm mất và lâu ngày thành tật, có chút suy yếu, lần này bởi vì trận này tác động đến ba quận đại hạ, vừa lo tâm Trường Phong gia có thể hay không hoàn thành vương mệnh, vượt qua nguy cơ, trong ngoài đều không đốn, áp lực to lớn, dẫn đến bệnh cũ tái phát, đã nằm trên giường không dậy nổi nhiều ngày. Hai huynh muội trong lòng rất là lo lắng. Ca ca. Chương 6, hỏi tiên, mới xây, nam, chương 6, hỏi tiên, mới xây, nam, Trường Phong Tuyết một bên dọn dẹp đơn giản hành trang, vừa nói, chúng ta tại đạo kiếm tông quấy rầy Lâm đạo trưởng thanh tu, an ở mấy ngày nay, Lâm đạo trưởng không những chưa thu chúng ta chút xu bạc, còn lấy linh mệ còn đãi, càng chỉ điểm sai lầm, ân cùng tái tạo. Chúng ta có phải hay không? Hẳn là nhiều giao chút tiền hương hỏa, cho chuyện tỏ tâm ý. Trường Phong Vân chỉnh trọng gật đầu, kia là tự nhiên. Chỉ là, ta còn đang suy nghĩ, có thể hay không lại hướng Lâm đạo trưởng cầu mua một chút linh mễ. Phụ thân bệnh thể nặng nề, nếu có thể có này linh mễ điều dưỡng, chắc hẳn có thể khôi phục được mau mau. Lâm đạo trưởng trước đó đúng là đã nói, linh mễ có thể chút ít bán ra, chỉ là lo lắng người bình thường trả không nổi giá trị. Trường Phong Tuyết trầm ngâm nói, ca ca, chúng ta không bằng đồng giá trao đổi như thế nào? Đem tiền hương hỏa giao đủ, lại thành tâm khẩn cầu Lâm đạo trưởng bàn cho một chút linh mễ. Ta muốn lấy Lâm đạo trưởng lòng từ bi, xem ở phụ thân bệnh nặng phân thượng, có lẽ sẽ đáp ứng. Ân, ta muốn hẳn là có thể. Trường Phong Vân cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Lâm đạo trưởng cũng không phải là ham tài vật người, chúng ta lấy thành tâm muốn nhờ, lại dâng lên đầy đủ kính ý, hy vọng càng lớn. Hai huynh muội tại trong phòng khách vừa cẩn thận thương nghị một phen, cuối cùng quyết định dâng lên tiền hương hỏa là 30 lượng hoàng kim. Đây đối với bình thường đạo quán mà nói, tuyệt đối là một khoản khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn, đủ để hiện lộ rõ ràng thành ý của bọn hắn cùng cảm kích. Hai người thu thập sẵn sàng, lần nữa đến đại điện. Lâm Huyền Tĩnh dường như sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ đến chào từ biệt, đang lặng chờ nơi này. Trường Phong Vân tiến lên một bước, hai tay phụng cái trước chiếu nặng cầm túi tiền, vẻ mặt thành khẩn nói rằng, Lâm đạo trưởng, mấy ngày nay tại xem bên trong có nhiều cái giày, nhận được ngài nhiệt tình quan đãi, càng may mắn được ngài chỉ điểm, khiến cho chúng ta bắt vân kiến nhật, trong lòng sương mù mai tơ tán. Vạn bối vô cùng cảm kích, không thể báo đáp. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm thân thiết, mặt khác, gia nghiêm tuổi tác đã cao, năm gần đây thân thể một mực suy yếu, lần này lại bởi vì gia sự âu sầu, bệnh cũ tái phát, nằm trên giường không dậy nổi. Vạn bối huynh muội trong lòng thực đang sầu lo, không biết ngài có thể từ bi, lại bán chút linh mễ cho chúng ta, nhường gia phụ cũng có thể nhờ vào đó thần vật điều dưỡng thân thể, có lẽ có thể sớm ngày khôi phục. Cái này 30 lượng hoàng kim là vạn bối một chút tâm ý, quyền tắc hương hỏa chi tư, không thành tình ý, mong rằng ngài vạn chớ chối từ. Đạo kiếm tông tuy là đạo quán, ngày thường cũng tiếp nhận bốn phương hương khách, nhưng tới phần lớn là phụ cận sơn dân bách tính, chỗ phụng tiền hương hỏa bất quá là mấy văn, mấy chục văn đồng tiền, có thể sử dụng ngân lượng đều đã thuộc nhà giàu. Bây giờ cái này 30 lượng hoàng kim, trọn vẹn tương đương với 300 lượng bạch ngân, đầy đủ đem đạo quán này trong ngoài tu sửa mấy lần. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem kia rõ ràng phân lượng không nhẹ đối tiền, nhẹ nhàng khoát tay, vẻ mặt bình thản nói, mây cư sĩ, tâm ý của các ngươi bần đạo tâm lĩnh. Nhưng 30 lượng hoàng kim thực sự quá nhiều, bần đạo tuyệt đối không thể thu. Ngày hôm trước tương trợ, chính là thuận theo thiên đạo, hiểu dân treo ngược, cũng không phải là đồ tiền tài. Về phần linh mễ, vốn là đạo kiếm tông là kết thiện duyên, thế thế cứu nhân chuẩn bị, nếu dùng lấy cứu trợ lệnh tôn, cũng là công đức một cái. Trường Phong Tuyết thấy Lâm Huyền Tĩnh muốn cự tuyệt, liền vội vàng tiến lên, trong mắt mang theo khẩn cầu, mở miệng nói, Lâm đạo trưởng, ngài lòng mang từ bi, không mộ tiền tài, van bối kính nể. Nhưng cái này linh mễ là vì cứu chữa gia phụ, tại van bối trong lòng, chỉ cần có thể trợ phụ thân khôi phục, tốn hao bao nhiêu tiền tài đều là đáng giá. Đạo quán này khắc khổ, cũng cần tiền bạc duy trì. Lâm đạo trưởng, ngài liền thu cất đi, nếu không chúng ta huynh muội trong lòng thực sự khó có thể bình an. nhìn trước mắt một mảnh thành tâm thành ý hiếu tâm Trường Phong Tuyết, lại nghĩ tới Đạo Kiếm Tông đây quả thật là rách nát không chịu nổi, cấp bách cần tu sửa cung điện bị lạc. Lâm Huyền Tĩnh trầm mặc một lát, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nghĩ ngợi, phía sau núi Linh Điển chỗ sinh linh mẹ đối với hắn đã mất đại dụng, nếu có thể dùng cái này đổi lấy tu sửa đạo quán chi tư, ban ơn cho càng nhiều người, cũng chưa chắc không thể. Cái này đang phù hợp lao tổ góp nhặt công đức, tuyên dương Đạo Kiếm Tông chi danh chỉ thị. Hắn khe khẽ thở dài, ngữ khí hòa hoãn lại, cũng được. Hai đứng hàng sĩ một mảnh thuần hiếu chi tâm, cảm thiên động địa, bần đạo như từ chối nữa, ngược lại bất cận nhân tình. Nể tình các ngươi hiếu tâm đáng khen, ta liền tặng cho các ngươi một chút linh mễ, trợ lao nhân ra khôi phục nguyên khí, tự dưỡng thân thể. Nhưng nhớ lấy, linh mễ tuy tốt, cũng không thể hàm hố, cần tiến hành theo chất lượng, chậm chậm lưu toan. Hai huynh muội thấy Lâm Huyền Tĩnh rốt cục đáp ứng, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, liên tục thở dài nói lời cảm tạ. Trường Phong Vân càng là kích động đến thanh âm đều có chút nghẹn ngào, đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Ngài đại ân đại đức, chúng ta Trường Phong gia suốt đời khó quên. Ngày sau ổn thỏa thường xuyên đến đây cung phụng, tuyệt không dám vong ân phụ nghĩa. Không cần đa lễ như vậy. Lâm Huyền Tĩnh hư đỡ một chút, lạnh nhạt nói, nói ẩn vô danh, sinh mà không có, là mà không ỷ lại, Trường Nhi bất thể. Phu Duy nói, thiện bay lại thành. Có thể giúp người cũng là duyên phận, nhìn các ngươi thiện dùng này mét, lệnh tôn sớm ngày khôi phục. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh bay người rời đi đại điện, đi hướng phòng bếp. Hắn dùng một sạch xét túi, cẩn thận sắp xếp gọn nước hai cân phía sau núi sở sinh ngọc chi linh mẹ, sau đó trở lại đại điện, đem túi gạo đưa tới Trường Phong Vân trong tay. Trường Phong Vân liền đội vàng hai tay tiếp nhận, như là bưng lấy hiếm thấy chất bảo, lần nữa cúi người chào thật sâu, đa tạ Lâm đạo trưởng ban thưởng mét. Ngài phần ân tình này, chúng ta huynh muội ổn thỏa khắc sâu tại tâm, vinh thế không quên. Trường Phong Tuyết cũng bị gối làm một đại lễ, trong mắt lệ quang lấp lóe, tràn đầy chân thành cảm kích. Lâm đạo trưởng đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp, chỉ có ngày đêm là ngài cầu phúc, nguyện ngài sớm ngày đắc đạo, phúc thọ kéo dài. Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười khoát tay áo, ngựa khi ôn hòa, không cần như thế, chỉ nguyện cái này linh mễ có thể giúp phụ thân các ngươi điều trị thân thể, xua tan bệnh trầm kha, nhường hắn an hưởng tuổi già, chính là tốt nhất hồi báo. Trường Phong Vân nắm chặt trong tay chiếu nặng túi gạo, dường như cảm nhận được ẩn chứa trong đó hy vọng, có Lâm đạo trưởng bàn cho linh mễ tương trợ, thân thể của phụ thân nhất định có thể sẽ khá hơn, chúng ta tin tưởng nói dài. Kia, Lâm đạo trưởng, chúng ta cái này liền cáo từ, trong nhà phụ thân còn bị bệnh liệt giường, chúng ta cần mau chóng chạy trở về. Ngày sau như có cơ hội, chắc chắn lại tới bái phòng đạo trưởng, đáp tạ ân tình. Tốt, một đường cẩn thận. Đường núi chất lớp, chú ý an toàn. Lâm Huyền Tĩnh đem bọn hắn đưa đến cửa quan. Hai huynh muội lần nữa hướng Lâm Huyền Tĩnh thật sâu gửi tới lời cảm ơn sau, mang theo kia túi chân quý linh mễ cùng lòng tràn đầy cảm kích, cùng chờ bên ngoài tùy tùng hội hợp, vội vàng đi xuống núi. Chỉ là, tại rời đi thời điểm, có lẽ là tâm tình quá kích động, có lẽ là trong lúc đội vàng sơ sẩy, cái kia chứa 30 lượng hoàng kim cẩm tú túi tiền, bị Trường Phong Vân không cẩn thận vững vàng đặt ở đạo quán cửa đại điện, cái kia nhìn như không đáng chú ý tùng công đức phía trên, cũng không mang đi. Chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 1, chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 1, tại Vĩnh Châu quận rộng lớn bình nguyên bên trên, Bạch Điểu Hồ tựa như một quả to lớn lam bảo thạch khảm nạm trong đó, nước hồ trong suốt, khói trên sông mênh mông, chim nước tường tận, sinh cơ rạng rỡ. Giúp vào mảnh này mỹ lệ bên hồ, chính là Vĩnh Châu quận hiểu rõ thành lớn một trong, Lâm Hồ Thành. Thành trì dựa vào bờ hồ địa thế xây lên, tường thành cao ngất, lấy to lớn đá xanh lũy thế, trải qua mưa gió cọ rửa, càng lộ vẻ cổ phát hùng hồn. Thành nội đường đi tung hoành, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, quả thực là một phái cảnh tượng phồn hoa. Mà Trường Phong gia liền bình yên tọa lạc ở cái này Lâm Hồ Thành phồn hoa nhất an bình khu đông thành. Đây là một tòa bố cục cực kỳ hợp quy tắc, khí tượng xâm nghiêm ba tiến ba ra đại viện. Cao ngất tường viện từ trải qua trăm năm nặng nề gạch xanh xây thành, màu sắc củ rột, bò đầy tuế nguyệt rêu ngấn cùng dây leo. Nóc nhà bao trùm lấy xinh đẹp nhiệt liệt màu đỏ thắm ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời chạy xuôi hoa lệ quang trạch, cùng cổ pháp gạch xanh hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại kỳ dị hài hòa cùng tồn tại. Tòa phủ đệ này không chỉ có gánh chịu lấy ung dung tuế nguyệt pha tạp vết tích, càng yên lặng chứng kiến lấy Trường Phong gia tộc mấy đời người hưng suy chập trùng cùng vô thượng vinh quang. Trường Phong gia lấy thương nhân lương thực lập nghiệp, trải qua đời thứ ba kinh doanh, bây giờ đã là Vĩnh Châu quận thậm chí xung quanh mấy quận đều hết sức quan trọng đại thương nhân, gia tư cự vạn, điền sản ruộng đất, cửa hàng vô số, cùng thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Bây giờ chấp trưởng Trường Phong gia mạnh này là gia chủ Trường Phong Hồng. Năm nào gần ngũ tuần, vốn nên là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, lại bởi vì lâu dài vất vả gia tộc sự vụ, thêm nữa trước kia tăng thê thống khổ, thân thể vất vả lâu ngày thành tật, năm gần đây đã lộ ra suy yếu. Hắn cùng vợ cả tình cảm thâm hậu, thê tử mất sớm sau cũng không tục huyền, một thân một mình đem tam tử một nữ nuôi dưỡng thành người, chút xuống toàn bộ tâm huyết. Trường tử Trường Phong Vân, tuổi vừa mới 25, đã có thể một mình đảm đương một phía, hiệp trợ phụ thân xử lý gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Dùng hai chữ để hình dung hắn khít khao nhất, ổn trọng. Hắn cách đối nhân xử thế lão luyện thành thục, suy nghĩ chu toàn, mọi thứ đều lấy gia tộc lợi ích làm đầu, là gia tộc công nhận đời sau trụ cột. Hai nữ Trường Phong Tuyết, tuổi vừa mới 19, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, dung mạo thanh lệ. Khó được chính là, nàng mặc dù sinh tại gia đình phú quý, nhưng cũng không có bình thường thiên kim tiểu thư tiêu căng nuông chiều chi khí, ngược lại tâm địa thiện lương, tính tình dịu dàng bên trong mang theo cứng cỏi, trời sinh một bộ trách trời thường dân nhân ái tâm địa, người đối diện bên trong nô bộc cũng nhiều là vẻ mặt ôn hòa. Tam tử Trường Phong Mưa, năm gần 14, chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ. Hắn trời sinh tính cơ linh thông minh, phản ứng cực nhanh, nhưng cũng bởi vì này mang theo một cấu người thiếu niên đặc hữu quật cường cùng không chịu thua sức lực, có khi khó tránh khỏi có vẻ hơi xúc động, còn cần nhiều hơn ma luyện. Gần đây, bởi vì bĩnh, nô, thuộc ba quận tao ngộ mấy chục năm không gặp đại hạn, lương thực tuyệt thu, thị trường giá lương thực lên nhanh, mà Trường Phong gia lại tiếp nhận là tiền tuyến Tần Vương đại quân kiếm bộ phận quân lương trách nhiệm, áp lực to lớn. Trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, Trường Phong Hồng trong lòng nóng như lửa đốt, vậy cũ tái phát, quả là nằm trên giường không dậy nổi. Trường Phong Vân cùng Trường Phong Tuyết hai huynh muội không thể không tự mình ra ngoài, buôn đầu tại các quận huyện ở giữa, ý đồ tìm kiếm lương thực nguyên, giải quyết gia tộc khẩn cấp. Mà tuổi nhỏ Trường Phong Mưa thì phục mệnh ở bên trong nhà, chiếu cố bệnh nặng phụ thân. Nội viện nhà chính, mùi thuốc tràn ngập. Trường Phong Mưa ngồi bệnh của phụ thân trước giường, nhìn xem trên giường tấm kia ngày càng tiểu thụy, không có chút huyết sắc nào gương mặt, trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng một bát ấm áp canh sâm, nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, ngài còn không có muốn ăn sao? Nhiều uống ít một chút canh sâm a, không phải thân thể thế nào chịu được." Trường Phong Hồng hai mắt hơi khép, hô hấp yếu ớt mà gấp rút, dường như liền khí lực nói chuyện đều đã thiếu thốn. Hắn chỉ là cực kỳ chậm chạp mà lại vô lực lắc đầu, bờ môi khô nước, liền nuốt động tác đều lộ ra gian nan. Trường Phong Mưa thấy tình cảnh này, chóp mũi chua chua, trung điệp thở dài, trong mắt chứa đầy lo lắng cùng bất lực nước mắt. Hắn buông xuống chén canh, cầm thật chặt phụ thân khô gầy tay, tự lẩm bẩm, "Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi cần phải mau mau trở về a." Phụ thân tình trạng càng ngày càng kém, trong phòng tràn ngập nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt, thiếu niên lần thứ nhất cảm nhận được như thế rõ ràng bất lực. Hắn cố gắng muốn cho phụ thân giữ vững tinh thần, cố nén nghẹn ngào, hướng phụ thân giảng thuật gần đây chuyển tới tốt lắm tin tức, "Phụ thân, ngài nghe nói không? Mấy ngày trước đây, ba quận chi địa rốt cục hàng trời mưa to. Tình hình hạn hán đến hiệu, trong đất hoa màu cuối cùng có một chút hy vọng sống. Trong tộc các quản sự đều nói, chỉ cần đến tiếp sau mưa thuận gió hòa, thu được về nhiều ít có thể có chút thu hoạch, gia tộc bọn ta trên phương diện làm ăn áp lực cũng có thể giảm bớt không ít, Tần Vương nơi đó hẳn là cũng có thể có chỗ bàn giao, ngài không cần lại như thế ưu tâm." Nhưng mà, trên giường Trường Phong Hồng vẫn như cũ chỉ là lặng lặng nằm, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn qua chúng đỉnh, dường như đối với ngoại giới hết thảy đều đã mất đi phản ứng. Cái này khiến Trường Phong Mưa tâm càng là chìm đến đáy cốc. Ngay tại Trường Phong Vũ tâm bên trong bị tuyệt vọng dần dần bao phủ thời điểm, ngoài viện đột nhiên chuyển đến một hồi gấp rút mà tiếng bước chân quen thuộc, đương theo lấy quản gia mừng rỡ thông báo âm thanh, "Gia chủ, Tam thiếu gia, Đại thiếu gia cùng Nhị tiểu thư trở về." Ngay sau đó, chính là Trường Phong Vân kia trầm ổn bên trong mang theo đội vàng, cùng Trường Phong Tuyết kia thanh thúy mà tràn ngập lo lắng thanh âm đồng thời vang lên, "Phụ thân, đệ đệ, chúng ta trở về, La ca ca cùng tỷ tỷ." Trường Phong Mưa trong nháy mắt từ trên ghế bắn lên, kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, tất cả vẻ lo lắng quét sạch xanh xanh, hắn như là như mũi tên rời cùng chạy vội ra khỏi cửa phòng đi nên đón. Trường Phong Tuyết cùng Trường Phong Vân hai huynh muội tại Đạo Kiếm Tông đạt được Lâm Huyền Tĩnh tặng cho linh mẹ sau, trong lòng lo lắng phụ thân bệnh tình, lòng chỉ muốn về, cũng không tại bất kỳ địa phương nào qua dừng lại thêm. Hai huynh muội mang theo tùy tùng, ngựa không dừng bó, đổi thừa khoái mã, hao phí hai ngày, cuối cùng từ Sương Châu thành chạy về Lâm Hồ thành trong nhà. Một đường phong trần mệt mỏi, lòng tràn đầy đều buộc lên trong nhà ốm đau phụ thân. Nhưng mà, vừa mới tiến cửa phủ, theo chào đón lao quản gia miệng bên trong biết được phụ thân đã bệnh tình nguy kịch tin tức lúc, hai huynh muội như bị sét đánh, cơ hồ đứng không vững. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình rời nhà mới một tháng có thừa, thân thể của phụ thân không ngờ chuyển biến xấu tới tình trạng như thế. Hai người thậm chí không kịp thay đổi dính đầy bụi đất ngoại bảo, liền trực tiếp xông về phụ thân chỗ nội viện nhà chính. Xông vào tràn ngập dày đặc mùi thuốc trong phòng, Trường Phong Vân liếc mắt liền thấy trên giường kia hình tiêu mảnh rẻ, hấp hối phụ thân, cùng canh giữ ở bên giường, vành mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy bất lực đệ đệ. Chương 7, Giải Phong gia, mới xây 2, chương 7, Giải Phong gia, mới xây 2, trong lòng của hắn đau xót, cố nén chua xót, bổ nhào vào trước giường, nắm chặt phụ thân lạnh buốt tay, thanh âm bởi vì vội vàng mà có chút phát run, "Phụ thân, phụ thân, ta cùng muội muội trở về, chúng ta cho ngài mang về linh mễ, là tiên gia bảo vật. Ngài sau khi ăn xong, nhất định sẽ khá hơn." "Nhất định sẽ." Có lẽ là nghe rốt cuộc nữ thanh âm, Trường Phong Hồng nặng nề mí mắt có chút chấn động một cái, dường như muốn cố gắng mở ra, khóe miệng cũng cực kỳ nhỏ xé bóng lúc đích, muốn lộ ra một cái trấn an mỉm cười. Một đạo yếu ớt đến cơ hồ nghe không rõ thanh âm, hơi thở mong manh theo hắn khô nước phần môi tràn ra, "Tốt, về, trở về." Liền Tốt Trường Phong Tuyết nhìn xem phụ thân bộ dáng như vậy, tim như bị dao cắt, nước mắt trong nháy mắt dâng lên. Nàng cố nén không khóc lên tiếng, gấp siết chặt trong tay cái kia chứa linh mễ túi tiền, phòng đối diện bên trong Trường Phong Vân nói rằng, "Ca, ngươi bồi tiếp phụ thân, ta cái này đi phòng bếp, mau chóng đem linh mễ cháo nấu xong cho phụ thân bưng tới." Dứt lời, nàng quay người liền bước nhanh đi tới nhà bếp. Trường Phong Vũ giống choáng váng như thế nhìn xem ca ca tỷ tỷ lần này cử động, nhất là tỷ tỷ trong tay cái kia nhìn như bình thường túi tiền, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được giữ chặt Trường Phong Vân ống tay áo hỏi, "Ca, các ngươi mới vừa nói cái gì?" "Cái gì?" "Linh mễ." Trường Phong Vân hít sâu một hơi, tận lực dùng đơn giản ngôn ngữ giải thích nói, "Đệ đệ, lần này ca ca đi ra ngoài chủ lương thực, dưới cơ duyên xảo hợp, tại Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông gặp một vị cao nhân tu đạo, chính là đạo quan kia tông chủ, Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng. Ta và chị ngươi đều chính miệng nếm qua hắn xem bên trong loại này linh mễ, này mét 10 phần thần kỳ, ăn có thể 3 ngày không cơ, lại toàn thân dòng nước cấm phun trào, tinh lực dồi dào, hơn xa bình thường thuốc bổ." Hắn nhìn thoáng qua trên giường dường như bởi vì bọn họ trở về mà tinh thần hơi chấn phụ thân, tiếp tục nói, "Dựa theo Lâm đạo trưởng lời giải thích, cái này linh mễ có thể nhuận thông dạ dày, loại trừ thể nội trọc khí, càng có thể lưu thông máu hóa ứ, đổi chỗ lý thân thể ám tật có phần có hiệu quả. Chắc hẳn là có thể làm dịu phụ thân thân thể vấn đề." Trường Phong Vũ nghe xong, trên mặt viết đầy hồ nghi cùng khó có thể tin, "Ca, trên đời này thật có thần kỳ như thế sự tình?" ta thế nào chưa hề tại bất luận cái gì sách thuốc tạp ký bên trên thấy qua cái loại này kỳ vật.
Còn có,
cao nhân kia đã có này thần vật, như thế nào lại tùy tiện đưa nó cho các ngươi?
Chẳng lẽ
gặp giang hồ phiến tử? Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng sinh tại thương nhân gia, thở nhỏ liền nghe nhiều các loại âm mưu, tính cảnh giác khá cao. Trường Phong Vân lý giải đệ đệ hoài nghi, nhưng bây giờ không phải là giải thích cặn kẽ thời điểm. Hắn vô vô Trường Phong Vũ còn non nớt bà bay, ngựa khí kiên định, đệ đệ, bây giờ không phải là xoắn xuýt những chi tiết này thời điểm. Việc cấp bách là trước hết để cho phụ thân ăn cái này linh mễ cháo, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Ngươi phải tin tưởng ca ca, cái này linh mễ tuyệt không phải hư ảo, ca ca cũng là bỏ ra trọng kim, thành tâm cầu lấy mà đến, cũng không phải là không duyên cớ đoạt được. Thấy ca ca như thế chắc chắn, Trường Phong Vũ mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng biết giờ phút này tranh luận vô ích, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong ánh mắt kia vẻ hoài nghi cũng chưa hoàn toàn tan đi, hắn chăm chú nhìn ca ca cùng phòng bếp phương hướng. Lúc này, Trường Phong Tuyết cẩn thận từng ly từng tí bưng một bát vừa mới nấu xong linh mễ cháo đi đến. Cháo còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, một cỗ khó nói lên lời, tươi mát thuần hậu mùi gạo tùy theo trong phòng tràn ngập ra, mùi thơm này dường như mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên nguyên bản mùi thuốc nồng nặc, để cho người ta nghe ngóng mừng rỡ. Trường Phong Vân cùng Trường Phong Tuyết hai huynh muội nhẹ nhàng đem phụ thân đỡ dậy, nhường hắn ngồi dựa vào đầu giường, sau đó Trường Phong Tuyết dùng bạch ngọc nhỏ múc một muôi nhiệt độ vừa phải cháo, cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi đưa đến phụ thân bên môi. Mà một bên Trường Phong Vũ thì tò mò mở ra Trường Phong Tuyết mang về cái kia cái túi nhỏ, khi hắn thấy rõ bên trong mét lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong túi hạt gạo, khỏa khỏa sung mãn mượt mà, lớn nhỏ đều đặn, bày biện ra một loại bóng ánh sáng long lanh màu ngọc bạch, mặt ngoài dường như bao phủ một tầng ôn nhuận hào quang, cùng hắn ngày thường thấy bất kỳ mễ lương đều hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn nhìn xem, liền cảm giác bất phàm. Mà trong phòng cái này dùng kỳ dị gạo ngao thành cháo, tản ra nồng đậm mùi gạo, càng làm cho hắn trong tiềm thức cảm thấy, gạo này chỉ sợ thật cùng bình thường mét không giống. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là ở đằng kia linh mẹ cháo bưng đến trước mặt thời điểm, nguyên bản không có chút nào muốn ăn, liền canh sâm đều khó mà nuốt xuống Trường Phong Hồng, mùi thở vậy mà có chút hấp đông lúc đích, tiết hầu cũng vô ý thức làm một cái nuốt động tác, trong đôi mắt đục ngầu dường như hiện lên một tia cực nhỏ khát vọng. Tại nhi nữ kiên nhẫn cho ăn hạ, Trường Phong Hồng vậy mà chậm rãi, một ngụm tiếp một ngụm đem nguyên một chén linh mẹ cháo đều nuốt vào. Ăn xong cháo sau, hắn bị một lần nữa bị nằm xuống. Trong phòng ba người đều nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú lên trên giường phụ thân. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy Trường Phong Hồng nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào trên mặt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Hắn nguyên bản yếu ớt thỉnh thoảng hô hấp, cũng biến thành bình ổn du lớn lên. Lại một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt mặc dù còn có chút mỏi mệt, lại không còn là chi lúc trước cái loại này trống rỗng vô thần trạng thái, mà là có tiêu điểm. Hắn nhìn một chút vây quanh ở trước giường ba đứa con cái, vờ môi giật giật, thế mà có thể rõ ràng mở miệng nói chuyện, mặc dù thanh âm còn có chút khàn khàn suy yếu. Vân Nhi, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, ta cảm giác trong dạ dày, trong bụng giống như có dòng nước ấm tại chợt tới chợt lui, vô cùng dễ chịu. Trên thân giống như cũng có chút khí lực phụ thân, ngài có thể nói chuyện. Trường Phong Vân kích động đến thanh âm đều đang phát run, cầm thật chặt phụ thân tay, xem ra cái này linh mễ thật sự hữu hiệu. Quá tốt rồi, ngài nhất định sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Trường Phong Tuyết cũng không nhịn được lau lau khỏe mắt nước mắt, trên mặt toát ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đúng vậy à phụ thân, lần này nhà chúng ta có hy vọng, ngài cảm giác dễ chịu liền tốt. Ngay cả một mực trong lòng còn có hoài nghi Trường Phong Vũ, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn xem phụ thân trên mặt kia đã lâu hồng nhuận cùng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp trạng thái tinh thần, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đối kia linh mẹ cùng ca ca trong miệng Lâm đạo trưởng lại không nửa phần hoài nghi, chỉ còn lại vô tận chấn kinh cùng hiếu kỳ. Trường Phong Hồng cảm thụ được thể nội kia cố kỳ dị, không ngừng tư dưỡng ngũ tạng lục phủ dòng nước ấm, mặc dù thân thể vẫn như cố suy yếu, nhưng này loại bệnh trầm kha dần dần đi nhẹ nhõm, cảm giác lại là thật sự. Trên mặt hắn lộ ra nhiều tháng qua nụ cười đầu tiên, ánh mắt từ ái đảo qua ba đứa con cái, cuối cùng rơi vào Trường Phong Vân trên thân. Cái này linh mễ sợ là 10 phần chân quý a. Các ngươi mang về nhiều ít đâu? Chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 3, chương 7, Giải Phong gia, mới xây, 3, Trường Phong Vân vội vàng đáp, phụ thân, cái này linh mễ chúng ta mang về có hơn một cân dáng vẻ, vừa rồi cho ngài nấu cháo dùng hết một chút, hiện tại còn lại không ít, xem chừng còn có thể cho ngài làm 5 lần cháo. Lâm đạo trưởng nói vật này cần tiến hành theo chất lượng, có những này, chắc hẳn đầy đủ nhường ngài thân thể lớn tốt, hoàn toàn bình phục. Trường Phong Hồng trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm khái, hải tử, thật khó cho các ngươi. Vì phụ bệnh nặng, trong nhà trong ngoài sự vụ, Tần Vương bên kia thúc ép lương thảo, đều muốn các ngươi quan tâm. Bây giờ, cái này lương thực vấn đề, xem như giải quyết. Tần Vương nơi đó, không tốt chậm trễ ai cho dù tại mang bệnh, hắn vẫn như cũ tâm hệ gia tộc trách nhiệm. Nghe phụ thân hỏi ý, sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối Lâm đạo trưởng cảm kích nhường Trường Phong Vân nhịn không được mang theo vài phần khoác lác ngựa khí, đem kinh nghiệm em hai nói, phụ thân ngài không biết, vừa mới bắt đầu ra ngoài chủ lương từ lúc, ta lòng nóng như lửa đốt. Khắp nơi đại hạ, đất cằn nghìn dặm, thương nhân lương thực chữ hàng đầu cơ tích chữ, ta cơ hồ chạy gãy chân, mài hỏng miệng, cũng không thu được nhiều ít lương thực, quả nhiên là thúc thủ vô sách, cảm giác trời cũng sắp sụp. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra hồi ức cùng thán phục chi sắc, về sau đi ngang qua kia Tam Thanh Sơn dưới đạo kiếm tông, cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một lần tâm thái đi vào hỏi quẻ, muốn cầu an tâm. Kia đạo kiếm tông Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng, mặc dù tuổi tác nhìn bất quá chừng 20, lại là chân chính tiên phong đạo cốt, ánh mắt thâm thúy như đồng, dường như có thể thấy rõ lòng người. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền khẳng định trong vòng 3 ngày, ba quận chi địa giáng xuống Cam Lâm. Ta mới đầu cũng là nửa tin nửa ngờ, cảm giác quá mức mơ hồ, thật không nghĩ đến, thật sự bị hắn nói trúng. Ngày thứ 3 chạm vào tối, trận tiêu cứu mạng mưa to, đúng hạn mà tới. Trường Phong Hồng nghe được tập trung tinh thần, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra kinh dị quan mang. Liền một bên Trường Phong Mưa cũng dựng lên lỗ tai, hoàn toàn bị cái này ly kỳ cố sự hấp dẫn. Trường Phong Hồng vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được cảm khái nói, lại có trùng hợp như thế. Không, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Vị này Lâm đạo trưởng quả nhiên là thần cơ diệu toán, có biết trước chi năng. Kia sau đó thì sao? Các ngươi như thế nào lại đạt được cái này linh mễ? Trường Phong Vân tiếp tục nói, lớn mưa một chút, tình hình hạn hán đến hiểu, thu lương thực có trông cậy vào, thị trường lương thực nguyên cũng sẽ từ từ bổ sung, chúng ta kiếm quân lương khốn cảnh tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trong lòng ta đối Lâm đạo trưởng vô cùng cảm kích, nhất định phải lại đi đạo kiếm tông ở trước mặt đáp tạ. Lâm đạo trưởng lại chỉ là lạnh nhạt quát tay, nói tất cả đều là duyên phận, để cho ta không cần lo lắng, chỉ cần ngày sau nhiều làm việc thiện sự tình, tự có phúc báo. Hắn thấy ta lòng thành, lại nghe nói phụ thân ngài bệnh nặng, lúc này mới từ bi, tặng cho ta cái này hơn một cân linh mễ, chút xu bạc chưa lấy. A không, là chỉ lấy một chút tiền hương hỏa. Hắn kịp thời đổi giọng, nhớ tới kêu 30 lượng hoàng kim. Tuổi nhỏ Trường Phong Mưa nghe được tâm trí hướng về, nhịn không được sợ hãi thán nói, ca. Cái này đạo kiếm tông Lâm đạo trưởng thật đúng là quá thần kỳ. Quả thực là thần tiên sống A. Lúc này, Trường Phong Tuyết ở một bên nhịn không được chen vào nói, cười vạch trần nói, đệ đệ, đừng nghe ca ca ở chỗ này thổi phồng, thêm mắm thêm muối. Nàng chuyển hướng phụ thân, ngữ khí bình thản mà khách quan, đem như thế nào tại đạo quán gặp nhau, như thế nào đến Lâm đạo trưởng tiên đoán, như thế nào nhấm nháp linh mễ, như thế nào chờ đợi mưa xuống, cùng cuối cùng như thế nào khẩn cầu cũng thanh toán tiền hương hỏa mới thu hoạch được linh mễ toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì khoa trương, từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Dù vậy, cái này chân thực kinh lịch đã đầy đủ truyền kỳ, nhường Trường Phong Hồng cùng Trường Phong Mưa nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối bị kia chưa từng gặp mặt Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái 6 ngày đi qua. Mấy ngày nay, Trường Phong gia trong phòng bếp, mỗi tới giờ cơm tiểu gì cũng sẽ tràn ngập ra kia cô đặc biệt, tươi mát thuần hậu linh mễ hương khí. Trường Phong Tuyết tự thân vì phụ thân nấu cháo, trưởng không hòa hậu, không dám mượn tay người khác. 6 ngày, mang về kia hơn một cân linh mễ đã ăn hết tất cả, hóa thành tẩm bổ Trường Phong Hồng thân thể dòng nước ấm. Mà hiệu quả là rõ ràng, có thể xưng kỳ tích. Đã từng, Trường Phong Hồng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hơi thở mong manh, cả ngày nằm trên giường, liền xoay người đều cần người hỗ trợ, dường như sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt trong gió. Mà bây giờ, trên mặt của hắn tràn đầy khỏe mạnh hồng nhuận hào quang, hai con ngươi sáng tỏ có thần, nói chuyện trung khí đủ rất nhiều, thậm chí có thể ở nô bộc nâng đỡ, chậm rãi xuống giường trong phòng đi lại mấy bước, cả người dường như thay da đổi thịt, một lần nữa tràn đầy sức sống. Một ngày này, Trường Phong Hồng cảm giác tinh thần phá lệ sức khỏe dồi dào, hắn ra hiệu nô bộc dìu hắn ngồi dậy, sau đó chính mình thử nghiệm mở rộng một chút hai tay, hoạt động một chút đi đứng, cảm thụ được cái này một lần nữa trở về lực lượng của thân thể cùng trường không cảm giác, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía đứng hầu tại trước giường huynh muội ba người, trong mắt tràn đầy vui mừng, cảm kích cùng thật sâu từ ái. Hắn không khỏi nhớ tới mất sớm vợ cả, trong lòng dâng lên vô hạn hồi ức cùng chua xót. Thê tử sau khi đi, hắn chưa từng tục huyền, đã là đối vong thê thâm tình, cũng là không muốn nhường bọn nhỏ chịu ủy khuất. Hắn một thân một mình, đã làm cha lại làm mẹ, đem tất cả yêu đều chút xuống tại cái này ba đứa hài tử trên thân, nhìn lấy bọn hắn theo tập tễnh học theo cho tới bây giờ trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí tại thời khắc nguy nan cứu vớt gia tộc của mình, tuổi già an lòng. Vân Nhi, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, Trường Phong Hồng thanh âm hơi có chút run rẩy, lại tràn đầy lực lượng, lần này, như không phải là các ngươi trăm phương ngàn kế tìm tới cái này tiên gia linh mễ, vi phụ sợ là sớm đã không tại nhân thế. Tốt, tốt, nguy nan thời điểm không rời không bỏ, đồng tâm hiệp lực, đây mới là chúng ta Trường Phong gia lập thế căn bản, là gia tộc lực ngưng tụ chỗ. Ai trong giọng nói của hắn bao hàm lấy đối bọn nhỏ cảm kích cùng đối với gia tộc tương lai an tâm. Trường Phong Vân đi lên trước, cầm thật chặt phụ thân hơi có vẻ thô ráp cũng đã tay ấm áp, ngựa khí kiên định vô cùng. Phụ thân, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Chúng ta là người một nhà, huyết mạch tương liên, chúng ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngài. Chỉ cần chúng ta người một nhà tâm cùng một chỗ, hình hướng một chỗ làm, liền không có khảm qua không được. Trường Phong Tuyết trong mắt lóe ra vui sướng cùng kích động nước mắt, nhẹ nói, đúng vậy à, phụ thân, ngài dưỡng dục chúng ta trưởng thành, ân trọng như núi. Chúng ta làm đây đều là hẳn là. Chúng ta sẽ một mực bồi bạn ngài, nhìn xem ngài sống lâu trăm tuổi. Trường Phong Mưa cũng dùng sức gật đầu, mang trên mặt cùng tuổi tác không hợp trịnh trọng. Phụ thân, ngài nhanh lên tốt, về sau gia tộc sự tình, ta cùng ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ giúp ngài chia sẻ. Trong phòng bầu không khí ấm áp, phụ tử tử hiếu, vui vẻ hòa thuận, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng gia tộc thân tình ấm áp. Nhưng mà phần này được không dễ yên tĩnh cùng ấm áp, đột nhiên bị ngoài cửa truyền đến một đạo cung kính mà mang theo thanh âm rồn rập trô đánh bỡ. Là lao quản gia, khởi bẩm gia chủ, thần vương sứ giả Bách Lý Hề đại nhân đến rồi, giờ phút này ngay tại tiền viện đại đường bên ngoài chờ, nói có chuyện quan trọng thương lượng.